Chương 1, tiền đạo bị sét đánh chương 1, tiền đạo bị sét đánh Đức. Đức tỉnh dậy Đức, có sao không Hà Đức? Tỉnh kia, hình như thằng Đức tỉnh rồi. Lý Đức nghe tiếng gọi tên của mình, lờ mờ mở cặp mắt trắng dã của hắn ra. Hắn chầm chậm hé mắt, nhìn những người xung quanh. Toàn những gương mặt xa lạ. Hắn không biết những người này. Đây là cái quỷ gì đây? Lý Đức mấp máy môi, đưa tay ra sờ sờ vào sau đầu, thấy cuộn cuộn, ngạc nhiên nghĩ, hình như băng gạc, mình bị băng đầu rồi. Mày nớ người cái gì đó Đức, tao còn tưởng mày chết rồi cơ. Một người thanh niên khoảng 22 tuổi, có gương mặt điển trai với đôi mắt mí lót, trên tay đeo băng đội trưởng, cười ha hả nói: "Ớ, mình bị chảy máu đầu. Mình bị sét đánh cơ mà. Sao lại chảy máu đầu vậy kìa?" Lý Đức thì thảo. Lý Đức nhìn người thanh niên đeo băng đội trưởng có gương mặt xa lạ. Hắn lại nhìn quanh những người khác cũng mặc áo cầu thủ lộ vẻ lo âu, quan tâm hỏi hắn: "Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Đây là những người nào?" Hắn không hề quen biết bọn họ. Lý Đức thực sự không hiểu gì cả. Quả thực là hắn đang đá bóng. Trong khi đang đá bóng thì trời bỗng dưng đổ mưa. Đổ mưa thì có làm sao đâu, cứ đá tiếp. Đội mưa mà đá. Đội bóng của hắn đang thắng thế. Hắn đang hùng hục chạy thì xoẹt xoẹt đùng đùng. Một tia sét trời hơi đất hơi từ trên bầu trời giáng xuống. Giáng xuống thật mạnh, trúng vào người của hắn. Chỉ trúng một mình hắn, tất cả mọi người đều không trúng. Hắn nhớ rõ ràng là từ khi cha sinh mẹ đẻ hắn ra, hắn chưa làm điều ác gì cả. Thực sự như thế, một điều ác hắn cũng không làm. Thế mà sao ông trời nỡ lòng nào đánh chết hắn? Bất công, thực quá bất công. Ông trời ở đâu phóng tia sét trên bầu trời giáng xuống trúng vào hắn. Thế là hắn mất đi. Rồi hắn tỉnh dậy. Và thế này đây. Trước mặt hắn toàn những người xa lạ cũng đang mặc áo cầu thủ đá bóng. Sao rồi Đức, mày còn đá được không? Người đội trưởng có đôi mắt mí lót cất tiếng. Được, đá bóng thì phải đá được. Lý Đức vô thức trả lời. Cái gì chứ? Hắn còn khỏe hơn cả con bóng động. Sao lại không đá được? Hắn phải đá cho bằng hết trận. Một ngôi sao bóng đá Lý Đức như hắn sao có thể bỏ dở trận đấu vì một chút máu sau đầu. Người đội trưởng mừng rỡ, bảo, thật là may quá, mày mà không đá được nữa thì đói cơm. Các anh em chấn thương gần hết rồi. Bây giờ những anh em đang đá cũng gượng đau mà đá. Mày rời sân nữa thì đội ta đá thiếu người mất thôi. Người đội trưởng trao đổi thêm với bác sĩ cứu thương. Bác sĩ kiểm tra thương thế Lý Đức thêm một lát, thấy không vấn đề gì, mới gật đầu cho phép Lý Đức được tiếp tục thi đấu. Người đội trưởng yên tâm xoay người rời đi, liên hệ với ban huấn luyện và trọng tài để có thể tiếp tục trận đấu. Lúc này, Lý Đức chậm chậm đứng lên, đầu của hắn ong ong. Một số ký ức hỗn loạn xẹt qua trong đầu của hắn. Hắn hơi nhức đầu. Hắn lắc đầu mấy cái rồi ngước nhìn xung quanh. Hắn thoáng chú ý tới cái tên sau lưng áo của người đội trưởng, VH Đục ở. Không có dấu. Sao lại là không có dấu? Tên người Đại Việt gì mà quái đản vậy? Tên thì có lẽ là tên Duệ rồi, cũng có thể là Duế hay còn có thể là Duệ, nhưng BH là họ và chữ Lót là cái gì thì hắn không hiểu. Đây là ai vậy trời? Hắn nhìn lưng áo của những người khác đang mặc bộ đồng phục áo đỏ giống như hắn, toàn những cái tên xa lạ. Quái chiêu thật, rõ ràng những người này nói tiếng Đại Việt mà sao chữ lại không có dấu? Hay đây không phải là Đại Việt nữa? Có lẽ nào? Lý Đức lững thững đi vào sân cỏ. Hắn rất muốn ngoái cổ ra đằng sau để nhìn nhưng không nhìn được. Hắn bực bội kéo áo lên qua đầu, dự định nhìn xem cái tên ở sau lưng của mình là cái tên gì. Hắn thực sự rất muốn biết đó là cái tên gì. Hắn nghĩ có lẽ hắn bị tia sét đánh trúng nên bị ngớ ngẩn rồi. Ê, ê, làm gì đó Đức, mày cởi áo ra là người ta phạt mày đó, mau kéo áo xuống. Một người có gương mặt vùng, mũi to, má hơi hóc vào, chạy tới lớn tiếng căng ngăn. Lý Đức nghe thấy thế, đành phải bỏ áo xuống. Hắn cũng biết làm thế sẽ có nguy cơ bị phạt nhưng mà hắn rất muốn dòng chữ đang viết ở sau lưng hắn. Không cho hắn cởi áo ra thì làm sao mà hắn nhìn được dòng chữ đó đang viết cái quái quỷ gì cơ chứ? Lý Đức khá là bực mình, ngó ra sau lưng người mũi to, thấy dòng chữ N Đề Phòng, bèn đặt hỏi: "Phong hả, cho tôi hỏi là tôi có họ tên là gì?" Thanh niên tên Phong nhíu mày, lộ vẻ không vui, bảo: "Này Đức, dám gọi thẳng tên anh rồi xưng tôi hả? Mày nhỏ hơn anh 2 tuổi đấy. Rồi còn cái gì mà hỏi họ tên mày là sao? Chẳng lẽ cú ngã vừa rồi làm cho mày quên luôn họ tên của mình rồi?" Lý Đức đứng người, biết mình thất thố, bèn cúi đầu khẩn khoản: "Dạ, dạ, xin lỗi anh, em quả thật là bị cú ngã gì đó làm cho ngu người luôn rồi. Em đúng là quên luôn cả họ tên của mình. Mong anh cho em biết họ tên của mình đi ạ." "Thôi chết con bà rồi, không ngờ cú ngã lại nặng tới vậy. Không ổn, tao phải báo lại với ban huấn luyện đưa mày ra sân thôi." Phong trợn tròn mắt, toan quay lưng tiến về hướng ban huấn luyện đội nhà. "Ấy ấy, chớ chớ, anh đừng có đưa em ra sân. Em còn đá được, em còn thi đấu được. Bị đưa ra sân chính là sự sỉ nhục đối với một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp như em. Em sẽ không bao giờ rời sân và cũng vĩnh viễn không bao giờ rời sân. Số mệnh của em chính là sân cỏ này. Ngay cả ông trời kia có dáng sấm sét xuống đánh chết em, cũng không kéo em ra khỏi cái sân cỏ này được." Một tay Lý Đức túm áo Phong, một tay chỉ lên trời, liền thong nói. Phong híp mắt nhìn Lý Đức, gật gật đầu, lực kéo áo của mày vẫn còn mạnh như thế chứng tỏ mày còn phải đấy. "Được, vậy thì ở lại sân đá bóng. Nhưng nếu cảm thấy không khỏe thì nhớ phải rời sân ngay. Không được giáng sức, hiểu không hả?" "Dạ dạ, em hiểu mà, anh yên tâm." Lý Đức chắp hai tay rồi rít nói tiếp, "Anh Phong thân ái, anh làm ơn làm phúc, có thể nhắc lại họ tên của em cho em được biết hay không? Họ và tên của mày. Mày thật sự không nhớ?" Phong nhếch mép, có lẽ hắn đang cố nín cười. Lý Đức gật đầu vô cùng quả quyết, "Đúng vậy, em thật sự là không nhớ một cái gì sất. Lúc này trong óc em đang có một mớ hỗn độn hầm bà làng gì đó khuấy đảo lung tung hết cả lên rồi. em thật sự là van xin anh cho em biết họ tên của mình. Nhanh lên hai thằng kia, ơ kìa, trọng tài sắp thổi còi bắt đầu trận đấu rồi, hai thằng tiền đạo tuổi bây đứng đó dây dưa cái gì? Đội trưởng Duệ vây tay về phía hai người hét lớn. Tới, tới, tới ngay. Phong lớn giọng đáp, đoạn quay sang Lý Đức thấy Lý Đức vẫn đang nắm áo mình, bèn nói, Nguyễn Hoàng Đức, họ và tên của mày là Nguyễn Hoàng Đức, ôi là trời cái thằng này, bỏ áo tao ra. Nhanh lên, sắp bắt đầu trận đấu rồi. Phật. Lý Đức ngơ ngác buông áo Phong ra, mặc kệ Phong phóng như bay tới giữa sân, tốc độ của Phong thật là nhanh, nhanh như một chú sóc vậy. Nguyễn Hoàng Đức, họ và tên của mình là Nguyễn Hoàng Đức sao? Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hoàng Đức. Lý Đức đứng chôn chân một chỗ, lẩm bẩm như người mất hồn. V.S. Toàn bộ câu chuyện đều là hư cấu diễn ra ở thế giới khác. Câu chuyện này không diễn ra ở thế giới mà chúng ta đang sống. Những tên nhân vật, thông tin nhân vật, sự kiện, địa danh đều là do tác giả phóng tác. Những tên nhân vật, thông tin nhân vật, sự kiện, địa danh nếu có giống với thế giới mà chúng ta đang sống thì chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chương 2, Đức Chân Gỗ. Chương 2, Đức Chân Gỗ. Cuối cùng thì Lý Đức cũng biết được họ và tên của hắn là Nguyễn Hoàng Đức. Khi nghe đến cái tên này thì đầu hắn đột ngột trở nên nhức nhối vô cùng. Hắn cứ lững thững đi như kẻ mất hồn mặc kệ cho tiếng còi tiếp tục trận đấu bắt đầu và trái bóng đã lăn trên sân cỏ. Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hoàng Đức, cái tên ấy cứ vang lên trong đầu Lý Đức. Rồi một tiếng nổ hình như vang lên trong đầu Lý Đức, giống như một chai rượu sâm banh bật nắp bất ngờ. Cùng với đó là rượu phun trào ra tung tóe. Những mảnh ký ức của vào đầu Lý Đức là những mảnh ký ức của Nguyễn Hoàng Đức. Nó vụ bặt, chắp vá, từng mảnh nhỏ, như những cuốn phim bay chậm, tua ngược lại. Thì ra chủ nhân của khối thân thể Nguyễn Hoàng Đức này cũng vừa chết, chết trên sân cỏ. Nguyễn Hoàng Đức nhảy lên cao nhằm đánh đầu, va chạm mạnh với cầu thủ của đội tuyển đối phương. Nguyễn Hoàng Đức bị ngã xuống, giáng nguyên cái lưng xuống đất, đầu đập xuống dưới. Và Nguyễn Hoàng Đức chết. Cùng lúc ấy, Lý Đức bị sét đánh thế nào lại xuyên không vào cơ thể này, hòa nhập vào cơ thể của Nguyễn Hoàng Đức. Rốt cuộc một Nguyễn Hoàng Đức mới được khai sinh, không còn Lý Đức nữa, cũng không còn Nguyễn Hoàng Đức cũ, Nguyễn Hoàng Đức của trước kia, mà bây giờ là một Nguyễn Hoàng Đức, một Nguyễn Hoàng Đức mới ra đời. Ta bây giờ là Nguyễn Hoàng Đức sao? Ta bây giờ chính là Nguyễn Hoàng Đức. Lý Đức bây giờ chính là Nguyễn Hoàng Đức lại nhảy như tâm thần, lững thững đi đi lại lại ở khu vực tiền đạo trung phong. Nguyễn Hoàng Đức cứ đi thơ thẩn như thế là do bản năng của một tiền đạo cắm dưỡng thành của hắn ở kiếp trước. Có lẽ cũng là do cả ký ức ở kiếp này. Cả hai đều là tiền đạo cắm. Hắn cứ lang thang, thơ thơ thẩn thẩn vòng quanh cái vị trí trung phong của mình. Cũng chẳng thấy đồng đội nào thèm đếm xỉa đến hắn, bởi vốn dĩ trước giờ hắn đều như thế, đó là phong cách của Nguyễn Hoàng Đức cũ. Lười chạy chỗ, đa phần là đi bộ, mà hình như khả năng chạy chỗ cũng chẳng tinh tế gì cho cam. Nguyễn Hoàng Đức cũ toàn chạy chỗ vào những nơi không có bóng. Tiền vệ người ta chuyền bóng một đằng thì hắn chạy đi một nẻo. Lâu lâu cũng có vài quả xuất thần, hắn chạy chỗ đụng vị trí có bóng, nhưng rồi, hắn sút lên trời. Ê, ê, Đức Chân Gỗ, Đức Chân Gỗ, bóng kìa. Mau tới chỗ kia tiếp bóng. Thằng Đức Chân Gỗ ra sân đi, đã đấm cái gì mà toàn đi bộ như ngáo ngơ thế hả? Nguyễn Hoàng Đức máy lốt hai. Hình như người ta đang gọi hắn thì phải. Dám gọi hắn là Đức Chân Gỗ sao? Hắn là một siêu tiền đạo, một siêu sao bóng đá mà dám bị miệt thị là chân gỗ. Hắn cố lục lại ký ức, rồi hắn mới bi ai nhận ra, quả thực như thế, hắn thường được cổ động viên đội nhà đặt cho biệt danh rất chi là khinh thường, Đức Chân Gỗ. Có thể cổ động viên đã quá khắt khe với hắn, nhưng mà một phần nào đó cũng không an. Đa số những cú sút của hắn toàn là vào thủ môn, bay lên trời, may hơn một chút là chúng cột dọc, rồi sáng ngang. Còn rất hiếm khi hắn sút vào, tất nhiên là hắn cũng có sút vào mới có thể còn cái chỗ đứng này ở vị trí tiền đạo cắm của đội tuyển quốc gia. Nguyễn Hoàng Đức có chân gỗ thật nhưng đầu của hắn không phải đầu gỗ, đầu của hắn không đến nỗi là đầu vàng, có thể là đầu đồng, hoặc đỉnh hơn một chút là đầu bạc. Tuy nhiên, tuyệt đối không phải là đầu gỗ. Đầu của hắn đã ghi rất nhiều bàn thắng cho đội nhà. Mỗi cú lắc đầu, hoặc đội ngược đầu, đa số đều tung lưới đối thủ. Đầu của hắn quả thật mẹ bén. Chiều cao 1m85 cũng là lợi thế giúp cho hắn săn bàn thành công trong các pha tranh chấp bóng đồng. Bởi vậy mà hắn rất hay nhảy lên tranh bóng đồng, đội đầu chuyển cho đồng đội, đội đầu ghi bàn. Hắn biết chân của hắn là chân gỗ nên hắn càng cố tâm vào luyện đánh đầu. Không phụ lòng mong mỏi của hắn, hắn rất biết cách ghi bàn bằng cái đầu không phải đầu gỗ của mình. Thế cho nên Nguyễn Hoàng Đức vững chắc xuất tiền đạo trung phong trong đội tuyển quốc gia. Cũng hơi hơi may mắn là hắn là một tiền đạo không giỏi, nhưng các tiền đạo trung phong khác ở trong nước của hắn còn không giỏi hơn cả hắn. Đó là nói giảm nói tranh chứ thực tình mà nói thì đó là chữ tệ. Các tiền đạo khác còn tệ hơn cả hắn, còn sút vào thủ môn, sút lên trời, sút cột dọc, sút sáng ngang, nhiều hơn cả hắn mỗi khi đứng trước khung thành đối phương. Hắn quả là một Đức Chân Gỗ may mắn. Bằng tất cả những điều trên, không ai có thể cạnh tranh nổi vị trí tiền đạo trung phong của Đức Chân Gỗ. Sau khi lục lọi ký ức, lùng tìm trí nhớ, thu thập thông tin, Nguyễn Hoàng Đức cũng phải gật đầu công nhận một điều hiển nhiên, chủ nhân của khối thân thể này là hắn, phải, hắn chính là Đức Chân Gỗ. Thằng Đức Chân Gỗ kia, mau quay về hỗ trợ đội nhà. Bọn Thái Lan nó có bóng, đang dốc lên tấn công kìa. Đức Chân Gỗ, mày làm cái trò mèo gì ở chỗ gần khung thành Thái Lan thế hả? Tiếng cổ động viên mặc áo đỏ la hét ầm ĩ trên khán đài. Mặc dù khán đài không có cổ động viên ngồi kín sân, nhưng những người cổ động viên áo đỏ vẫn chiếm phần đông hơn cổ động viên mặc áo màu xanh tím than. Tiếng hô hoán của cổ động viên rất lớn. Nguyễn Hoàng Đức bị tiếng gào giống của cổ động viên làm cho hắn lơ nga lơ ngơ ngó về sân nhà. Quả đúng như tiếng kêu gào của cổ động viên. Đội tuyển phe đối thủ mà cổ động viên gọi là Thái Lan mặc áo vừa thực hiện một đường chuyển cực dài lên tận phần sân của đội tuyển nhà. Thái Lan là cái đội tuyển gì thì hiện tại Nguyễn Hoàng Đức chưa được rõ ràng cho lắm. hắn có chưa thể tiếp thu được hết vô số ký ức của kiếp này. Còn đối với hắn ở kiếp trước thì không có đội tuyển nào gọi là Thái Lan cả. Hắn chẳng biết Thái Lan là cái tỉnh nào ở trong nước Đại Việt của hắn, cũng chẳng có câu lạc bộ nào trong thế giới của hắn tên là Thái Lan, cho nên hắn vẫn chôn chân một chỗ trong trạng thái mông lung mơ hồ. Nguyễn Hoàng Đức nhìn xuống trông thấy tình huống khá khôi hài. Thủ môn đội nhà băng ra khỏi vòng 16m50, bước ba bước dài vô cùng dũng mãnh, trông như một con sư tử đang chuẩn bị vồ mồi. Lúc ấy trái bóng mà đội Thái Lan đã chuyền xuống, chạm đất một cái lại nảy lên trên cao, lơ lửng trên đỉnh đầu giữa hậu vệ cánh phải phe ta và tiền vệ của đội tuyển Thái Lan. Thủ môn dậm mạnh chân, phóng lên như một vị thần. Chính thế, giống ý như một vị thần đầy sức mạnh. Đẩy bóng ra, chặn thằng tiền đạo Thái Lan lại, ngăn cản trái bóng mau. Khoảnh khắc ấy, Nguyễn Hoàng Đức thân là một cầu thủ chuyên nghiệp, hắn cũng không hiểu lắm hành động của thủ môn trong tình huống ấy. Chạy hùng hục ra ngoài vòng cấm địa, trong khi có một hậu vệ đang tranh chấp trực tiếp trái bóng và một hậu vệ đang án ngự trước khung thành đội nhà. Thủ môn định làm gì trong tình huống ấy? Thủ môn chạy ra ngoài vòng cấm, cố ý chạm tay vào bóng là sẽ bị trọng tài phạt. Thân là thủ môn thì tất nhiên là càng phải rõ luật lệ vi phạm khi chạm tay vào bóng ngoài 16m50. Đôi khi thủ môn có thể vô ý hoặc không tập trung mà chạm tay vào bóng ngoài vòng cấm địa. Sự vô ý hay cố tình được đánh giá vào sự tinh tưởng và công minh của trọng tài. Trong thực tế diễn ra thi đấu ở các giải đấu, có không ít pha thổi phạt thiên vị được đưa ra trong nhiều trận đấu. Tuy nhiên, khi thủ môn chạm tay ngoài vòng cấm địa chắc chắn sẽ bị thổi phạt. Còn bị phạt thẻ hay không sẽ tùy thuộc vào lỗi cố ý hay vô ý chứ ba, thế mà đã 2-0 rồi sao chứ ba, thế mà đã 2-0 rồi sao nếu là Nguyễn Hoàng Đức, trong khoảnh khắc ấy, hắn sẽ lui về khung thành, bởi vì quả bóng ấy đang có sự tranh chấp trực tiếp giữa hậu vệ đội nhà và tiền đạo đối phương. Ngoài ra, trước khung thành còn có một hậu vệ hỗ trợ phòng thủ. Hành động lao ra ngoài vòng cấm địa thực sự là quá mạo hiểm rồi. Không hiểu vì sao anh bạn thủ môn, đồng đội của hắn lại chọn phương án ấy. Trong đầu của Nguyễn Hoàng Đức có những suy nghĩ như thế bởi vì hắn còn chưa tường tận được hết tình huống trận đấu, tố chất cầu thủ, kỹ thuật cầu thủ, tâm lý cầu thủ, sự bản lĩnh và sự chuyên nghiệp của cả hai bên. Có thể là hắn chưa hiểu hết được về những cầu thủ đồng đội của mình. Hắn không biết có một yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến đội tuyển đội nhà. Đó chính là đồng đội của hắn tồn tại một tâm lý sợ hãi trước cầu thủ Thái Lan. Có thể là hành động lao ra của thủ môn cũng có lý của mình. Khi thấy những cầu thủ Thái Lan khác ở phía sau đang dâng lên rất nhanh, có thể lúc ấy trong tâm của người thủ môn đó sợ hậu vệ không thể ngăn cản nổi cầu thủ Thái Lan, sợ rằng một hậu vệ tranh chấp và một hậu vệ chặn trước khung thành không thể ngăn cản nổi sự tấn công của đội tuyển đối thủ, và cũng có thể chính bản thân của người thủ môn ấy đang sợ. Trong khi Nguyễn Hoàng Đức đang có rất nhiều suy nghĩ mông lung mơ hồ thì anh bạn thủ môn đồng đội đã chọn cách lao ra ngoài như một vị thần. Và kết quả là á huỵch, thủ môn đội nhà dậm mạnh chân, phóng lên cao. Nhưng anh bạn thủ môn không làm gì được với trái bóng, mà anh bạn thủ môn dội nguyên hai cái đầu gối vào thẳng đầu của một cầu thủ. Không phải cầu thủ Thái Lan, không phải cái gã cầu thủ phe kia bị đánh chặn, không có trái bóng nào bị đẩy đi, mà đó chính là cầu thủ đội tuyển nhà. Hậu vệ đội nhà bị thủ môn đồng đội bay song phi táng thẳng hai cái đầu gối vào đầu, nằm thẳng cẳng một chỗ. Còn trái bóng thì sao? Lộ bộ, lộ bộ. Đó chính là âm thanh trả lời của trái bóng. Trái bóng này nhẹ, chậm chạm đứng trước đôi chân của cầu thủ Thái Lan. Thế là cái gã Thái Lan có hàng rìa mép. Mắt của Nguyễn Hoàng Đức rất tin tưởng, đứng tuốt đằng xa cầu môn bên sân khách vẫn nhìn thấy hàng rìa mép của gã Thái Lan kia. Đúng thế, cái gã có rìa mép, có tên là Già Chín. Nguyễn Hoàng Đức còn thấy gã đó nhếch mép cười cợt, hai cái rìa mép nhếch lên nhếch xuống cực kỳ đáng hận. Gã Thái Lan vô cùng ung dung, di chuyển những bước nhỏ trước hai người đội nhà, một hậu vệ nằm ngửa ngay đơ và một thủ môn nắm sấp mặt. Kết quả đã chứng minh là thủ môn sai lầm rồi. Không những phán đoán tình huống sai lầm mà đến cả kỹ năng cá nhân cũng là một thảm họa. Sai lầm thì phải trả giá. Pha phán đoán tình huống sai lầm của thủ môn đội nhà chắc chắn phải trả giá. Trong tình huống này thì đó chính là sai lầm chí mạng. Nguyễn Hoàng Đức ngẩn tò te nhìn về tình huống khôi hài diễn ra ở cầu môn bên mình. Thủ môn băng ra khỏi khung thành, vượt khỏi vòng 16m50, nhằm cản phá bóng nhưng lại phi thân tông trúng vào hậu vệ đồng đội, để cho trái bóng nhẹ nhàng rơi vào chân của tiền vệ đối phương. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở khung thành của đội tôi thế kia? Nguyễn Hoàng Đức lẩm bẩm. Thực ra Nguyễn Hoàng Đức còn không biết đội Thái Lan đã mở tỷ số 1-0 như thế nào. Nếu như hắn biết tình huống dẫn đến pha ghi bàn trái đầu tiên của đối phương thì hắn còn phải ngao ngán thở dài hơn. Bởi vì bây giờ những ký ức của hắn đang rất hỗn loạn. Hắn không thể nhớ được hết tất cả mọi chuyện. Tình huống đó chính là vị thủ môn của đội tuyển nhà đã bắt bóng ngay sau đường chuyền về của đồng đội. Câu chuyện rất đơn giản, cầu thủ đội nhà chuyền bóng về, thủ môn đội nhà dùng tay cầm bóng lên. Vô cùng là đơn giản. Thế là ăn phạt thôi. Đội Thái Lan được hưởng quả đá phạt gián tiếp và bọn họ không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng mở tỷ số cho Thái Lan với cú sút xẹt xuyên thủng bức tường phòng ngự của đội tuyển Nguyễn Hoàng Đức. Trời ơi, chết rồi. Tiêu tùng rồi, thủ môn làm gì thế không biết. Thủ môn lại phạm sai lầm cá nhân nữa. Đây không biết là lần thứ mấy phạm sai lầm rồi. Tất cả nhanh trở về, mau về cản bóng. Một hai đó ở phần giữa sân hét lớn. Cản cái con khỉ. Một tay Nguyễn Hoàng Đức chống lạnh, một tay bóc chán, nhìn một vị hậu vệ duy nhất của đội nhà đang bặm môi trợn má đứng tấn công ngăn cản gã tiền đạo Thái Lan tung cú sút. Người hậu vệ đó thì Nguyễn Hoàng Đức biết tên, không ai khác là vị trung vệ đội trưởng có tên là Đủ Ở. Lúc này hắn vẫn chưa biết thực sự là Duệ hay là Duế. Vị trung vệ đội trưởng vẫn vô cùng quyết tâm cố gắng hết sức để ngăn cản tiền đạo Thái Lan. Tuy nhiên một mình trung vệ đó không thể nào kiêm nổi hai chức năng vừa là hậu vệ vừa là thủ môn được. Hắn thấy vị trung vệ đội trưởng ấy cũng khá là dễ mến vì hắn nhận ra sự lo lắng cho hắn lúc nãy của người trung vệ đội trưởng không phải là giả. đó là sự chân thành. Gã tiền vệ Thái Lan nhếch mép cười, bước thêm ba bước nhỏ, rồi cực kỳ ung dung truyền nhẹ tên cho đồng đội Thái Lan của hắn đang từ bên dưới chạy lên. Một mình người trung vệ đội trưởng là quá khó. Người trung vệ đội trưởng bị hớ chân, xoạc ra trên thảm cỏ. Bịch. Gã Thái Lan số 13 có vị trí tiền vệ chạy cánh, trên lưng áo có tên phỉ trạ, đứng ở góc khung thành, đệm chân hết sức nhẹ nhàng vào trái bóng. Với pha chuyền bóng dọn cỗ của đồng đội, phỉ trạ hết sức thoải mái đệm lòng chân phải. Trái bóng bay thẳng vào khung thành đội nhà. Người trung vệ đội trưởng dẫn theo, tung một chân cố gắng móc chân vào trái bóng, cố đẩy trái bóng ra, nhưng không kịp. Trái bóng bay thẳng qua vạch đôi, đâm thẳng vào mảnh lưới, khiến cho mảnh lưới rung lên. Vào vào rồi. Tất nhiên là phải vào. Với pha chuyền bóng dọn cỗ như thế mà không vào thì chỉ có là bán độ. Vào cổ động viên Thái Lan tuy chỉ có một đúng, ít hơn cổ động viên tuyển nhà nhiều, nhưng giờ đây bọn họ đang nhảy nhót tung trời. Đám cổ động viên Thái Lan còn mang theo cả lá cờ khổng lồ ba màu đỏ, trắng và xanh tím than. Lá cờ khổng lồ của bọn họ rung lên như sóng trên khán đài. Sự cuồng nhiệt của những cổ động viên đội đối phương cũng rất lớn. Tỷ số của trận đấu là Thái Lan 2-0 Việt Nam. Nguyễn Hoàng Đức nghe ban tổ chức đọc tỷ số và sướng tên của hai đội bóng mới quay đầu nhìn về phía bảng điện tử. Thái Lan thì Nguyễn Hoàng Đức đã biết là đội bóng bên đối thủ rồi. Còn Việt Nam thì đến bây giờ hắn mới nghe tên và hiểu, à thì ra đây là đội bóng của mình. Câu lạc bộ này có cái tên mới thật, nước Đại Việt mà hắn sống cũng chưa thấy tên câu lạc bộ này bao giờ. Đây quả là một thế giới Đại Việt khác lạ. Nhưng mà, xem lại coi nào, 2-0, đã thua hai trái rồi sao? Không phải vậy chứ, đội tuyển của hắn mà bị thủng lưới tận hai trái ngay ở phút thứ 52 nghĩa là thế nào? Nguyễn Hoàng Đức choáng váng tiếp rồi. Đầu của hắn lại đau nhức. Chương 4, tình thế khó khăn chương 4, tình thế khó khăn tiếng còi của trọng tài vang lên. Đội tuyển Việt Nam chuyền bóng. Nguyễn Hoàng Đức vẫn đi bộ lẩn thẩn từ giữa sân rồi lên trên theo bản năng chứ hắn cũng chẳng biết là mình đang đi đâu. Đồng đội mặc kệ hắn. Hắn vừa té đập đầu xuống đất, trên đầu vẫn còn đang quấn băng gạc trắng, cũng chẳng ai trách cứ, mà muốn thay người thì cũng không biết thay ai nữa rồi. Mọi người đều đang chấn thương. Ngay cả những người đang thi đấu cũng mang thương tích mà đá. Đội tuyển Việt Nam thua đội tuyển Thái Lan những 2-0 ngay ở phút 52 có rất nhiều lý do, đến từ mọi mặt, tố chất tâm lý cầu thủ, cách bài binh bố trận, chiến thuật chiến lược, khả năng ứng biến của huấn luyện viên khi trận đấu có các bước ngoặt, sai lầm cá nhân, sự phối hợp của các cầu thủ. Còn nhiều nữa, nhiều trong những lý do đó còn có một lý do nữa là các cầu thủ dính đa chấn thương trên cơ thể. Thực như vậy, các cầu thủ đang đá với đội tuyển Thái Lan trong trận đấu này đang phải mang nhiều đau đớn trong người, gượng đau mà đấu, nén đau đớn mà thi đấu. Đã ở giải đấu khu vực này, các cầu thủ Việt Nam còn chưa đủ độ quái, thường xuyên phải thi đấu với các đội tuyển mang phong cách cứng rắn. Những đội chơi phong cách cứng rắn nổi lên nhất là Malaysia và Indonesia. Hai nước Malaysia và Indonesia này có phong cách thi đấu cực kỳ cứng rắn trong giải đấu quốc nội của bọn họ. Xem những trận đấu giữa các câu lạc bộ trong nước của bọn họ thì đều có các pha lao hùng hục lên, xông vào húc nhau vô cùng mạnh mẽ, không thiếu những pha chặt chém liên tiếp, khiến cho trận đấu bị cắt vụn ra thành từng mảnh. Bọn họ còn mang cả phong cách thi đấu đó tham vào các giải đấu khu vực. Trong trận đấu trước, Việt Nam gặp Indonesia thường xuyên bị các cầu thủ Indonesia thực hiện các cú bay người, xô đẩy, lén lút chơi xấu, thậm chí là có cả pha đánh nguội, thục đùi trỏ vào mặt cầu thủ Việt Nam. Pha thục đùi trỏ đó đã bị trọng tài chứng kiến và rút ra thẻ đỏ đuổi cầu thủ Indonesia khỏi sân thi đấu. Những cầu thủ trẻ Việt Nam ở giải đấu hiện tại vẫn còn quá hiền, chưa đủ độ tinh quái để đối phó với những pha tiểu xảo và bạo lực đến từ đối thủ, nên thường xuyên trúng đòn, dính chấn thương từ các pha tiểu xảo của đội đối phương. Qua các trận đấu tích tụ chấn thương dần dần thì đến trận gặp Thái Lan này, đội tuyển Việt Nam đã không còn có tình trạng thể lực sung mãn nhất, phong độ tốt nhất để thi đấu nữa. Có thể nói để nhận kết quả thua chóng vánh 2-0 ngay ở phút 52, đội tuyển Việt Nam đã phạm phải nhiều sai lầm đến từ nhiều mặt, có sai lầm cá nhân, có sai lầm tập thể, có những nguyên nhân khách quan, có những nguyên nhân chủ quan. Cầu thủ dính nhiều chấn thương là một trong những nguyên nhân ấy, chấn thương đã khiến cho cầu thủ không thể phát huy được sức mạnh tối đa, thực hiện được ý đồ chiến thuật và lối đá thanh thoát vốn có của đội tuyển Việt Nam. Lứa cầu thủ Việt Nam đang thi đấu trong giải SEA Games 29 này có phải là lứa cầu thủ tệ hại hay không? Câu trả lời chắc chắn là không. Họ là những cầu thủ đầy nội lực. Họ mang trong mình khát khao cháy bỏng. Họ có một trái tim vô cùng nhiệt huyết. Nhưng họ đã không thể phát huy được sức mạnh cao nhất của mình để giành được chiến thắng khi đối đầu với Thái Lan. Thời điểm này, đội tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng xếp hạng, còn xếp trên cả Thái Lan và Indonesia. Đội tuyển Việt Nam có 10 điểm, Thái Lan có 10 điểm, Indonesia là 8 điểm. Việt Nam giành vị trí nhất bảng, xếp trên Thái Lan nhờ vào hiệu số bàn thắng cao hơn Thái Lan. Và trận chiến của đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Thái Lan chính là trận chiến cuối cùng quyết định xem đội nào sẽ vào vòng sau hay là bị loại ngay từ vòng bảng. Đội tuyển Việt Nam muốn vào vòng sau thì chỉ có thể thắng hoặc hòa Thái Lan, còn nếu như đội tuyển Việt Nam thua Thái Lan mà Indonesia thắng trận đấu khác thì đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ bị loại khỏi SEA Games 29. Khi ấy đội tuyển Thái Lan có 13 điểm, Indonesia 11 điểm và Việt Nam giữ nguyên 10 điểm, kết quả chắc chắn là Việt Nam sẽ bị loại. Tình hình diễn biến trận đấu diễn ra trên sân Sepak Takraw của nước Malaysia đang hết sức bất lợi cho đội tuyển Việt Nam. Bị đội tuyển Thái Lan dẫn trước đến 2 bàn thắng, nhân đôi cách biệt trong hiệp 2, thì nhiệm vụ gỡ gạc là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, có thể nói là nhiệm vụ bất khả thi đối với đội tuyển Việt Nam. Chỉ có phép nhiệm màu mới có thể giúp đội tuyển Việt Nam vùng lên trong tình hình cam go này. Hổ, nhanh lên, xông vào vòng cấm đi, Phong nó đang cầm bóng rồi. Một tiền vệ Việt Nam hô lớn. Cầu thủ tiền vệ chạy cánh tên Hổ nghe tiếng hô, nhanh chóng xài bước chạy vòng từ cánh phải đến gần vị trí vòng 16m50. Phong đang đóng vai trò là vị trí tiền đạo hộ công, có được bóng liền cực kỳ khéo léo, dê bóng xuống. Dù đối mặt với ba cầu thủ hậu vệ Thái Lan nhưng Phong vẫn không tỏ ra sợ hãi, giữ bóng trong chân, bước những bước dài tiến xuống. Ba hậu vệ Thái Lan vừa lùi về vừa rẻ trừng Phong. Dường như bọn họ cũng không dám xông tới cướp bóng trong chân của Phong. Phong giữ vị trí tiền đạo hộ công rất tròn vai, ở vị trí thấp hơn tiền đạo cắm thì đòi hỏi Phong phải có thể lực, sự nhanh nhạy và kỹ thuật tốt để tạo ra đột biến và chấp thời cơ ghi bàn. Khả năng tạo đột biến của Phong rất cao. Trong một số trận đấu, những đường bóng lắt léo của Phong đã giúp đội tuyển Việt Nam có được những pha làm bàn đẹp mắt. Vút. Phong tung chân chuyền bóng rồi. Cú chuyền bóng cho Hổ đang xông vào từ cánh phải cực kỳ dũng mãnh. Nhưng Hổ mới chạm chân vào bóng đã bị một trung vệ Thái Lan phóng người tới sải chân cản bóng. Cầu thủ hai bên lăn xả vào nhau, khiến cho trái bóng bật ra. Một hậu vệ Thái Lan khác đứng sẵn tại vị trí trái bóng, bấm chân vào trái bóng, chuyền lên trên tiền vệ Thái Lan. Tình huống đột phá của đội tuyển Việt Nam ở phút thứ 61 kết thúc. Mặc dù đội tuyển Việt Nam đã bị nhân đôi cách biệt lên đến hai bàn nhưng những cầu thủ vẫn rất quyết tâm xông lên. Việt Nam cố lên, Việt Nam cố lên, Việt Nam cố lên. Cổ động viên đội nhà vẫn liên tục khích lệ đội tuyển Việt Nam. Trong tình hình Việt Nam đang bại trận nhưng những cổ động viên đáng quý có mặt trên sân sẽ lại vẫn không hề ghét bỏ các cầu thủ, vẫn hô vang tên Việt Nam, vẫn động viên những chiến binh khoác trên mình chiếc áo đỏ cố lên. Pha xuống bóng lắt léo của Phong, pha băng mình vô cùng anh dũng của Hổ vào vòng 16m50 mặc dù không thể tạo ra tình huống nguy hiểm đối cầu môn Thái Lan, nhưng đã thắp lên niềm hy vọng cho các cầu thủ cũng như các cổ động viên đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ Việt Nam vẫn kiên cường như thế đấy. Cổ động viên Việt Nam vẫn tin tưởng vào những người con Việt Nam đang gồng mình trên sân như thế đấy. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam. Nghe tới cái tên Việt Nam mà cổ động viên đang hô vang thì Nguyễn Hoàng Đức chợt như có một cái gì đó nổ tung trong đầu. Trước kia, trong đầu Nguyễn Hoàng Đức là những ký ức của bạn, lẻ tẻ thì giờ những ký ức đó được xếp lại, gắn kết, móc nối vào với nhau như một bức tranh có từng mảnh ghép đang dần hoàn thiện. Tuy rằng các mảnh ghép đó chưa tạo thành một bức tranh hoàn thiện nhưng nó đã giúp Nguyễn Hoàng Đức hiểu hơn đôi chút về khối cơ thể này, về những ký ức của kiếp này, về thế giới này và về trận đấu đang diễn ra này. Nguyễn Hoàng Đức đang cố gắng ghép thêm thật nhiều mảnh ghép nữa để cho bức tranh được sáng tỏ hơn phần nào. Hắn thực sự muốn biết chuyện gì đang xảy ra với hắn. Chương 5, Nguyễn Hoàng Đức chương 5, Nguyễn Hoàng Đức một số ký ức hỗn loạn trong đầu Nguyễn Hoàng Đức lần lượt được xếp lại cho ra hình ra dáng sau tiếng nổ hình cực lớn khi tiếng hô Việt Nam của cổ động viên được cất lên. Tiếng hô Việt Nam ấy giống như một cái gì đó rất đỗi thân thương, rất đỗi nồng cháy của khối thân thể này, của những ký ức này. Nguyễn Hoàng Đức nhớ về tuổi ấu thơ ở trong con ngõ vắng, nhớ về căn nhà nhỏ lúc còn bé, nhớ về những buổi tập đá bóng, nhớ về rất nhiều thứ mơ hồ đang lướt qua trong đầu hắn. Tấn công tặng Việt Nam thêm một bàn thắng nữa đi, bên phía cổ động viên Thái Lan lại hô hoán ầm ĩ một cầu thủ Thái Lan dốc bóng thật mạnh bên cánh trái đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ cánh trái bị hỏng rồi, bị cầu thủ Thái Lan vượt qua. Cầu thủ Thái Lan đột phá từ đường biên cánh trái nhanh như điện xẹt. Các cầu thủ Thái Lan chạy xuống. Một đường chuyền từ cánh trái vào giữa sân. Tiền đạo Thái Lan tung cú sút. Không vào rất may cho đội tuyển Việt Nam là đội bóng Thái Lan đã dứt điểm cận thành nhưng quả bóng lại đi trễ của dọc. Thật là may mắn, quả bóng đi không trúng đích chứ nếu không thì tỷ số đã bị nâng lên 3-0 rồi. Hù đĩa. Đức mày làm gì đó? Tỉnh lại đi, chúng ta không thể thua. Mày hãy tỉnh lại mà tiếp sức cho đồng đội. Mọi người cần mày, mày hiểu không? Phong cực kỳ xông xáo chạy khắp nơi, thấy Nguyễn Hoàng Đức còn đang lù khà lù khù như gà mắc tóc, nghĩ cũng bực mình, đồng đội chạy vắt giò lên cổ, còn tên kia cứ khật khà khật khừ ở tuyến trên, liền quát lớn. Nghe tiếng quát của Phong, Nguyễn Hoàng Đức mơ hồ ngoái nhìn. Tiếp sức cho đồng đội, mọi người cần hắn. Nghe những câu hỏi ấy, khóe mắt Nguyễn Hoàng Đức giật giật. Trong đầu Nguyễn Hoàng Đức vang vang lên những tiếng hô mãnh liệt của khối ký ức trước khi hoàn toàn mất đi, phải thắng, phải thắng, phải thắng. Đó giống như là một tín điều vĩnh cửu của ký ức, mặc cho những lời chê bôi, mặc cho những câu nói khinh thường, mặc cho những tiếng gọi mỉa mai Đức chân gỗ. Lòng quyết thắng của ký ức kia vĩnh viễn không bao giờ tịch diệt. Phải thắng. Đúng vậy, phải thắng. Nguyễn Hoàng Đức phải thắng. Hắn không thể thua. Hắn phải thực hiện tín điều của khối ký ức cũng như tín điều hắn. Hắn sẽ không bao giờ chịu thua. Hắn phải thắng, hắn sẽ thực hiện tín điều ấy cho khối ký ức cũng như cho hắn. Phải thắng. Nguyễn Hoàng Đức gầm lên, phải thắng. Mấy hậu vệ Thái Lan nhìn gã tiền đạo trung phong của Việt Nam đang gồng hai tay giơ lên trời, hét lớn như một tên ngớ ngẩn, thì nết mép cười khẩy. Gào thét cái gì mà gào thét? Nãy giờ tên ngớ ngẩn tiền đạo kia cứ đi lại lung tung chẳng giúp ích gì được cho đội bóng, giờ bỗng nhiên giơ tay lên trời gào thét cứ như chứng tỏ sẽ cứu vãn được thế trận ngay không bằng. Tôi tới ngay đây. Nguyễn Hoàng Đức hét lớn. Nguyễn Hoàng Đức xài bước chạy về sân nhà trong tình trạng rất kích động. Hự. Nguyễn Hoàng Đức nhăn mặt. Cái chân phải của Nguyễn Hoàng Đức đau. Đây chính là vết thương mà hắn dính phải ở trận đấu trước trong một pha tranh chấp bóng. Khi đi bộ thì chưa có cảm giác gì lớn lắm, nhưng chạy nhanh là chỗ vết thương lại nhói lên. Hắn bị chấn thương ở chân rồi. Hắn buông xuôi ư? Không, hắn sẽ không buông xuôi. Hắn cắn răng chịu đựng tiếp tục chạy. Thực tế là không chỉ một mình hắn đang nén đau chịu đựng, cắn răng nuốt đau vào lòng, mà những đồng đội của hắn cũng đang nén đau thi đấu. Trải qua các trận đấu thì hầu như cầu thủ nào cũng dính chấn thương trên cơ thể. Không đau ở chân thì đau ở tay, vai, lưng. Đây chính là vận mệnh của những cầu thủ thi đấu trên sân. Ai cũng phải dính vết thương khi thi đấu. Không ai có thể tránh khỏi, kể cả là thủ môn chuyên đứng trong khung thành tận dưới cùng các hàng cầu thủ. Những đồng đội của Nguyễn Hoàng Đức đều mang thương tích thi đấu, mà hắn có thể thua kém bọn họ được sao? Hắn là một siêu sao cầu thủ. Hắn không phải là Đức chân gỗ, hắn là một siêu tiền đạo. Hắn phải chứng minh cho thế giới mới này biết hắn, Nguyễn Hoàng Đức, là một siêu sao bóng đá. Bịch bịch, bịch bịch. Nguyễn Hoàng Đức chạy hồng hộc trên sân cỏ về phía khung thành đội nhà. Nguyễn Hoàng Đức cảm nhận được sự hưng phấn tràn đầy trong tim mình, giống như cảm giác thủy biến, cảm giác được sinh ra đời một lần nữa, khi mà hắn bước một bước chân đầu tiên từ trên hàng tiền đạo chạy xuống về khung thành đội nhà. Khoảnh khắc ấy chính là khoảnh khắc lột xác của con người có biệt danh là Đức Chân Gỗ. Hắn phải rũ bỏ cái biệt danh Đức Chân Gỗ, hắn không thể sống mãi dưới cái tên ấy. Để có thể làm được điều đó thì hắn phải chứng tỏ bản thân, hắn phải giành lấy cơ hội để tạo ra bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam. Hắn ngước đầu nhìn lên và thấy trên không trung là trái bóng đang bay về phía cầu thủ đội Thái Lan. Hậu vệ cánh của Thái Lan vừa mới tạt một quả từ cánh trái vào giữa sân cho tiền vệ trung tâm. Hắn dậm chân, mặt khẽ nhăn vì cơn đau nhói lên, nhưng hắn không màng tới. Bút. Nguyễn Hoàng Đức nhảy thêm vài bước, phóng người, giương chân tới, nhanh như cát, cướp trái bóng trước khi nó chạm đến chân của cầu thủ Thái Lan. Đợi đến khi bóng vừa chạm đất, bàn chân của hắn đảo một vòng trên trái bóng, đẩy ngược lại, quay ngoắt người dưới sự ngỡ ngàng của cầu thủ Thái Lan. Hắn nhanh chóng xoay người hướng về phía khung thành của đội tuyển Thái Lan. Đôi mắt gườm gườm như một con sư tử rình mồi. Và khán giả trên khán đài cất lên tiếng ồ thật lớn. Đó không phải là tiếng khen tặng, đó không phải là tiếng chúc mừng, mà đó là tiếng ồ hoàn toàn bất ngờ ngoài tầm dự đoán của những khán trên khán đài. Chuyện gì vừa xảy ra? Một cổ động viên Việt Nam có gương mặt vương bất thần bật lên câu hỏi. Không phải là tôi hoa mắt đấy chứ, anh có nhìn thấy không? Thang Đức Chân Gỗ vừa mới cướp được bóng ngay trước mũi tiền vệ Thái Lan kìa. Người có gương mặt tròn bật thốt. Anh nhìn đúng rồi đấy, Thang Đức Chân Gỗ nó mới làm một việc không tưởng, cướp bóng ngay trước mũi giày của cầu thủ Thái Lan. Thật không thể nào tin nổi. Người ria mép nói bằng giọng kinh ngạc. Con bà nó, mặt trời mọc đằng tây rồi. Đức Chân Gỗ của chúng ta ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà tự nhiên biết chạy đi tranh cướp bóng, lại còn cướp thành công trái bóng của người Thái Lan nữa. Người đeo kính gọng trắng hô lên. Hay. Hoan hô Hoàng Đức. Hoàng Đức cố lên. Việt Nam cố lên. Cổ động viên Việt Nam ở trên khán đài vỗ tay hoan hô nhiệt liệt trước pha cướp bóng xuất thần của Nguyễn Hoàng Đức. Người Việt Nam thật tình lắm. Ghét thì ghét mà thương thì thương. Nguyễn Hoàng Đức thường xuyên sút trúng thủ môn, trúng cột dọc xà ngang hoặc ra ngoài nên được cổ động viên gọi là Chân Gỗ. Nhưng những pha bóng xuất thần hoặc những pha ghi bàn của Nguyễn Hoàng Đức thì đều được cổ động viên ghi nhận và tung hô. Những thành quả của Nguyễn Hoàng Đức đều được các cổ động viên hết sức ủng hộ và dành cho những lời khen tặng. Sự vui sướng của cổ động viên chỉ kéo dài trong giây lát khi một cầu thủ đối phương áp sát Nguyễn Hoàng Đức. Ai cũng lo lắng cho Nguyễn Hoàng Đức sẽ để mất trái bóng vừa mới cướp được ấy. Nguyễn Hoàng Đức nhanh nhẹn lắc mình bên trái. Cầu thủ Thái Lan nheo mắt, lắc mình sang trái theo để ngăn chặn không cho Nguyễn Hoàng Đức vượt lên phía trước. Đồng thời chân phải của cầu thủ Thái Lan cũng nhanh như chớp vung đến hòng đoạt bóng từ trong chân của Nguyễn Hoàng Đức. Ai có tiếng cổ động viên Việt Nam thở dài, người đó chắc mầm phen này Nguyễn Hoàng Đức lại mất bóng như bao lần khác rồi. Chương 6, qua người chương 6. Qua người nhưng diễn biến tiếp theo sẽ diễn ra như những cổ động viên Việt Nam đang dự đoán sao? Hoàn toàn không. Sự việc kế tiếp sẽ nằm ngoài tầm hiểu biết trước kia của giới mộ điệu bóng đá Việt Nam từ trước đến nay. Trong thời điểm cầu thủ Thái Lan vươn chân toan cướp bóng của Nguyễn Hoàng Đức thì cái chân trái của Nguyễn Hoàng Đức đào lên, quả bóng chạm đến mũi chân, cái chân trái như làm xiếc với quả bóng đè vào mạn bên phải của quả bóng. Tựa như có nam châm, quả bóng bị cái chân kéo trở về, quả bóng vòng ra sau gót chân trái. Nguyễn Hoàng Đức dùng má gót chân trái hẩy một cái, quả bóng như có phép thuật nhảy lên chân phải. Và đó là kỹ thuật đảo bóng cực kỳ điêu luyện. Đức Chân Gỗ học được kỹ thuật làm xiếc với trái bóng từ khi nào vậy? Mới thấy lần đầu đó. Hoàng Đức cố lên, vượt qua mặt tên Thái Lan đó đi. Cổ động viên tận mắt chứng kiến cảnh Nguyễn Hoàng Đức như một bậc thầy phù thủy đẩy bóng lên lại kéo bóng trở về, hất sang chân phải khiến cho cầu thủ đánh chặn của Thái Lan bị hớ, hất người một nhịp khi thấy trái bóng đang bên chân trái, chớp mắt đã biến sang chân phải, thì vô cùng thích thú. Mọi người đồng thanh cổ vũ Hoàng Đức giành lại thể diện cho nước nhà. Dễ mà qua ta sao? Cầu thủ Thái Lan gầm lên bằng tiếng Thái đoạn dậm mạnh chân phải của hắn nhanh chóng lắc mình sang phải để chặn cú vượt lên của Nguyễn Hoàng Đức. A, tên này cũng không dễ chơi. Nguyễn Hoàng Đức thầm nghĩ trong đầu, thực hiện hàng loạt động tác giả, lúc nhướng người lên, lúc hạ thấp người sang bên trái, lúc đảo người qua bên phải. Gã cầu thủ Thái Lan đang chặn Nguyễn Hoàng Đức cũng không phải giả vừa. Gã xoay người trái phải lên xuống, biến ảo theo các động tác giả của Nguyễn Hoàng Đức. Đẳng cấp của gã cầu thủ Thái Lan này không thể xem thường. Hầu như những động tác giả của Nguyễn Hoàng Đức thì gã đều có thể theo sát sao để bám giết lấy Nguyễn Hoàng Đức mà chặn bước tiến lên. Khốn kiếp, cái khối cơ thể này mình vẫn chưa điều khiển quen, mỗi lần đảo người là lại nhói đau ở chân phải, đến cả một kẻ ớt ơ cũng chặn bước tiến của ta. Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh mà. Nguyễn Hoàng Đức vô cùng tức giận, âm thầm mắng trong lòng, khối cơ thể này cũng to lớn, to hơn con kỳ đà cản mũi kia, được, mềm không được thì chơi cứng. Nguyễn Hoàng Đức thu trái bóng về giữa hai chân, khom người, vai ưỡn lên phía trước, đầu cúi thấp. Xông lên. Nguyễn Hoàng Đức quyết định xông thẳng qua gã Thái Lan đang chặn mình, dùng sức mạnh cơ bắp để đối đầu với hắn. A, Nguyễn Hoàng Đức hét lớn, ào ào xông tới như một cỗ xe tăng xông pha chiến trường. Nguyễn Hoàng Đức tuy có đôi chân gỗ nhưng bù lại hắn được sở hữu hình thể to cao. Hắn cao 1m85, cân nặng 80kg. Với hình thể đó, ở giải đấu Đông Nam Á này thì hắn quả thực không ngán bất kỳ cầu thủ nào khi đấu tay đôi về sức mạnh. Dầm. Hai cầu thủ Việt Nam và Thái Lan va chạm với nhau rồi. Nguyễn Hoàng Đức giữ bóng giữa hai chân vô cùng chắc chắn. Trái bóng giống như nằm gọn lõn trong hai chân của hắn. Còn hai chân tựa như có nam châm giữ vững cho trái bóng không rời. Vai trái của Nguyễn Hoàng Đức va chạm trực tiếp thẳng vào vai của cầu thủ Thái Lan. Nguyễn Hoàng Đức vẫn còn nhiều gượng gạo khi điều khiển khối thân thể này, vẫn chưa thể làm quen được với cơ thể mới, đồng thời hắn có chấn thương bên chân phải, cơn đau nhói mỗi khi dậm xuống làm hắn phải nghiến răng nghiến lợi chịu đau. Chính vì thế mà cầu thủ Thái Lan kia đều có thể bắt kịp theo nhịp chuyển hướng của Nguyễn Hoàng Đức, bắt thóp được các động tác giả mà chuyển mình theo để đánh chặn hắn. Nguyễn Hoàng Đức không có thời gian dây dưa đấu kỹ xảo vượt người với tên Thái Lan kia nữa. Hắn quyết định dùng sức mạnh để đẩy bay đối thủ. Bịch. Gã cầu thủ Thái Lan bị Nguyễn Hoàng Đức húc cho văng liệng xiềng ra bên. Gã thuộc dạng trung bình chỉ cao có 1m70, không được to cao như Nguyễn Hoàng Đức thì làm sao có thể đấu sức mạnh hình thể với cỗ xe tăng Đức của đội tuyển Việt Nam được. Gã bị Nguyễn Hoàng Đức vượt qua mặt rồi. Hay, quá hay. Hoan hô, hoan hô. Đây là lần đầu tiên ta thấy Hoàng Đức biết cách vượt cầu thủ đội khác. Đó không phải là cầu thủ bình thường đâu, đó là cầu thủ Thái Lan đó. Cổ động viên Việt Nam đã gọi Nguyễn Hoàng Đức bằng cái tên Hoàng Đức rồi, thay vì cái tên Đức chân gỗ mà họ vẫn thường gọi. Trong tiếng vỗ tay hoan hô của cổ động viên Việt Nam, Nguyễn Hoàng Đức chạy vụt lên phía trước, vượt người thành công một cầu thủ Thái Lan. Chân của Nguyễn Hoàng Đức chạm bóng đẩy lên phía trước một nhịp. Nguyễn Hoàng Đức cũ thì không thể làm được như Nguyễn Hoàng Đức mới. Mặc dù có thể hình có chiều cao, nhưng Nguyễn Hoàng Đức cũ không có kỹ thuật cầm bóng điêu luyện như Nguyễn Hoàng Đức mới, nên khi Nguyễn Hoàng Đức cũ bị cầu thủ đối phương xông vào là rất dễ bị cướp mất bóng từ trong chân, dù cho có húc bay cầu thủ đối phương được nhưng sẽ dễ bị rơi vào trường hợp phạm lỗi vì bóng không còn ở trong chân của mình nữa. Cầu thủ điển hình cho lối chơi tỷ đệ dùng sức phá vạn pháp này trên thế giới đó chính là voi rừng Didi Drogba, quái vật trên sân cỏ, nỗi kiếp sợ của các hậu vệ đẳng cấp thế giới. Các hậu vệ dùng hết sức để tỷ đệ, vẫn không cách gì lại gần nổi quả bóng trong chân Drogba. Drogba cứ lao lên với sức mạnh không gì cản nổi trước khi ghim cú sút cũng không gì cản nổi. Drogba như một tòa thiết tháp chạy ầm ầm trước khung thành đối phương, từng có cảnh một hậu vệ cao 1m90 chạy tốc độ cao tông thẳng người vào Drogba cao 1m88, thấp hơn hậu vệ đó những 2 phần, nhưng Drogba chỉ nghiêng ngả đôi chút, hậu vệ đó ngã lăn quay cú đơ, rồi Drogba tiếp tục giữ bóng trong chân sau đó sút tung lưới kẻ địch. Tiến lên Đức. Anh em tin mày. Nhanh xuống tới. Những cầu thủ Việt Nam đang ở phần sân nhà cũng nhanh chóng xông lên phía trước khi thấy Nguyễn Hoàng Đức cướp được trái bóng từ chân một cầu thủ Thái Lan và vượt qua người một cầu thủ Thái Lan khác. Nguyễn Hoàng Đức đã làm được một điều mà trước đây hắn chưa bao giờ làm được. Đồng đội của Nguyễn Hoàng Đức đang đứng hết ở phần sân nhà phòng thủ nên giờ đây chẳng có ai trợ giúp được cho hắn. Chỉ còn một mình Nguyễn Hoàng Đức tả sung hữu đột đối mặt với 4 hậu vệ và một thủ môn của đội Thái Lan mà thôi. Cơ hội đến với đội tuyển Việt Nam rất hiếm hoi kể từ đầu trận đấu. Việt Nam hoàn toàn bị lép vế trước Thái Lan. Những cầu thủ Việt Nam bị ép sân hoàn toàn, phải liên tục gượng gạo chống đỡ trước những pha tấn công đến từ bầy voi chiến Thái Lan. Xông lên, Nguyễn Hoàng Đức cảm nhận được tình cảm đáng quý của đồng đội dành cho mình. Những người đồng đội Việt Nam thân yêu luôn đoàn kết giúp đỡ nhau, họ đang cổ vũ ở phía sau lưng của hắn. Trong trường hợp này, hoặc là Nguyễn Hoàng Đức xông lên phía trước, thực hiện một nhiệm vụ bất khả thi, tả sung hữu đột với hàng phòng ngự đầy đủ của Thái Lan, hoặc là chuyển về cho cầu thủ đội nhà. Nguyễn Hoàng Đức nghe tiếng xông lên cực kỳ hùng hậu của đồng đội, liền quyết định xông lên. Phải hắn sẽ xông lên, chớp lấy thời có hiếm hoi này, hắn phải giành chiến thắng, hắn phải là người chiến thắng. Nguyễn Hoàng Đức xoay người và dê bóng tiến về phía khung thành đối phương. Hắn cảm nhận được sức mạnh vững chắc trong đôi chân mình, hắn đã có bóng và hắn quyết định sẽ không để ai cướp lấy bóng của anh. Dù cho phía trước có là thiên binh vạn mã, Nguyễn Hoàng Đức nhanh chóng lao về phía hàng phòng ngự đội tuyển Thái Lan. Hắn nhìn thấy một khoảng trống giữa hai trung vệ Thái Lan. Một trung vệ Thái Lan đang xông tới nhằm tranh đoạt bóng với hắn. Hắn không do dự mà quyết định dẫn bóng đột phá vào khe hở đó. Hắn dùng tốc độ và sức mạnh để tiến vào trong khe hở, dần tiến sát đến một hậu vệ Thái Lan. Hắn đột ngột tăng tốc, trích bóng vào mũi giày, tâng bóng qua đầu cầu thủ Thái Lan, đảo người cực nhanh rút ngắn khoảng cách với trái bóng chỉ trong tích tắc. Bịch bịch, bịch bịch. Khi trái bóng qua đầu trung vệ Thái Lan gần hắn thì rớt xuống mặt đất. Hậu vệ Thái Lan còn lại chuẩn bị ập tới toan sút bay trái bóng khỏi phạm vi nguy hiểm trước khung thành thì Nguyễn Hoàng Đức đã kịp lao người vào trước vị trí trái bóng rơi xuống và dùng cái chân trái như con nam châm kéo bóng về phía sau. Bằng một động tác khéo léo, Nguyễn Hoàng Đức đã thu được bóng từ khỏi cú phá bóng của hậu vệ Thái Lan và dùng sức mạnh của hình thể húc luôn vào người hậu vệ Thái Lan đó văng ra một bên. Chương 7, vào khung thành đã mở ra trước mặt của Nguyễn Hoàng Đức. Khung thành đang rộng mở. Sút sút đi sút cháy lưới của bọn Thái Lan đi, cổ động viên Việt Nam gào thét. Lá cờ đỏ sao vàng khổng lồ choáng trên khán đài được trải rộng ra, vỗ lượn như sóng thủy triều. Sút đi Đức, đừng chần chừ nữa, cơ hội ngàn năm có một rồi. Phong vừa chạy tới vừa hét lớn. Đức cố lên, anh em trông chờ tất cả vào mày đó. Trung vệ đội trưởng ở cuối sân nắm chặt hai tay thành nắm đấm vung lên trời. Nguyễn Văn Phú, huấn luyện viên trưởng đội tuyển U22 Việt Nam tham dự giải SEA Games 29 năm nay, ngồi lặng lặng trên ghế từ đầu trận đấu đến bây giờ, khẽ nhướng mi mắt. Nguyễn Văn Phú khoảng 45 tuổi, ngồi trầm tư bất cảm. Đây là một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài đẹp trai, nam tính và có gì đó rất lạnh lùng và điềm tĩnh. Quả là một mẫu người đàn ông sát gái. Cũng thực như thế, vị huấn luyện viên này còn được cả một cô ca sĩ nổi tiếng trong nước. Cô ca sĩ nổi tiếng ấy còn treo rất nhiều tấm ảnh của vị huấn luyện viên trong phòng riêng của mình, để mà ngắm thật lâu và nhiều lần không biết chán. Còn những hoa cơ, bóng hồng xinh đẹp vây quanh người đàn ông trung niên kia đầy phong độ kia thì nhiều không kể xiết. Sao có thể trở nên xuất thần như thế? Đây thực sự là thằng nhỏ Đức mà ta từng biết sao? Nguyễn Văn Phú nhíu mày, lẩm bẩm. Từ đầu trận đến giờ, Nguyễn Văn Phú đã quan sát không rời trận đấu, trong lòng tính toán mọi đường đi nước bước, nhưng vị huấn luyện viên trưởng vẫn chưa thể tìm ra lối thoát nào cho đội tuyển. Mọi thứ đang vượt xa khỏi tầm tay với của Nguyễn Văn Phú. Một bàn thắng của Thái Lan đến bất ngờ từ việc thủ môn bắt bóng trực tiếp khi cầu thủ đội nhà chuyển về. Một bàn thắng khác của Thái Lan cũng đến từ tình huống lao ra khỏi khung thành hết sức sai lầm của thủ môn. Hai bàn thắng đến liên tiếp khiến cho Nguyễn Văn Phú không kịp chống đỡ nổi. Tinh thần của các cầu thủ ở trên sân xuống dốc không phanh. Họ bị vỡ trận rồi. hoàn toàn chịu sự đè ép của đội Thái Lan. Một đội tuyển luôn là con náo ộc đối với người Việt Nam. Ngay từ thời mà Nguyễn Văn Phú còn là trung vệ đội trưởng của đội tuyển Việt Nam, còn thi đấu cho Việt Nam thì Nguyễn Văn Phú và các đồng đội cũng không khác những lứa cầu thủ học trò này là mấy, gặp Thái Lan cứ như là cá mập gặp cá voi sát thủ vậy. Cá mập được xưng tụng là hung thần đại dương, có thể tung hoành khắp đại dương không một con cá nào là đối thủ. Ấy thế mà cá mập gặp cá voi sát thủ thì cứ co rúm người lại, chỉ cần cá mập biết ở vùng biển nào có cá voi sát thủ là bỏ chạy ngay tắp lự không cần suy nghĩ, còn không chạy kịp chạy thì chỉ có nước chịu chết mà thôi. Cá voi sát thủ lao đến tấn công con cá mập đáng thương đến không đường chống đỡ rồi moi gan ra mà ăn giống như một chiến lợi phẩm vô cùng vinh dự. Đội tuyển Việt Nam cũng tương tự như thế, Việt Nam không ngán sợ bất kỳ một đội tuyển nào khác ở vùng Đông Nam Á. Việt Nam có thể bại trận vài lần nhưng đa phần là chiến thắng các nước khác. Nhưng tuy nhiên, gặp Thái Lan thì đa số là thua, rất rất ít lần thắng được Thái Lan. Tâm lý thi đấu của các cầu thủ Việt Nam gặp Thái Lan giống như là một cái gì đó kỳ dơ, bạc nhược, mong manh và dễ vỡ. Nhưng ngày hôm nay, vào thời điểm này, Nguyễn Văn Phú nhìn thấy một tia hy vọng lóe lên. Nguyễn Văn Phú chợt phát hiện ra một tố chất tiền đạo trong giây phút xuất thần ấy đang nảy mầm. Người tiền đạo trẻ kia chỉ mới có 20 tuổi đầu thôi, không gian phát triển còn rất lớn. Pha xông tới chớp nhoáng, cướp bóng cực nhanh từ chân tiền vệ Thái Lan, pha đảo người giữ bóng trong chân, pha húc người xông qua hàng hậu vệ đội tuyển Thái Lan. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có một người tiền đạo nào của Việt Nam có thể làm được. Một người tiền đạo đủ bản lĩnh, dám cầm bóng, dám xông lên và vượt qua thành công hàng hậu vệ của Thái Lan. Kể cả pha này không thể ghi bàn thì người tiền đạo ấy cũng là một mầm non cực kỳ quý giá của đội tuyển Việt Nam. Sút đi Đức, vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên đứng dậy khỏi băng ghế trong trận đấu này, siết chặt hai tay như gầm vang như một con sư tử ngẩng đầu gầm giống giữa thảo nguyên bao la, tố chất dũng mãnh của người trung vệ thép một thời bộc phát vô cùng hùng hậu. Sút gần như cả sân cỏ cùng giống lên chung với người trung vệ thép dũng mãnh ấy. Sút. Phải, đó chính là cú sút. Nguyễn Hoàng Đức quyết định sút ngay tức khắc khi hắn thấy hai hậu vệ cánh đã ập tới chỗ hắn rồi. Không thể dây dưa với cùng một lúc cả hai tên hậu vệ Thái Lan được. Nguyễn Hoàng Đức phải sút rồi. Nguyễn Hoàng Đức lấy chân phải làm trụ, mặt hắn nhăn lại vì cơn đau. Nguyễn Hoàng Đức sẽ sút bằng chân trái. Hả, Đức chân gỗ muốn sút bằng chân trái sao? Hắn có thuận chân trái bao giờ đâu. Thôi chết tôi rồi, chân phải mà còn toàn sút ra ngoài, thì chân trái sao có thể vào được? Ây da, thật tức chết tôi mà. Hắn bị điên rồi sao? Tiếng cổ động viên Việt Nam lại ầm ĩ trên khán đài khi thấy Nguyễn Hoàng Đức nghiêng người, dùng chân phải làm trụ, toàn sút bằng chân trái. Nhưng không, Nguyễn Hoàng Đức không hề điên. Nguyễn Hoàng Đức cũ thì quả là không biết sút chân trái, nhưng Nguyễn Hoàng Đức mới này thì rất giỏi với cái chân trái điệu nghệ. Nguyễn Hoàng Đức mới là một nghệ sĩ sân cỏ với cái chân trái. Sút. Nguyễn Hoàng Đức sút chéo góc, cú sút cực mạnh. Thủ môn Thái Lan đổ người sang phải. Chẳng lẽ Nguyễn Hoàng Đức sẽ sút vào góc phải không thành sao? Nhưng không, hắn không sút vào góc phải. Thủ môn Thái Lan bị lừa rồi. Góc nghiêng người sang phải của Nguyễn Hoàng Đức chỉ là động tác giả cố ý đánh lừa thủ môn Thái Lan trong tích tắc đó mà thôi. Nguyễn Hoàng Đức không sút bằng má trong chân trái mà hắn sút bằng má ngoài chân trái. Một kỹ thuật sút bóng vô cùng khó khăn và rất dễ xảy ra sai sót. Phải là người nắm kỹ thuật cực kỳ điêu luyện mới dám thực hiện cú sút như thế này. Bùm. Cái chân trái của Nguyễn Hoàng Đức chạm vào quả bóng khiến cho quả bóng bay đi với vận tốc cực nhanh. Quả bóng xoay vòng tròn, bay một đường vòng cung với góc bẻ cong thần kỳ. Quả bóng xoay tròn, bay lơ lửng đến góc trái khung thành đội tuyển Thái Lan. Bút. Quả bóng xoay rất mạnh. Cú sút của Nguyễn Hoàng Đức là một cú sút chéo góc, bay thẳng vào góc trái khung thành. Cú sút bay như trái phá vào tầm ngang của khung thành. Chẳng cần phải chết lên góc trên bên trái gì cả, chỉ cần ở tầm ngang thôi. Tầm ngang đã chiến thắng rồi. Bình. Quả bóng tiếp tục xoay tròn. Quả bóng đang rẽ ra hơi xa. Tất cả mọi người nín thở vào thời khắc ấy. Quả bóng bay đụng trúng vào cột dọc khung thành một tiếng binh và rơi xuống. Quả bóng sẽ rơi xuống ở đâu đây? Quả bóng rất lịch bịch xuống đất. Quả bóng đập vào mép trong cột dọc khung thành Thái Lan. Quả bóng đã vượt qua vạch bôi rồi. Quả bóng chạm nhẹ vào tấm lưới ở góc bên trái khiến cho mảnh lưới rung lên nhẹ nhẹ. Vào. Cú sút xoáy của Nguyễn Hoàng Đức đã vượt qua vạch bôi khung thành đội tuyển Thái Lan. Nguyễn Hoàng Đức đã giành được một bàn thắng quý giá cho đội nhà. Thực sự là vào rồi. Khung thành đã rung lên rồi. Hoan hô Nguyễn Hoàng Đức. Hoan hô đội tuyển Việt Nam. Chương 8, penalty chương 8, penalty bảo. Vào. Vào rồi. Thưa quý vị và các bạn, cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức của đội tuyển Việt Nam đã ghi bàn vào phút 63 của trận đấu. Một tiền đạo trung phong của chúng ta ngày hôm nay đã bùng nổ. Anh ta đã thực sự bùng nổ vào giây phút này. Hai pha băng người qua bóng như một cỗ xe tăng thực thụ đã hất văng hai cầu thủ Thái Lan. Một pha trích bóng cực kỳ điệu nghệ, tâng bóng qua đầu trung vệ Thái Lan. Và một cú sút xoáy bằng cái chân trái thần thánh ven lên một đường cong tuyệt mỹ trên sân sệ lạng của nước Malaysia, kết liễu đội tuyển Thái Lan bằng một pha làm bàn cháy lưới của bọn họ. Đội tuyển Việt Nam đã ghi bàn. Những ngôi sao vàng của chúng ta đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Hy vọng đang đến. Hy vọng vẫn còn được nhen nhóm cho đội tuyển Việt Nam. Bình luận viên Việt Nam gào lớn như muốn nổ tung tất cả các TV đang mở kênh tiếp sóng truyền hình trực tiếp trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan. Vào. Vào. Vào thời khắc ấy, hầu như cả nước Việt Nam đang nhảy nhót tưng bừng. Từ Bắc chí Nam, từ Đông sang Tây ở nước Việt Nam, những người già, thanh niên, trẻ con, đàn ông, đàn bà đều đang nhảy cẫng lên sung sướng. Mọi người ôm nhau nhảy nhót, hò hét váng cả nhà. Những quán cà phê đang mở trận bóng đá cũng vỡ tan trong tiếng hét. Nơi có các TV lớn ở khoảng sân rộng hoặc đường phố thì tiếng hoan hô vui mừng của số lượng lớn người cổ vũ càng thêm kinh thiên động địa. Người Việt Nam là thế đấy. Tinh thần yêu bóng đá, yêu thể thao của người Việt Nam luôn luôn cháy bỏng, vĩnh viễn cùng nhiệt không bao giờ thay đổi. Và hoan hô Hoàng Đức. Hoàng Đức quá tuyệt vời. Hoàng Đức đẹp trai quá. Yêu chết Hoàng Đức mất. Ở quê nhà Việt Nam, người người nhảy nhót chúc tụng thì ngay tại sân Sệ Lạng ở Malaysia, cổ động viên Việt Nam đến cổ vũ trực tiếp lại càng vỡ bà trong sung sướng. Lá cờ đỏ sao vàng khổng lồ càng được vẫy động mạnh hơn bao giờ hết. Cổ động viên Việt Nam muốn chiếm số lượng đông hơn cổ động viên Thái Lan nên tiếng hò hét của bọn họ càng lớn hơn vô số lần. Sự bùng nổ của những cổ động viên khi trải qua những quãng thời gian buồn đuổi, ức chế khi phải chịu hai quả thua cực kỳ đau đớn, thì lại càng to lớn hơn cổ động viên Thái Lan gấp bội phần. Ghi bàn vào lưới Thái Lan đó chính là niềm mơ ước của hàng triệu người Việt Nam khi phải chứng kiến những thất bại nặng nề qua bao năm tháng dài dằng dặc. Những cổ động viên không còn gọi Nguyễn Hoàng Đức là Đức chân gỗ nữa rồi. Bây giờ họ gọi Nguyễn Hoàng Đức là Đức đẹp trai cơ đấy. Còn anh chàng Đức chân gỗ của chúng ta lúc này thì đang được các đồng đội xông tới vây quanh, ôm vai bá cổ một cách cực kỳ thắm thiết. Tình đồng đội của những cầu thủ Việt Nam hiện tại được nhân lên vô vàn. Mày quá giỏi rồi Đức. Tao không ngờ mày lại có thể ghi bàn được bằng cách ấy. Tao nhớ trước đây mày mà húc người thì toàn là người té ngựa còn bóng ở nơi đâu không mà lần này húc đẹp quá vậy. À, thì ra là lâu nay mày giấu tài hả? Biết đá cả chân trái mà giấu bao lâu nay không lộ diện. Giỏi lắm, tiếp tục phát huy nhé Đức. Quá xuất sắc, phải thế mới xứng đáng với vị trí tiền đạo cắm của đội tuyển U22 Việt Nam chúng ta chứ. Ha ha ha. Phong tiến tới vỗ vai Nguyễn Hoàng Đức cười ha hả, đoạn quay sang người trung vệ đội trưởng, nói: "Ê Duệ, về Việt Nam phải thưởng cái gì cho nó đi chứ hả? Mày là đội trưởng, mày xem nên thưởng cho nó cái gì?" "Được, về quê nhà anh em ta sẽ đi chiêu đãi thằng Đức một bữa thịt chó non nê." Duệ hô lớn. Nguyễn Hoàng Đức nghe Phong gọi tên người trung vệ đội trưởng là Duệ thì đến giờ này hắn đã biết được cách gọi tên đích thực của ông anh đội trưởng rồi. Nghe tới hai chữ thịt chó thì Nguyễn Hoàng Đức sáng mắt lên. Hắn là một người rất ưa thích thịt chó, có lẽ thói quen đam mê món quốc thực này là đến từ người hoàng tổ phụ trong truyền thuyết kia. Hắn nghe kể lại là hầu như đa số người trong hoàng tộc cả nam lẫn nữ đều rất thích món ăn hấp dẫn này. Thịt chó sao? Tuyệt vời, gì chứ thịt chó là em đồng ý cả hai tay hai chân ngay. Nguyễn Hoàng Đức ngoác miệng cười đáp. Tốt, thế mới là anh em tốt của chúng ta chứ. Đi nào, chúng ta cùng trở về, còn một trái nữa. Phải quyết gỡ cho bằng được trái thứ hai thôi. Duệ khoát vai Nguyễn Hoàng Đức về vị trí giữa sân. Cùng lúc ấy, vị huấn luyện viên trưởng Nguyễn Văn Phú có một quyết định thay người vào sân. Cầu thủ vào sân thay người là Nguyễn Bá Thịnh nhằm thay thế cho cầu thủ tiền vệ cánh trái Nguyễn Quốc Minh. Nguyễn Bá Thịnh đập tay với Nguyễn Quốc Minh rất thân thiết. Nguyễn Bá Thịnh thở phào một hơi nhanh chóng chạy vào sân vô cùng xông xáo. Trận đấu diễn ra cực gay cấn, tuyến tiền vệ của đội Thái Lan tiến hành áp sát vào các cầu thủ Việt Nam ngay khi bóng đến chân cầu thủ Việt Nam. Hàng tiền vệ của Thái Lan liên tục chuyển bóng tấn công vào khung thành đối phương. Tuy nhiên Duệ thực hiện rất xứng chức trung vệ đội trưởng của mình, thực hiện các pha tỉ để chặt đứng tiền đạo Thái Lan ngay trước khung thành tuyển nhà. Một tình huống chấp thời cơ của đội tuyển Việt Nam chợt đến khi vị đội trưởng Duệ băng lên cực nhanh, cướp bóng ngay trên chân tiền đạo Thái Lan, chuyển cho tiền vệ của mình. Một đường chuyển chính xác lên trên, hai đường chuyển chính xác lên trên, đến đường chuyển thứ ba từ chân của Phong là quả bóng đã vào trong khu vực 16m50 của Thái Lan rồi. Một pha chuyển bóng ban bật vô cùng nhanh nhẹn vô cùng chính xác của đội tuyển Việt Nam đã được hiện rất hoàn hảo, xé toang đội hình Thái Lan, khiến cho Thái Lan hoàn toàn bất ngờ trước pha chuyển bóng phản công nhanh đến kinh người của đối thủ. Trái bóng rơi vào vòng cấm địa đội tuyển Thái Lan và cầu thủ mới được thay vào sân, Nguyễn Bá Thịnh có thể lực sung mãn và tốc độ rất nhanh đã xông tới như cơn gió lốc chạm được chân vào trái bóng. Khoảng trống rộng mênh mông trước khung thành Thái Lan được mở ra trước mắt Nguyễn Bá Thịnh. Ngay lúc ấy, hậu vệ Thái Lan không còn cách nào khác, phải lao tới thực hiện một cú tắc bóng vào chân Nguyễn Bá Thịnh. Á Nguyễn Bá Thịnh bị hậu vệ Thái Lan tắc lộn nhào ngay trong vạch 16m50. Nguyễn Bá Thịnh nhăn mặt, há miệng rên lên đau đớn. Nguyễn Bá Thịnh lăn lộn trên sân cỏ. Trọng tài ngay lập tức thổi còi không hề do dự, phạt cảnh cáo hậu vệ Thái Lan bằng một chiếc thẻ vàng, đồng thời chỉ tay vào chấm phạt đền. Penalty. Đội tuyển Việt Nam được hưởng một quả phạt penalty rồi. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Phú trầm tư suy ngẫm trong việc lựa chọn cầu thủ sút phạt penalty và quyết định chọn Phong làm người sút phạt. Bởi vì phong độ của Phong hiện tại đang rất cao. Phong còn là người đang dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi bàn của cả giải đấu, số bàn thắng của Phong là cao nhất so với cầu thủ của tất cả các đội bóng khác. Không khó hiểu khi huấn luyện viên trưởng lại chọn Phong làm người sút phạt đền. Nguyễn Hoàng Đức cũng không ganh tị hoặc tranh chấp gì trong tình huống chọn người sút phạt penalty này. Kiếp trước, hắn là một cầu thủ chuyên nghiệp. Người cầu thủ chuyên nghiệp sẽ chấp hành sự chỉ đạo của huấn luyện viên. Huấn luyện viên đã có quyết định và lựa chọn của mình rồi mà còn chạy tới phàn nàn thì không phải là một hành động đúng đắn của người chơi bóng chuyên nghiệp. Hắn cũng rất vui vẻ khi thấy Phong được chọn làm người đá phạt. Phong tiến lên, thực hiện cú sút. Sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt của Phong. Áp lực của trận đấu quá lớn, đối đầu với người Thái Lan luôn là một cái gì đó quá áp lực đối với người Việt Nam. Phong chầm chậm những người, bước hai bước đến chấm 11m và sút, Phong sút rồi, một cú sút cực mạnh đến từ cái chân phải của Phong, cú sút cực mạnh. Thủ môn Thái Lan bay người sang trái. Nhưng, ôi không, quả bóng đã vượt qua xà ngang, qua hẳn xà ngang, bay lên trời, quả bóng bắn chim rồi. Chương 9, đừng buồn, cố lên chương 9, đừng buồn, cố lên hỏng penalty rồi. Thật không ngờ đội tuyển Việt Nam lại bỏ lỡ một cơ hội ăn bàn 10-10 như thế. Trong kèo giao đấu phạt đền thì người chịu thiệt thòi là thủ môn chứ không phải là người xuất phạt. Ấy thế mà, tiền đạo hộ công của đội tuyển Việt Nam trong trường hợp này lại mang tâm lý thi đấu áp lực. Có lẽ Phong đã chịu áp lực quá lớn trên chấm 11m để mà đã thực hiện một cú bắn chim bay vọt thẳng lên bầu trời xanh thăm thẳm. Thực đáng tiếc cho Phong. Thực đáng tiếc cho đội tuyển Việt Nam. Nguyễn Bá Thịnh mới vào sân thay người, đã mang về một cơ hội to lớn cho đội tuyển Việt Nam, có thể mở ra cánh cửa bước chân vượt qua khỏi vòng loại bóng đá SEA Games 29. Nhưng than ôi, tiếc hay, cơ hội đó lại bị bỏ lỡ một cách vô cùng tiếc nuối. Trời ơi, tại sao lại như vậy? Một cổ động viên Việt Nam đưa hai tay lên ôm đầu. Trái phạt đền của tôi. Cổ động viên mặc áo đỏ, trước ngực có ngôi sao vàng cực lớn, hai mắt tròn xoe ngỡ ngàng. Không thể nào cổ động viên nữ mặc đồng phục màu đỏ của cầu thủ bóng đá Việt Nam, đưa tay bụng miệng, lắp bắp mấy câu vô nghĩa. Những cổ động viên Việt Nam đa phần là ôm đầu, xoay ngang ngó dọc. Người nào cũng hết sức buồn bã. Còn Phong, người đang có phong độ thi đấu cực tốt, đang là cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải bóng đá SEA Games 2, thì cúi đầu, thất thểu đi về phần sân nhà. Gương mặt Phong lộ vẻ đau khổ tột cùng. Thật tình Phong không hề muốn vậy. Ai mà muốn sút trượt penalty, ai mà muốn bắn chim cơ chứ? Chẳng có cầu thủ sút phạt nào lại muốn sút hỏng quả phạt đến cả. Ai cũng muốn sút thành công, để mang về chiến thắng cho đội nhà. Tuy nhiên, khi Phong đối mặt với thủ môn Thái Lan lại bị áp lực tâm lý quá lớn, khiến cho Phong dụng lực mạnh hơn mức bình thường vào cái chân phải của mình. Có lẽ Phong muốn sút thẳng vào trên bên trái của khung thành, vào góc chết của khung thành, để mà thủ môn Thái Lan không có đường nào cản phá được trái bóng. Nhưng cái chân của Phong, trái bóng từ cái chân ấy lại không nghe theo sự sai khiến của Phong. Kết quả là Phong sút trái bóng bay lên trời. Phong thất bại rồi. Huấn luyện trưởng đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Văn Phú, lại càng buồn bã hơn ai hết. Nguyễn Văn Phú đã rất kỳ vọng vào Phong trong pha sút phạt đền lần này. Lúc đó trong lòng Nguyễn Văn Phú cũng do dự trong hai cái tên Phong và Đức. Đức vừa mới có một pha bóng xuất thần nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ để Nguyễn Văn Phú có thể đặt niềm tin vào Đức. Cả trận đấu Đức thi đấu giật giờ như người mất hồn, cứ đi lang thang vô định, hoàn toàn mất hút từ đầu trận tới giờ. Còn Phong thì đang có phong độ cao từ đầu giải đấu, trong trận đấu ngày hôm nay, Phong cũng rất sống sáo, chạy đông chạy tây, chạy khắp các nơi để tranh chấp, chạy chỗ, dê dắt bóng, chuyển bóng, sút bóng. Phong đang cực kỳ sung mãn ở tuổi trẻ của mình. Phong lớn hơn Đức 2 tuổi nên Phong cũng có nhiều kinh nghiệm trận mạc hơn Đức. Lựa chọn Phong sút phạt là sự lựa chọn an toàn hơn rất nhiều. Chọn Đức thì quá mạo hiểm. Thật sự mà nói, thì đa phần huấn luyện viên nếu ở vị trí của Nguyễn Văn Phú thì sẽ lựa chọn Phong chứ không phải là Đức chân gỗ, kể cả Đức chân gỗ vừa mới có một cú làm bàn kinh điển. Có lẽ một số huấn luyện viên khác ưa thích sự mạo hiểm sẽ lựa chọn Đức để sút chăng? Có lẽ thế, nhưng sự thực luôn khốc liệt. Sự thực ở đây lại chứng minh là vị huấn luyện viên trưởng đã lựa chọn sai rồi. Phong sút bóng bay lên trời. Không sao đâu, đừng buồn bã. Trung vệ đội trưởng Duệ vỗ vai Phong đang thất thểu trên đường đi, khẽ bảo. Phong ngẩng đầu nhìn Duệ, mặt Phong dài thườn thượt như cái phế ước, ta vừa nói, tao thực sự rất muốn sút vào, tao đã cố hết sức. Em biết, anh Phong đừng buồn nữa, hay quên đi, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Em sẽ tìm kiếm cơ hội khác để cho anh phục thù. Nguyễn Bá Thịnh cũng bước tới, giơ nắm đấm lên, kiên định nói. Nguyễn Hoàng Đức nhíu mày, nhìn tinh thần của Phong xa suốt cực độ, chậm rãi đến gần, cất tiếng sang sảng, anh Phong, yên tâm, chúng ta vẫn sẽ thắng. Bọn Thái Lan là cái gì chứ? Hãy xem em hủy diệt Thái Lan. Phong phì cười, điệu cười như nếu, mày chỉ được cái bốc phét là giỏi. Được, tao chống mắt lên mà xem mày hủy diệt Thái Lan như thế nào. Nguyễn Hoàng Đức cười lớn, giơ ngón tay út lên lắc lắc, nói, anh Phong cứ chờ đó mà xem, Thái Lan không là cái gì đối với em cả. Em chỉ cần nhúc nhích ngón tay út thôi là bọn Thái Lan chết đòi với em ngay. Phong dùng tui trò hít vào vai Duệ, cười bảo, mày xem, thằng Đức từ khi bị đập đầu xuống đất tới giờ thấy nói chuyện khác hẳn. Cũng biết nói chuyện bá láp rồi đó hả? Duệ mỉm cười, thế cũng tốt, không ủ ủ lì lì là tốt rồi. Thôi đi mau, trận đấu chuẩn bị bắt đầu rồi kìa. Tiếng còi tiếp tục trận đấu của trọng tài vang lên. Thủ môn Thái Lan sút bóng ra giữa sân. Tiền vệ của hai đội Việt Nam và Thái Lan lao vào nhau tranh chấp bóng cực kỳ kịch liệt. Kỹ thuật của đội tuyển Thái Lan vẫn vượt hơn Việt Nam một bậc. Những cầu thủ ban bật rất nhanh, chuyền bóng qua lại vô cùng nhuần nhuyễn và chính xác. Cầu thủ Việt Nam phải rất cố gắng để đuổi theo giành bóng từ phía Thái Lan. Còn khi cầu thủ Việt Nam có bóng thì cầu thủ Thái Lan lập tức áp sát, lối chơi áp sát và đá dắt của đội tuyển Thái Lan khiến cho Việt Nam rơi vào tình trạng bối rối. Quả bóng liên tục nằm ở phần sân Việt Nam. Lúc này các hậu vệ Thái Lan còn có phần khinh thường Nguyễn Hoàng Đức và đã chủ quan đối với Nguyễn Hoàng Đức. Bởi vì trong suốt trận đấu Nguyễn Hoàng Đức toàn đi thẫn thờ thẫn thơ nên hậu vệ Thái Lan không đề phòng Nguyễn Hoàng Đức là chuyện hết sức bình thường. Nhưng giờ đây thì khác, hậu vệ Thái Lan đã để mắt tới Nguyễn Hoàng Đức rất chặt. Mỗi lúc bóng tới chân cầu thủ Việt Nam là tiền vệ Thái Lan lập tức đánh chặn ngay, không để bóng có thể đi tới gần khung thành của đội nhà. Có một vấn đề nữa mà các cầu thủ Việt Nam luôn phải đối mặt đó chính là tình trạng xuống sức. Thường vào những khoảng thời gian cuối trận đấu thì thể lực cầu thủ Việt Nam bị giảm sút rất nghiêm trọng. Khi ấy những pha tranh chấp bóng của đội tuyển Việt Nam thua kém hơn đối phương nhiều lắm. Thực trạng này của Việt Nam đã đeo bám dai dẳng rất lâu dài, nó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho Việt Nam phải chịu những trận thua tức tưởi. Bây giờ là thể lực của cầu thủ Việt Nam đã được cải thiện nhiều lắm rồi chứ ngày xưa thì thể lực của cầu thủ Việt Nam còn yếu hơn bây giờ nhiều. Khi đến gần cuối trận đấu, có thể thấy các cầu thủ Việt Nam đa số là đi bộ hết, không thể nhấc chân lên để chạy nổi. Trong khi cầu thủ các đội Thái Lan, Malaysia, Indonesia vẫn còn rất sung sức, bọn họ chạy cởi cởi khắp mặt sân. Nhiều cầu thủ Việt Nam chỉ có thể đi bộ hoặc chống hai tay xuống đùi thở dốc. So về thể lực là chúng ta đã kém hơn họ hẳn một bậc. Thái Lan vừa có thể lực tốt, vừa có kỹ thuật giỏi, vừa có đẳng cấp vượt trội. Vì vậy mà Thái Lan làm ông vua không ngai của bóng đá Đông Nam Á cũng không qua. Chương 10, vào trái thứ 2 chương 10, vào trái thứ 2 trong trận đấu này, cầu thủ Việt Nam vừa phải chịu chấn thương hành hạ vừa phải chịu tình trạng thể lực kiệt quệ thì quả thực là khó có thể so kẻ được với người Thái Lan. Khoảng thời gian cuối trận đấu, Việt Nam đang ở dưới cơ Thái Lan rồi. Mặc dù vậy, những chiến binh sao vàng vẫn gắng gượng thi đấu, gắng gượng tiến lên, quyết tâm chiến đấu đến cùng với đối phương. những cầu thủ Việt Nam vì màu cờ sắc áo, vì trái tim cháy bỏng, vì tinh thần dân tộc. Những cầu thủ Việt Nam quyết không chịu thua dễ dàng như vậy. Họ phải chiến đấu hết mình đến giây phút cuối cùng của trận đấu. Đến phút 70 của trận đấu mà hai đội vẫn rơi vào tình trạng giằng co vô cùng quyết liệt. Nguyễn Hoàng Đức nhíu mày, nếu cứ thế này thì không phải là cách. Nguyễn Hoàng Đức đang lững thững đi ở vị trí của tiền đạo trung phong thì đột nhiên xoay người, bước tốc chạy ngược về sân nhà. Lúc ấy, hắn nhìn thấy một tiền vệ của đội tuyển Thái Lan vừa mới có động tác đỡ bóng lơ mất một nhịp. Một nhịp, đối với Nguyễn Hoàng Đức thì chỉ cần một nhịp ấy thôi là đủ rồi. Nguyễn Hoàng Đức lao đến như một con sư tử vồ mồi, từ phía sau, dùng động tác cực kỳ xảo diệu, trực chân tắt bóng. Nguyễn Hoàng Đức quét chân trúng vào trái bóng, khiến cho tiền vệ Thái Lan ngả người loạn choạng sang một bên. Nguyễn Hoàng Đức có bóng trong chân, lập tức đứng lên. Hai cầu thủ Thái Lan nhanh như cắt tiến tới chỗ Nguyễn Hoàng Đức. Bên phía Thái Lan đã rút kinh nghiệm lần trước nên hai cầu thủ Thái Lan gật đầu với nhau và xông tới chỗ Nguyễn Hoàng Đức. Nguyễn Hoàng Đức nhíu mắt, lúc mà hắn tiến tới tắt bóng, là hắn đã quan sát bốn xung quanh. Gần vị trí mà Nguyễn Hoàng Đức đang đứng chính là tiền vệ cánh trái Nguyễn Bá Thịnh. Mặc dù ký ức của Nguyễn Hoàng Đức mới vẫn còn hỗn loạn, chưa thể chắp vá hết các sự kiện lai với nhau. Nhưng qua khoảng thời gian quan sát trận đấu thì Nguyễn Hoàng Đức đã biết Nguyễn Bá Thịnh có kỹ thuật cá nhân và khả năng chuyền bóng rất tốt. Nguyễn Hoàng Đức quyết định chuyền bóng cho Nguyễn Bá Thịnh. Nguyễn Hoàng Đức tung chân rất nhanh, hắn dùng lòng bàn chân phải đá vào nửa dưới quả bóng. Quả bóng bay lên không trung tạo thành một đường bóng cong từ phải sang trái, hướng về vị trí mà Nguyễn Bá Thịnh đang đứng. Nhận lấy, câu bổng vào vòng cấm địa, tôi sẽ đốt lưới bọn Thái Lan. Nguyễn Hoàng Đức hét lớn, đoạn cắm đầu lao thẳng xuống phía khung thành Thái Lan. Wing, trái bóng bay một đường cầu vòng vào đúng chân của Nguyễn Bá Thịnh. Quả là một đường truyền vòng cung chuẩn mực. Nguyễn Bá Thịnh gật mạnh đầu, dê bóng ở bên cánh trái, dốc bóng chạy thật nhanh xuống hành lang cánh trái. Hậu vệ cánh trái Thái Lan lao đến tỉ để áp sát Nguyễn Bá Thịnh. Nguyễn Bá Thịnh có kỹ năng cá nhân cực tốt. Trái bóng trong chân Nguyễn Bá Thịnh không dễ gì bị hậu vệ Thái Lan lấy được. Lúc nãy một hậu vệ Thái Lan đã bị ăn một thẻ vàng từ pha phạm lỗi Nguyễn Bá Thịnh rồi nên hậu vệ Thái Lan không dám làm quá, chơi xấu với Nguyễn Bá Thịnh nữa. Nguyễn Bá Thịnh dốc bóng xuống tới tầm đường chuyền, khẽ liếc mắt thấy Nguyễn Hoàng Đức đã gần đến vòng cấm địa. Nguyễn Bá Thịnh cực kỳ quyết đoán câu đồng trái bóng vào vòng 16m50. Bùm. Trái bóng bay cầu vồng vào trong vòng 16m50 rồi. Giờ đây phải xem Nguyễn Hoàng Đức thể hiện như thế nào thôi. Nguyễn Bá Thịnh nhìn theo đường bóng đang vẽ vòng cung trên bầu trời thầm cầu nguyện. Nhanh lên, bóng vào vòng cấm rồi. Mau lên Đức, phải ghi bàn. Đức cố lên, hãy cho bọn Thái Lan biết tay. Những cầu thủ Việt Nam vừa cật lực chạy lên để hỗ trợ cho Nguyễn Hoàng Đức tấn công khung thành đội tuyển Thái Lan vừa gào thét. Làm lại một quả thần sầu nữa đi Hoàng Đức. Hoàng Đức nằm mỡ ăn. Cố lên, đừng để người Thái Lan đè ép chúng ta nữa. Cổ động viên Việt Nam trên khán đài rộng lớn. Bất kể cổ động viên nam hay cổ động viên nữ đều nhảy lên không ngừng, vẫy tay hò reo trong sự phấn khích tột độ, hô vang cái tên Hoàng Đức. Dấu ấn khó phai trong pha ghi bàn xuất thần lúc trước của Nguyễn Hoàng Đức đã in rất sâu đậm vào tâm trí mọi người. Quá đẹp mắt kính thưa tất cả quý vị khán giả. Cầu thủ Hoàng Đức đã lột xác trong những phút vừa qua. Anh vừa mới thực hiện một pha cướp bóng cực kỳ đẹp mắt ngay trong chân tiền vệ trụ cột của đội tuyển Thái Lan. Sau đó anh thực hiện một pha chuyền bóng vòng cung cũng đẹp mắt không kém. Không thể nhận ra cầu thủ Hoàng Đức nữa rồi thưa tất cả quý vị khán giả. Bình luận viên Việt Nam không giấu được nỗi niềm hưng phấn, nói liên thoáng trên đài truyền hình trực tiếp, và bây giờ, đội tuyển Việt Nam đang có một pha phản công cực nhanh. Chúng ta hãy cùng chờ xem những chiến binh sao vàng có thể tạo nên cơn địa chấn trên sân sẽ lạng hay không đây. Nguyễn Văn Phú đang ngồi trầm tư chống cằm trên băng ghế huấn luyện viên trưởng. Một phong cách cố hữu của Nguyễn Văn Phú, điềm đạm trầm tĩnh. Người đàn ông phong độ ấy chợt mở bừng mắt. Ánh sáng lấp lóe từ đôi mắt Nguyễn Văn Phú tỏa ra. Đây là lần thứ hai Nguyễn Văn Phú nhận ra tố chất đặc biệt của người học trò Nguyễn Hoàng Đức này. Cướp bóng, chuyền bóng và chạy chỗ, cả ba động tác được thực hiện liền lạc như áo trời, không một giây do dự, không một động tác thừa, không một chút lỡ nhịp. Đây chính là cậu học trò mà người ta đặt cho cái biệt danh là Đức chân gô đó sao? Là mình đã bỏ sót điều gì trước kia hay là do năng lực của mình quá hạn chế khi không thể nhận ra và khai phá tiềm năng của cậu học trò này? Nguyễn Văn Phú trầm ngâm tự hỏi thật lâu, vài phần tự vấn, vài phần bất quyết, vài phần bi ai. Nguyễn Văn Phú là một người có tinh thần trách nhiệm cao, phẩm chất của người trung vệ thép đội tuyển Việt Nam vĩnh viễn quẩn quẩn trong cơ thể Nguyễn Văn Phú, chưa bao giờ phai nhạt. Có lẽ nên có một luồng gió mới để tạo nên sinh khí mới cho đội tuyển Việt Nam. Có lẽ Nguyễn Hoàng Đức thấy Nguyễn Bá Thịnh đã chuyền bóng đồng vào vòng cấm địa đối phương, thủ môn và hậu vệ Thái Lan cũng lập tức tấn công để ngăn chặn bóng rơi vào khung thành của mình. Nguyễn Hoàng Đức không chút chần chừ lao về phía bóng và chuyển sang chế độ bứt tốc để chạy đua với thủ môn và hậu vệ Thái Lan. Vút. Nguyễn Hoàng Đức nghiến răng nghiến lợi lao đi như một con bọ ngựa, nhắm đến đúng điểm rơi của trái bóng, liền dậm mạnh chân trái xuống đất, phóng người lên cao. Hậu vệ Thái Lan xông đến nhảy lên ngăn chặn Nguyễn Hoàng Đức. Thủ môn Thái Lan cũng xông đến, vung tay lên đấm bóng. Dầm. Cả ba cầu thủ va chạm mạnh với nhau. Người có thể chạm vào được trái bóng trong cuộc không chiến này là ai? Cú đấm của thủ môn Thái Lan rồi. Hậu vệ Thái Lan giương người không tới trái bóng. Và cái đầu của một người có sức bật mạnh mẽ đã vượt lên tất cả. Cái đầu của Nguyễn Hoàng Đức. Bùm. Nguyễn Hoàng Đức lắc đầu cực mạnh như một con sư tử lắc đầu đập vào trái bóng. Quả bóng bay đi như trái phá vào góc phải của khung thành Thái Lan. Lưới Thái Lan rung lên rồi. Quả bóng đã tung lưới của đội tuyển Thái Lan. Vào rồi. Đã vào trái thứ hai rồi. Và tỷ số đã được san bằng 2-2 cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên ngay thời điểm ấy, sự va chạm mạnh của ba người cũng khiến cho Nguyễn Hoàng Đức bị hững. Đầu của Nguyễn Hoàng Đức đập vào trái bóng lại làm cho đầu của hắn đột nhiên hoa lên. Cú va đập vào đầu Nguyễn Hoàng Đức lúc trước đã ảnh hưởng đến hắn rồi. Nguyễn Hoàng Đức cảm thấy trước mắt tối sầm. Hắn rơi tự do xuống đất. nằm còn queo trên mặt đất. Bất tỉnh. Chương 11, thất bại chương 11, thất bại bệnh viện Sệ Lạng ở Malaysia có hình dáng bên ngoài cũng tương tự như các bệnh viện khác. Bệnh viện Sệ Lạng có quang cảnh khá hiện đại và rộng rãi. Bệnh viện này có nhiều dãy tòa nhà cao tầng đối liền với nhau. Khi bước vào bệnh viện Sệ Lạng, người ta sẽ cảm thấy được sự thoải mái và an tâm vì không gian rộng rãi và sạch sẽ của nó. Được thiết kế với kiến trúc hiện đại, bệnh viện có nhiều khu vực tiếp nhận và chăm sóc bệnh nhân với nhiều phòng khám chuyên khoa, phòng chẩn đoán, phòng điều trị và phòng phẫu thuật. Xung quanh bệnh viện cũng có nhiều khu vực xanh mát và thoáng đãng cho bệnh nhân và người thân thư giãn. Khi mà Nguyễn Hoàng Đức tỉnh lại, phát hiện mình đã ở bệnh viện. Trước mắt hắn là một màu trắng xóa. Nguyễn Hoàng Đức định gượng chống tay để ngồi dậy, nhưng đầu đột nhiên choáng váng, đành phải nằm xuống lại. Hắn đưa tay sờ lại lên đầu vẫn còn thấy băng gạc. Thứ quái quỷ băng gạc này khó chịu thật. Anh đã tỉnh hả? Anh nằm yên đi, chớ có động đậy. Có một cô nàng y tá da hơi đen, nhưng khuôn mặt rất có nét duyên dáng, mặc áo trắng, quấn khăn trùm đầu, nói bằng tiếng Anh. Tiếng Mã Lai là ngôn ngữ chủ yếu được sử dụng tại Malaysia. Dầu rằng đã từng có thời gian khi tiếng Mã Lai là ngôn ngữ chính được sử dụng tại đất nước này. Tuy nhiên, điều này đã khiến cho những người có nguồn gốc từ Ấn Độ và Trung Quốc cảm thấy bị phân biệt đối xử. Vì vậy, chính phủ Malaysia đã quyết định sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính. Ngôn ngữ tiếng Anh cũng được sử dụng trong hệ thống giáo dục hiện tại của đất nước này. Mặc dù vậy, do một nửa số dân của người Malaysia là người Mã Lai, tiếng Mã Lai vẫn được coi là ngôn ngữ chính của đất nước. Tuy nhiên, người dân Malaysia nói tiếng Anh thông thạo và sử dụng nó rộng rãi ở mọi nơi trong đời sống hàng ngày. Nguyễn Hoàng Đức nghe không hiểu nữ y tá nói gì, bởi kiếp trước hắn không học tiếng Anh. Hắn chỉ học tiếng Việt mà thôi. Tuy rằng Nguyễn Hoàng Đức cũng đã thông thạo tiếng Anh nhưng Nguyễn Hoàng Đức mới còn chưa thể sắp xếp lại hết các mảnh ký ức nên hắn không hiểu nữ y tá người Malaysia đang nói gì cả. Tôi muốn quay trở lại sân thi đấu. Tôi muốn cùng chiến đấu với các đồng đội của tôi. Nguyễn Hoàng Đức gắng gượng đáp bằng tiếng Việt Nam. Trong tâm trí của Nguyễn Hoàng Đức vẫn còn muốn đá bóng. Lý tưởng của hắn chính là bóng đá. Niềm đam mê của hắn ở cả hai kiếp chỉ có một, đó chính là bóng đá. Hắn muốn quay trở lại sân để đấu hết trận. Hắn là một cầu thủ chuyên nghiệp vô cùng có trách nhiệm. Đã vào thi đấu là phải thi đấu cho đến phút cuối cùng mới có thể rời sân. Tất nhiên là cô nàng y tá không hiểu Nguyễn Hoàng Đức nói gì, bèn bảo, mời anh bình tĩnh, anh phải nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ ra ngoài gọi người thân của anh vào. Nữ y tá nói xong đi ra ngoài. Nguyễn Hoàng Đức ý ới gọi theo, muốn đi ra nhưng đầu đau như bỡ bổ, nhấc người lên là lại phải nằm xuống, vô cùng đáng thương. Nhưng mà nữ y tá vừa ra thì có những đồng đội của Nguyễn Hoàng Đức vào trong thăm hỏi ngay. Trung vệ đội trưởng Duệ dẫn đầu, tiền đạo hộ công Lãng Tử Phong, tiền vệ cánh trái Nguyễn Bá Thịnh cũng vào thăm Nguyễn Hoàng Đức. Nguyễn Hoàng Đức thấy mọi người đều có mặt ở đây, gặng hỏi, trận đấu kết thúc rồi sao? Chúng ta đã chiến thắng đúng không? Duệ tới bên cạnh giường bệnh, vỗ nhẹ lên vai Nguyễn Hoàng Đức, được buồn nói, chúng ta thua. Sao có thể? Chúng ta đã san bằng tỷ số 2-2 đều rồi cơ mà. Nguyễn Hoàng Đức nghe Duệ nói cũng hiểu được sự việc, nhưng căn bản là hắn không muốn tin vào sự thực đó. Nguyễn Bá Thịnh thở dài, chúng ta thua thật rồi. Thua với tỷ số 3-2. Sau khi mày bất tỉnh thì mày được đưa đi cấp cứu. Còn mọi người ở lại thi đấu nhưng không thể chống lại nổi Thái Lan. Bọn họ đã chọc thủng lưới của chúng ta thêm một lần nữa. Một cơn đau như nhói lên trong tim Nguyễn Hoàng Đức. Hắn vậy mà lại bị thua. Một siêu tiền đạo như hắn lại có thể thất bại đơn giản như thế. Hắn cảm thấy bản thân thật là quá vô dụng rồi. Tại tôi, tất cả là tại tôi. Nếu như tôi không bất tỉnh thì đội bóng của chúng ta sẽ không thua như vậy. Nguyễn Hoàng Đức ôm đầu lẩm bẩm tự trách, trời ạ, tại sao lúc ấy tôi lại đột nhiên chóng mặt như thế cơ chứ? Gương mặt phong dài như cái muỗng, giọng khàn đặc, mày không cần phải tự dạy vò mình như thế đâu Đức. Thua trận là do tao. Chính xác nhất là do tao, nếu như tao không làm hỏng quả phạt đền thì chúng ta không đến nỗi thua tức tưởi như thế được. Duệ nhíu mày xua tay lên tiếng, thôi đi, mọi người không cần phải tự nhận trách nhiệm về mình. Thua trận là do tất cả chúng ta, nghệ không bằng người thì phải chịu thua. Người Thái Lan mạnh hơn chúng ta và họ đã chiến thắng xứng đáng. Chúng ta phải chấp nhận điều đó. Tố chất người trung vệ thép của người thủ lĩnh đội tuyển bóng đá Việt Nam được Duệ thể hiện vô cùng rõ ràng. Khi Duệ lên tiếng thì hai người kia cũng không nói gì nữa mà lặng lặng đứng nhìn vào hư vô. Nguyễn Hoàng Đức vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ lơ lửng, đầu của hắn vẫn choáng váng nặng nề, như muốn nước toát ra vậy. Các cậu đừng tự trách bản thân. Tất cả là do tôi. Trận thua này, tôi nhận trách nhiệm. Một giọng nói hùng hậu vang lên từ bên ngoài cửa phòng. Mọi người nhìn ra cửa phòng bệnh thì thấy huấn luyện viên Nguyễn Văn Phú đang tiến vào. Mặc dù vị huấn luyện viên không to cao lắm nhưng trông giống như một tòa thiết tháp vậy. Gương mặt vuông chữ điển của con người từng trải qua bao bể dâu phảng phất nỗi trầm tư không cùng. Lộ cuộc. Lộ cuộc. Nguyễn Văn Phú chậm rãi tiến vào căn phòng bệnh, đến bên giường Nguyễn Hoàng Đức, khẽ mỉm cười, tỉnh lại là tốt rồi. Bác sĩ nói cái đầu của cậu không có vấn đề gì cả, không cần phải lo lắng. Những chấn thương ở chân tay cũng không ảnh hưởng nghiêm trọng. Tính dưỡng cho tốt là cậu sẽ có thể chạy nhảy ngoài sân cỏ bình thường. Cố lên, tôi tin tưởng cậu sẽ có một tương lai sáng lạ. Thưa huấn luyện viên, cháu Nguyễn Hoàng Đức muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói gì, chỉ biết mơ hồ nói theo vô thức, đầu hắn vẫn còn đang lơ tơ mơ lắm. Nguyễn Văn Phú vươn tay ngăn không cho Nguyễn Hoàng Đức nói, nhẹ nhàng tiếp lời, cậu không cần nói nhiều, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi. Hãy cố gắng rèn giũa thêm, hãy cố gắng trở thành cầu thủ trụ cột của đội tuyển bóng đá nước nhà. Các cậu cũng vậy, các cậu hãy phấn đấu hơn nữa. Tôi tin rằng, rồi đây, các cậu chính là thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam. Các cậu sẽ làm được những điều mà trước kia không một thế hệ nào làm được. Phải ghi nhớ lấy điều đó. Vĩnh viễn ghi nhớ lấy điều đó. Nguyễn Văn Phú quay sang đám người Duệ đang đứng, cười bảo. Nguyễn Văn Phú vỗ vai từng người rồi rời đi. Nguyễn Hoàng Đức và những người trong phòng lặng lẽ nhìn theo hình dáng Nguyễn Văn Phú đi ra ngoài cửa. Bóng lưng của vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam thời khắc ấy, sao mà cô đơn quá, sao mà đơn bạc quá. Nỗi buồn dường như phủ kín lên toàn thân người đàn ông luôn có vẻ ngoài phong độ. Những lời nói vừa rồi của vị huấn luyện viên giống như là lời dặn dò trước lúc chia ly. Chẳng lẽ huấn luyện viên thực sự muốn rời khỏi đội tuyển bóng đá Việt Nam sao? Nguyễn Hoàng Đức trầm ngâm nhìn theo tấm lưng to lớn của người huấn luyện viên khuất dần sau cánh cửa. Chương 12, về nước chương 12, về nước Nguyễn Hoàng Đức lặng yên ngồi trên máy bay trở về nước cùng với những đồng đội của mình. Lúc ấy hắn nghe các đồng đội kể lại là vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam đã tuyên bố từ chức trong buổi họp báo ngay sau trận đấu. Người đàn ông trung niên có tinh thần trách nhiệm cao ấy đã nhận tất cả những lỗi lầm thuộc về mình. Mặc dù các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã rất cố gắng thi đấu, đã chơi một lối chơi cực kỳ cống hiến nhưng vẫn không thể giành chiến thắng. Người hâm mộ nước nhà yêu thích bóng đá và người hâm mộ nước nhà càng yêu thích bóng đá chiến thắng hơn. Trong trận đấu trước, đội tuyển Việt Nam đá hòa với đội tuyển Indonesia, các cầu thủ đã phải chịu sức ép rất lớn đến từ dư luận. Thực sự như vậy, dư luận trái chiều đã tạo sức ép rất nhiều cho những cầu thủ, những chàng trai trẻ chỉ mới 19-20. Đối mặt với dư luận trái chiều ấy, tâm lý của các cầu thủ trẻ không vững vàng thường dẫn đến sa sút phong độ, đá dưới sức của mình. Trong buổi họp báo ngày hôm ấy, huấn luyện viên Nguyễn Văn Phú đã thay mặt toàn đội bóng gửi lời xin lỗi sâu sắc tới toàn bộ giới mộ điệu bóng đá Việt Nam. Thực tình mà nói thì những cổ động viên bóng đá yêu thích bóng đá chiến thắng là không hề sai. Ai cũng thích chiến thắng cả, không ai thích thất bại. Người hâm mộ đòi hỏi chiến thắng của đội tuyển nước nhà là đúng đắn và xứng đáng. Không chỉ giới bình dân, giới bóng đá chuyên nghiệp mà cả những vị lãnh đạo cũng kỳ vọng rất lớn vào giải SEA Games 29 lần này, vào những người cầu thủ đầy sáng giá lần này. Tất cả mọi nguồn lực đều dồn hết cho đội tuyển bóng đá U22 của nước Việt Nam, từ tình cảm chân thành tới những đóng góp lớn lao vô bờ. Người đàn ông có khuôn mặt chữ điền không hề đổ lỗi cho bất kỳ một cầu thủ nào, mà nhận trách nhiệm về mình đã không tạo được một tinh thần thi đấu tốt nhất, một tinh thần thi đấu vượt lên sợ hãi, một tinh thần thi đấu mà không phải cứ nhìn thấy cầu thủ Thái Lan là lóng nóng tay chân. Và quan trọng nhất chính là các cầu thủ không giữ được cái đầu lạnh trong giải đấu khu vực Đông Nam Á. Người đàn ông đầy tình cảm ấy thừa nhận mình có khả năng còn hạn chế nên đã quyết định từ chức và cũng mong báo giới giơ tay đánh khẽ, đừng nên chỉ trích các cầu thủ. Những cầu thủ còn rất trẻ, còn là những mầm non chấm nở, còn tương lai vời vợi ở phía trước. Quả thực như thế, đây là lứa cầu thủ đầy nội lực. Những cầu thủ bóng đá trong giải này không hề kém cạnh một chút nào so với những cầu thủ khác trong khu vực Đông Nam Á. Một số cầu thủ trụ cột còn có sự hiểu biết, sự từng trải, đã được nhiều trận cọ sát trước giải đấu. Trên hết chính là tiềm năng của các cầu thủ ở lứa này là cực kỳ lớn. Cánh cổng tương lai của bọn họ còn đang rộng mở. Ngồi trên máy bay về Việt Nam, Nguyễn Hoàng Đức nghe đồng đội kể lại mà sống mũi cay cay. Những mảnh ghép ký ức của hắn đã dần hoàn thiện sau giấc ngủ dài. Hắn đã hiểu được hơn về con người mới của mình. Vị huấn luyện viên phong độ kia là một người sống rất tình cảm, khiến cho những người học trò đều mến mộ. Bản thân Nguyễn Hoàng Đức cũ cũng rất ngưỡng mộ vị huấn luyện viên, tình cảm ấy đã khắc sâu vào tâm khảm, nên lây nhiễm sang tình cảm của Nguyễn Hoàng Đức mới. Con người Nguyễn Hoàng Đức mới này là một con người hoàn toàn mới được sinh ra. Là sự kết hợp của Lý Đức ở chiều không gian khác kết hợp với Nguyễn Hoàng Đức ở chiều không gian này. Ý thức chủ đạo chính là Lý Đức nhưng cả hai đều có tâm tư tình cảm đan xen lẫn nhau. Lý Đức vẫn giữ lại ý thức của mình đồng thời thừa hưởng ký ức, kiến thức, tình cảm của Nguyễn Hoàng Đức. Giờ đây, tại thế giới này, không còn Lý Đức, không còn Nguyễn Hoàng Đức cũ, mà đã đản sinh ra một Nguyễn Hoàng Đức mới. Theo thời gian trôi qua, máy bay chở đội bóng tuyển thủ U22 từ Malaysia đã về đến Việt Nam vào lúc 21 giờ đêm. Những cầu thủ bước xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tại thành phố Hồ Chí Minh trong sự điều hiệu. Sau khi hạ cánh, trưởng đoàn đội tuyển bóng đá và các cầu thủ mất một lúc lâu làm thủ tục mới có thể rời khỏi sảnh và ra về. Ga đến của sân bay lúc này khá vắng vẻ, không có nhiều người hâm mộ và các phóng viên xuất hiện để chào đón tuyển Việt Nam. Đây chính là nhân chi thường tình. Khi bạn chiến thắng bạn sẽ được chào đón tung hô trong biển người. Nhưng khi bạn thất bại thảm hại, một nỗi thất bại hê chế bị đá đít khỏi giải đấu khu vực Đông Nam Á ngay từ trong vòng loại, thì dù cho bạn đã cố gắng như thế nào đi chăng nữa, dù cho bạn đã có những giây phút thăng hoa như thế nào đi chăng nữa, thì thất bại vẫn là thất bại. Và không ai yêu sự thất bại cả. Tất cả mọi người đều yêu sự chiến thắng. Điều này là lẽ thường tình, cũng chẳng thể chê trách được gì ai cả. Bởi vì ngay cả bản thân chúng ta cũng thế mà thôi. Chúng ta cũng yêu chiến thắng. Ở nước Việt Nam, giới mộ điệu bóng đá vẫn là thuộc giới ôn hòa rồi, chứ trên thế giới thì rất nhiều cổ động viên quá khích, còn có cả những hành vi rất bạo lực và dã man, hành hung ám sát những cầu thủ của nước họ sau thất bại hê chế của tuyển nhà. Hàng cả thế giới còn nhớ pha đá phản lưới nhà định mệnh của hậu vệ Andrés Escobar, đội tuyển bóng đá Colombia, tại vòng chung kết World Cup 1994 ở Mỹ. Vị trung vệ đội trưởng Andrés Escobar sau trận thua ấy, trở về nước thì bị một kẻ lạ mặt giết chết. Kẻ đó bắn Andrés Escobar 12 phát súng, với mỗi phát súng là một tiếng hô gồn nghĩa là bàn thắng. Sự kiện ấy rung động giới túc cầu toàn thế giới. Xin chào anh ạ, anh có thể cho chúng tôi biết cảm xúc của anh vào lúc này hay không? Một nữ phóng viên tiến đến phía đoàn người cầu thủ bóng đá, tới trước mặt Nguyễn Định Phong, cất tiếng hỏi. Nguyễn Định Phong tất nhiên chính là anh chàng lãng tử, người tiền đạo hộ công nổi tiếng, đang có phong độ cực tốt tại giải đấu lần này. Nguyễn Hoàng Đức sau khi ghép lại hoàn chỉnh những mảnh vỡ ký ức thì đã biết rõ về anh chàng lãng tử có vị trí đá ngay phía sau mình rồi. Thời điểm này, tâm tình của Nguyễn Định Phong cực xấu, vẫn trưng ra gương mặt dài thừa thượng, tóc lòa xòa. Nguyễn Định Phong là một trong những cầu thủ có tình cảm gắn bó rất thân thiết với huấn luyện viên Nguyễn Văn Phú nên khi nghe tin Nguyễn Văn Phú từ chức thì Nguyễn Định Phong vô cùng buồn bã. Từ lúc ngồi trên máy bay là mặt đã buồn rười rượi rồi, không muốn tiếp xúc nói chuyện với ai cả. Nguyễn Định Phong cúi thấp đầu, giọng đượm buồn, em thực sự xin lỗi người hâm mộ. Em cũng thực sự xin lỗi chú. Em và toàn đội cũng rất, rất xin lỗi người hâm mộ. Người hâm mộ đã kỳ vọng vào bọn em rất nhiều, mà bọn em không thể làm được. Bọn em đã phụ lòng kỳ vọng của người hâm mộ. Em thực sự xin lỗi. Chú đã từng dặn bọn em phải cố gắng lên. Chú động viên bọn em không thể gục ngã được. Bọn em xin ghi nhớ lời dặn của chú. Bọn em chắc chắn sẽ giành được thành công trong tương lai. Dứt lời, Nguyễn Định Phong xin kết thúc phỏng vấn, hình như mắt của hắn đã rưng rưng nước. Hắn đi nhanh ra ngoài sân bay. Nhóm phóng viên hỏi thêm một số người nữa thì trung vệ đội trưởng Bùi Hữu Duệ đứng ra trả lời ngắn gọn đôi lời rồi cũng cáo từ. Đoàn cầu thủ bóng đá lên chiếc xe đợi sẵn ở ngoài cổng sân bay. Những chiếc bóng đơn tôi dần biến mất trên phi trường. Chương 13, nhà chương 13, nhà Nguyễn Hoàng Đức lên xe taxi trở về nhà. Suốt con đường hắn cứ mông lung suy nghĩ, những ký ức của kiếp trước kiếp này cứ đan xen lẫn nhau không dứt. Đột nhiên hắn cảm thấy nhớ nhà. Con đường quen thuộc đang dần hiện ra trước mắt hắn. Địa chỉ của hắn ở quận Kiến Hưng thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Ngôi nhà thì nằm trong một con hẻm cũng không nhỏ lắm, vừa đủ để xe taxi đi vào. Xe taxi dừng trước cổng nhà, Nguyễn Hoàng Đức trả tiền rồi xuống xe. Hắn nhìn cái cổng cũ sơn màu nâu ở trước nhà tạo cho hắn cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Ngôi nhà của hắn là ngôi nhà xây 2 tầng. Mặt tiền của ngôi nhà được thiết kế với những chi tiết tinh tế, từ những cửa sổ lớn cho đến chiếc cửa gỗ có chút sần màu. Những hoa văn tinh xảo cực kỳ đẹp mắt trên khung cửa sổ, tạo nên một không gian đầy màu sắc và tươi mới. Ánh đèn đường ban đêm hắt bóng xuống mái hiên nhà, tạo nên không gian đầy ấm cúng và thi vị. Hắn dường như được trở về một nơi trốn bình yên, nơi mọi thứ đều tuyệt vời và đẹp đẽ. Đây là nơi không âu lo, không đấu đá, không ganh đua, không máu lửa. Đây là nơi trốn để về, để nghỉ ngơi. Đây là nhà. Gen. Nguyễn Hoàng Đức bấm chuông cửa. Đức về rồi đó hả con? Con về lúc nào vậy? Sao không báo cho mẹ một tiếng? Một người phụ nữ trung niên khoảng 49 tuổi bước ra mở cổng lớn tiếng nói, mau vào nhà đi con. Người phụ nữ trung niên chính là mẹ của Nguyễn Hoàng Đức, là Phan Thị Hồng. Mẹ của hắn là cán bộ viên chức nhà nước, đã công tác được nhiều năm trong ngành. Khi cả nhà xem TV thấy tình hình đứa con băng bó đầu cổ rồi lại còn bất tỉnh nhân sự thì rất là lo lắng. Điện thoại của Nguyễn Hoàng Đức thì tắt máy không gọi được. Còn Nguyễn Hoàng Đức thì đang mơ mơ hồ hồ về những mảnh ký ức chắp vá nên chưa có được sự tỉnh táo để gọi điện thoại về báo cho người thân bất lo lắng. Phan Thị Hồng là một người phụ nữ bộc trực, giọng nói rất lớn, hay nói nhiều, nhưng là một người cực kỳ sâu sắc. Phan Thị Hồng cao 1m65, với gương mặt tròn trịa và đôi mắt to tròn sáng ngời, bà luôn toát lên một vẻ ngoài ấm áp và dịu dàng. Nụ cười của mẹ hắn luôn thường trực trên khuôn mặt khi trò chuyện với mọi người. Người mẹ của cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức có mái tóc đen dài, thường để xóa ra phía sau, tạo nên một vẻ đẹp truyền thống và thanh lịch. Khi đi làm bà thường mặc những bộ đồng phục công sở đơn giản và trang nhã, tôn lên vẻ đẹp phúc hậu và tinh tế của người phụ nữ Việt Nam. Với tính cách dịu dàng tình cảm đối với con cháu trong nhà, Phan Thị Hồng luôn là nguồn động viên và cổ vũ không ngừng cho con trai của mình. Mặc dù bận rộn với công việc tại cơ quan, nhưng bà vẫn dành thời gian để quan tâm và chăm sóc cho con trai của mình. Với sự ủng hộ và khích lệ của người mẹ yêu thương, Nguyễn Hoàng Đức đã có thể vượt qua nhiều khó khăn và trở thành một tiền đạo trung phong tài năng của đội tuyển Việt Nam hiện tại. Dạ, dạ, xin lỗi mẹ, bởi vì con buồn quá nên quên gọi về báo cho gia đình. Con xin hứa lần sau con sẽ không tái phạm nữa. Nguyễn Hoàng Đức cũng thầm tự trách bản thân không kịp thời gọi điện thoại báo về nhà, bị thương như hắn thì người nhà ai cũng phải sốt vó lên cả. Con thật là, mẹ đã dặn con bao nhiêu lần là không nên ham bóng rồi. Phải cố gắng giữ gìn sức khỏe của mình. Đừng có tranh cường đấu thắng với người ta quá, vạ cái tội vạ cái thân lại khổ ra đấy con ạ. Bà Hồng mở cổng, lôi kéo tay con trai vào trong vừa đi vừa chỉ tay vừa nói không ngừng. Nghe giọng nói lớn tiếng của Phan Thị Hồng, người trong nhà vội chạy ra cửa. Người ra cửa thứ hai là Nguyễn Hoàng Sơn, cha của Nguyễn Hoàng Đức. Nguyễn Hoàng Sơn năm nay 49 tuổi, bằng tuổi mẹ của Nguyễn Hoàng Đức. Nguyễn Hoàng Sơn công tác tại Đài Phát thanh thành phố. Nguyễn Hoàng Sơn là một người đàn ông trung niên cao to, với mái tóc lấm tấm vài sợi bạc. Ông đeo một gọng kính đen, ẩn phía sau là đôi mắt sáng lấp lánh hữu thần. Nguyễn Hoàng Sơn cao khoảng 1m81. Ông luôn mặc những bộ quần áo lịch sự, thể hiện sự chuyên nghiệp và tinh tế của một người làm việc tại Đài Phát thanh thành phố. Lúc đầu, Nguyễn Hoàng Đức muốn theo đuổi sự nghiệp bóng đá thì Nguyễn Hoàng Sơn cũng không thích lắm, cũng có ngăn cản. Nhưng Nguyễn Hoàng Đức quyết tâm theo đuổi đam mê của mình và người mẹ thì ủng hộ quyết định của con trai nên Nguyễn Hoàng Sơn đành phải xuôi theo. Về sau, ông cũng không lên tiếng ngăn cản gì nữa mà hoàn toàn là chỗ dựa hậu phương vững chắc của con trai mình. Mỗi khi Nguyễn Hoàng Sơn nghe có người nói xấu cậu con trai của mình là Đức chân gỗ thì Nguyễn Hoàng Sơn đều lên tiếng bênh vực cho con trai. Lúc ông ngồi xem TV thấy Nguyễn Hoàng Đức ghi bàn thì luôn đứng lên và vỗ tay to nhất nhà. Sự tự hào về cậu con trai nổi rõ trên gương mặt. Đến giờ phút này thì Nguyễn Hoàng Sơn luôn ủng hộ và động viên con trai theo đuổi đam mê, còn thường xuyên bảo ban dặn dò con trai phải cố gắng phấn đấu, quyết chí mang về những thành tích lớn lao cho bóng đá nước nhà. Vào nhà đi Đức, bà đừng có cằn nhằn nó nữa, để nó vào nhà rồi từ từ dạy bảo sau. Ông Sơn đứng ở cửa, nhìn cái đầu băng bó của con trai cũng có vài phần xót xa. Bịch, bịch, bịch. Bấy giờ có tiếng bước chân chạy từ cầu thang xuống từ bên trong nhà vọng ra. Một cô bé xinh đẹp, tuổi chừng 18, chạy từ trên lầu chạy xuống, hét ầm lên, "A, anh ba đã về, anh ba về rồi này, anh hai ơi." Cô bé xinh đẹp ấy chính là em gái của Nguyễn Hoàng Đức, tên là Nguyễn Mỹ Duyên. Nguyễn Mỹ Duyên đang theo học tại trường Trung học phổ thông Kiến Hưng. Cô bé là học sinh chăm chỉ, chăm ngoan học giỏi, thường xuyên đạt được những thành tích xuất sắc trong học tập. Nguyễn Mỹ Duyên là một thiếu nữ hoạt bát trẻ trung xinh đẹp với chiều cao khoảng 1m67 và vóc dáng thon gọn. khuôn mặt của cô bé có đôi mắt trong veo như ánh sao xa lung linh giữa bầu trời đêm, kết hợp với đôi lông mày mảnh mai tạo nên vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết. Lúc cô bé nhuyễn miệng cười nói chuyện với Nguyễn Hoàng Đức, khuôn mặt của Nguyễn Mỹ Duyên tràn đầy niềm vui, thanh xuân phơi phới của cô bé lan tỏa khắp cả căn phòng khách. Mái tóc đen dài, thả ngước của Nguyễn Mỹ Duyên được trải phồng và bóng mượt. Thực là một nàng công chúa vô cùng đáng yêu. Nét đẹp tinh khôi của Nguyễn Mỹ Duyên chắc chắn làm say đắm biết bao trái tim ngờ nghệ của những cậu bạn cùng trang lứa. Nguyễn Mỹ Duyên không những xinh đẹp mà còn là một cô bé chăm ngoan học giỏi. Với sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng nghỉ, cô bé luôn đạt được thành tích đứng đầu nhất nhì của lớp, ghi dấu ấn của một nữ sinh đầy tiềm năng và triển vọng. Trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quận và cấp thành phố đều không thiếu tên của Nguyễn Mỹ Duyên. Theo trí nhớ của Nguyễn Hoàng Đức thì Nguyễn Mỹ Duyên từng thổ lộ ước mơ của cô bé là sau này sẽ trở thành bà chủ kinh doanh lớn. Cô bé muốn làm CEO, kinh doanh một thương hiệu gì đó, phấn đấu làm nữ doanh nhân nổi tiếng. Ước mơ mà, không ai đánh thuế ước mơ. Ước mơ của một cô bé xinh đẹp 18 tuổi thì lại càng không ai nỡ đánh thuế nó. Hãy cứ để cô bé ước mơ đi. Nguyễn Hoàng Đức thầm chúc phúc cho người em gái của mình hoàn thành được ước mơ cao xa ấy. Chương 14, kiếp trước chương 14, kiếp trước Đức khỏe không em? Tình hình sao rồi em? Người bước xuống cầu thang ngay sau tiếng la hét inh ỏi của đứa em gái là Nguyễn Hoàng Hải, anh trai của Nguyễn Hoàng Đức. Nhà Nguyễn Hoàng Đức có tổng cộng 3 anh em, 2 trai và 1 gái. Trong đó thì Nguyễn Hoàng Hải là lớn tuổi nhất, 23 tuổi, hiện tại đang là phóng viên của đài truyền hình thành phố. Nguyễn Hoàng Hải cao 1m82, cao hơn ông bố 1 phần, thấp hơn Nguyễn Hoàng Đức 3 phần. Trong nhà của Nguyễn Hoàng Đức toàn những người to cao. Có lẽ do thừa hưởng gìn trội của cha mà cả hai đứa con trai đều cao cả, đứa con gái cao 1m67 cũng không thấp so với những bạn nữ đồng trang lứa. Nguyễn Hoàng Hải trông rất phong trần với gương mặt điển trai. Khuôn mặt của Nguyễn Hoàng Hải rất rõ nét với đôi gò má cao và cái cằm trẻ, tạo nên sự nam tính và trầm ổn. Hắn có một mái tóc dày, mượt và đen nhánh, thường được cạo ngắn gọn và dựng lên phía trên. Đôi mắt của anh trai Đức rất sáng, khi nhìn về vật gì đó đều chăm chú không rời. Ta có thể nhận thấy ánh mắt của Nguyễn Hoàng Hải mang một chút phong cách lãng mạn, tạo nên một sự kết hợp hài hòa giữa sức mạnh từ hình thể cơ thể cao lớn và đôi mắt lúc nào cũng bình lặng như nước hồ thu, hay có thể nói Nguyễn Hoàng Hải là một người cực kỳ trầm tĩnh. Tương tự như cha của mình, Nguyễn Hoàng Hải cũng thường đeo kính. Đa phần những kiến thức của Nguyễn Hoàng Hải đều là được người cha truyền thụ cho. Người anh hai này chắc chắn là một người nối nghiệp hợp cách trong gia đình của Nguyễn Hoàng Đức. Em không sao, đầu chỉ đau lúc đó thôi. Đến bây giờ là khỏe rồi, không còn đau nhức nữa. Nguyễn Hoàng Đức đáp. Cả nhà 5 người ngồi trong phòng khách nghe Nguyễn Hoàng Đức kể lại quá trình thi đấu bóng đá SEA Games 29 ở Malaysia. Khả năng kể chuyện của Nguyễn Hoàng Đức trước kia hơi tệ nhưng hiện tại thì chân chu hơn nhiều. Gia đình rất thích thú với những câu pha trò của Nguyễn Hoàng Đức. Nhà Nguyễn Hoàng Đức từ cha mẹ đến anh trai đều làm bên thông tin truyền thông nên ai cũng có tài ăn nói, kể cả đứa em gái cũng giao lưu rất giỏi, thường đạt giải trong các cuộc thi hùng biện. Có mỗi Nguyễn Hoàng Đức là khả năng diễn đạt không giỏi bằng các thành viên trong gia đình nhưng bù lại thì có đôi chân chạy nước rút rất nhanh, sút cũng không tệ và cái đầu thì là một cái đầu săn bàn cực tốt. Mọi người cũng không biết là Nguyễn Hoàng Đức hiện tại là sự kết hợp của một người 34 tuổi và một người 20 tuổi nên khả năng ăn nói lưu loát hơn là chuyện hiển nhiên. Nguyễn Hoàng Đức cũng cố gắng tiết chế mình lại, nhưng thói quen nói chuyện kiếp trước của hắn vẫn khó mà chỉnh sửa được ngay cho phù hợp với Nguyễn Hoàng Đức mới hơn. Lúc con nhìn thấy thằng Thái Lan có đôi mắt diều hâu nhào tới là con đã hiểu định mệnh tới rồi. Định mệnh chính là ở nơi đây. Con mặc cái chân trái sang một bên. Quả bóng tất nhiên là phải theo bên chân của con. Đâu dễ gì mà nó cướp bóng từ đôi chân thần thánh của con được. Con xoay một vòng và tung cú sút trái phá. Nguyễn Hoàng Đức chỉ thẳng ngón tay lên phía trước, hô lớn, dầm, quả bóng bay đi như tên lửa đạn đạo. Thang thủ môn Thái Lan chỉ có nước đứng chết chân nhìn cú sút thần sầu của con. Quả bóng xé toang mảnh lưới Thái Lan. Thủ môn Thái Lan lúc ấy chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đó là vào lưới nhặt bóng. Làm sao mà nó lại có thể cản nổi cú sút đến từ đôi chân tiền đạo xuất sắc nhất Việt Nam được? Nguyễn Hoàng Hải phi cười, tôi đi ông tướng, bốc phét như danh. Cú sút của chú mày là trúng vào cột dọc, may sao vào mép trong, nó lăn từ từ vào khung thành Thái Lan chứ có xé toang mảnh lưới chỗ nào. Nguyễn Hoàng Đức ngắc ngứ, hả, sao anh hai biết? À, thì ra là anh hai cũng xem trận đấu à? Trận đấu nào anh ba thi đấu mà cả nhà không xem cơ chứ? Anh ba đúng thật là Nguyễn Mỹ Duyên cười rạng rỡ như một bông hoa. Chà, thế mà nãy giờ em không nhắc anh, cứ để anh ba hoa mãi, ngượng muốn chết. Nguyễn Hoàng Đức gãi đầu gãi tai. Bà Hồng xua tay, thôi thôi đủ rồi, thằng Đức đi đường xa về cũng mệt rồi, bay một chuyến từ Malaysia về đây chứ ít gì. Giờ trời cũng tối khuya, nhanh đi nghỉ ngơi đi con. Có gì mai hắn hỏi chuyện tiếp. Nguyễn Hoàng Đức thầm cảm kích người mẹ thân yêu đã giúp hắn giải thoát khỏi sự xấu hổ vì bị bóp mẽ. Lời của mẹ hắn trong gia đình luôn là thánh chỉ, không ai dám không nghe theo. Mọi người nói chuyện với nhau thêm mấy câu trong không khí gia đình đầm ấm hạnh phúc rồi Nguyễn Hoàng Đức đi vệ sinh cá nhân, sau đó lên phòng ngủ của mình nghỉ ngơi. Nhà của hắn 2 tầng, tầng dưới là phòng khách, phòng ngủ của cha mẹ, phòng đọc sách và phòng bếp. Ở tầng lầu trên là 3 phòng ngủ riêng biệt dành cho 3 anh em. Theo thứ tự thì phòng của anh hai Nguyễn Hoàng Hải đầu tiên, đến phòng của Nguyễn Hoàng Đức, cuối cùng là phòng của em gái út Nguyễn Mỹ Duyên. 3 anh em lúc còn nhỏ có tình cảm rất tốt với nhau, thường hay chơi bừa, chọc ghẹo nhau. Lúc rảnh rỗi là cả 3 anh em bày ra bàn cờ phú ông để chơi, chơi cờ nhào, cờ cá ngựa, đánh bài, cười như nắc nẻ. Đêm đêm ra ban công hoặc trèo lên cả mái nhà ngắm trăng ngắm sao nói chuyện đủ thứ trên đời, toàn những chuyện bá láp bá sàm. Dần dần lớn lên, mỗi người một việc, mỗi người một đam mê sở thích mà mình đeo đuổi nên ít nói chuyện với nhau hơn, nhưng tình cảm của anh em trong nhà vẫn luôn luôn gắn bó, không hề sứt mẻ. Nguyễn Hoàng Đức nằm trong phòng trằn trọc mãi mà không ngủ được. Hắn đã ngủ nhiều trong phòng bệnh. Giờ đây những ký ức đã được hắn ghép lại hoàn chỉnh. Ký ức kiếp này và cả ký ức kiếp trước. Kiếp trước của hắn là một thế giới khác. Một thế giới hoàn toàn khác so với thế giới này. Thế giới trước của hắn là một thế giới mà triều đình Đại Việt làm chủ đạo điều hành thế giới. Nên khoa học kỹ thuật cũng phát triển hơn ở thế giới này gấp bội phần. Phương tiện giao thông vận tải rất hiện đại, không hề tỏa ra khói bụi gây ô nhiễm như ở đây. Những chiếc xe bay cá nhân, những cỗ máy có thể nâng con người bay lên trời tự di chuyển. Con người ở đó đã sinh sống cả trên mặt trăng, sao hỏa, sao thủy chứ không chỉ sống ở mỗi trái đất. Triều đình Đại Việt là do hoàng đế đứng đầu và quản lý thế giới. Nơi ấy không có đường biên giới giữa các quốc gia, không có chiến tranh loạn lạc, một mảnh thanh bình khắp mọi nơi. Nguyễn Hoàng Đức lục lại trí nhớ thì có một sự kiện khiến cho hắn chắc chắn hai thế giới khác nhau là sự kiện người ngoài hành tinh, giống loài thằn lằn chinh phạt địa cầu. Năm nay là năm 2017 mà vẫn chẳng thấy con thằn lằn nào mò tới trái đất, cũng chẳng thấy trường hạo kiếp hay ngày tận thế gì cả. Nhân loại vẫn sống thoải mái trên địa cầu, chứ không phải tổ chức một cuộc chiến vệ giới vĩ đại nào cả. Nếu như là ở thế giới của hắn thì vào năm 2012, nhân loại đã phải tốn biết bao xương máu, ngã xuống biết bao anh hùng liệt sĩ để có thể bảo vệ sự yên bình cho toàn nhân loại trước sự xâm lăng của giống loài quái vật ngoài hành tinh tấn công trái đất. Nhưng ở đây không có sự kiện ấy, quả thực là một thế giới may mắn. Chú thích: Kiếp trước của Lý Đức nay nhập linh hồn vào thân xác của Nguyễn Hoàng Đức là ở một thế giới khác. Những đoạn giới thiệu về thế giới trước kia của Lý Đức là tác giả miêu tả cho rõ sự khác biệt giữa hai thế giới chứ hai thế giới không liên quan gì đến nhau cả. Sẽ không có những sự kiện của thế giới Lý Đức trong kiếp trước xảy ra ở thế giới bóng đá của Nguyễn Hoàng Đức. Ở bộ truyện này sẽ chỉ viết về chủ đề bóng đá mà thôi. Nếu các bạn độc giả muốn tìm hiểu thêm về thế giới trong kiếp trước của Lý Đức thì có thể đọc bộ truyện cùng tác giả là Nhất Thống Thiên Hạ. Xin chân thành cảm ơn các bạn độc giả. Chương 15, bạn gái chương 15, bạn gái Nguyễn Hoàng Đức của kiếp trước là một siêu sao bóng đá, cụ thể thì hắn là một trong những tiền đạo hàng đầu ở thế giới ấy. Ngoài danh phận là một cầu thủ bóng đá thì hắn còn có một danh phận khác, người hoàng tộc. Tên đầy đủ của hắn ở kiếp trước là Lý Đức, thuộc dòng dõi hoàng tộc nhà Lý. Hắn là con cháu dòng chính cách nhiều đời của vị hoàng tổ phụ Long Hoàng trong truyền thuyết. Hoàng tộc của hắn lưu truyền bộ môn võ công Long Hổ Song Sát, Lý Đức là con cháu dòng chính tất nhiên là được học môn võ công ấy. Môn võ công này không những có những chiêu thức dũng mãnh bá đạo mà còn giúp cho người luyện võ có được sức mạnh vô cùng to lớn. Sở dĩ nhờ vào môn võ công ấy phụ trợ mà Lý Đức có thể vươn lên trở thành cầu thủ hàng đầu thế giới. Môn nội công tâm pháp Long Hổ Song Sát điều hòa khí huyết cũng vô cùng có ích, giúp cho tinh thần của người luyện công luôn giữ vững trong trạng thái thần thanh khí sảng. Tuy nhiên môn võ công Long Hổ Song Sát có một tác dụng phụ là phải có âm dương điều hòa, bởi vì đây là môn nội công tâm pháp chí dương chí cường, cần phải có âm dương hòa hợp giúp cho người luyện công không bị tẩu hỏa nhập ma. Những người hoàng tộc họ Lý của hắn đều phải có nhiều vợ là vì lý do ấy. Quy luật thế giới là vậy, dương quá thịnh cũng không tốt, cần phải có âm bổ sung để hạ dương xuống, cho cân bằng âm dương. Ở thế giới của hắn là thế giới có chế độ đa thê, nghĩa là người đàn ông được quyền cưới nhiều vợ. Còn thế giới này không cho phép chế độ đa thê tồn tại, chỉ có một vợ một chồng. À, không phải là cả thế giới, vẫn còn một số quốc gia cho phép hôn nhân đa thê là ba quốc gia Iran, Nam Phi và Tajikistan. Hoặc thành phố Somerville, bang Massachusetts ở Mỹ cũng cho phép tồn tại hôn nhân đa phu đa thê. Chính quyền thành phố tin rằng Somerville sẽ là thành phố tiên phong ở Mỹ và tạo đà cho việc luật hóa đa thê, đa phu ở cả bang Massachusetts. Nguyễn Hoàng Đức là người Việt Nam, tất nhiên là phải tuân thủ luật lệ ở nước Việt Nam. Hắn cũng không thể phá luật để vượt rào ra khỏi quy tắc của đất nước được. Ở kiếp trước hắn sẽ sống theo phong tục của thế giới kiếp trước. Còn ở kiếp này thì hắn sẽ sống theo phong tục của thế giới kiếp này. Hắn hoàn toàn tuân theo luật định một vợ một chồng. Hắn là một cầu thủ chuyên nghiệp nên sẽ luôn tuân theo quy tắc chuẩn mực của một cầu thủ chuyên nghiệp. Nhắc đến vợ thì anh chàng Nguyễn Hoàng Đức cũ đã chọn cho hắn một cô vợ nhu mì hiền dịu rồi. Dương Ngọc Lan là tên người bạn gái của Nguyễn Hoàng Đức. Hai người là bạn học trung trường của nhau hồi cấp 2 và hẹn hò với nhau cho đến tận bây giờ. Mặc dù Nguyễn Hoàng Đức thường xuyên đá bóng, ít gặp mặt Dương Ngọc Lan, nhưng người bạn gái ấy vẫn không hề oán trách mà luôn trung tình với Nguyễn Hoàng Đức. Xem ra Đức chân gỗ quả thật là có phúc khí. Nằm trên giường nghĩ vẩn nghĩ vơ, nằm lơ tơ mơ một lúc thì Nguyễn Hoàng Đức cũng chìm vào giấc ngủ. Bởi vì quá mệt cho nên hắn nằm tiếp đi cho tận sáng. Trong giấc mơ, những ký ức đan xen lộn xộn giữa hai thế giới làm cho giấc mơ của hắn cứ chuyển cảnh qua lại liên tục. Những trải nghiệm kỳ lạ vào mấy ngày hôm nay là những trải nghiệm gắn bó hắn đến suốt cuộc đời cũng thể nào quên được. Bình, Bình, Bình. Anh Đức, anh Đức, anh mau dậy đi, xem ai đến thăm anh nè. Tiếng đập cửa bình bình và tiếng gọi của cô bé Nguyễn Mỹ Duyên vang lên bên ngoài phòng ngủ của Nguyễn Hoàng Đức. Hoa Nguyễn Hoàng Đức vươn tay, ngáp lại, cất tiếng hỏi, cái gì vậy con bé này, có cho anh ngủ thêm không hả? Bình, Bình, Bình. Mau dậy đi ông già lười, người đẹp tới rồi. Sáng bảnh mắt ra mà còn nằm ườn trên giường hả? Biết bây giờ là mấy giờ rồi mà còn ngủ hay không hả ông già lười biếng? Nguyễn Mỹ Duyên càng đập cửa rộn hơn ở bên ngoài. Tới, 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 tới ngay đây. Thần Thánh Phương nào đến thăm mà đập cửa inh ỏi ở phòng anh thế hả? Nguyễn Hoàng Đức rời giường, đến mở cửa, vừa vào đầu bứt tai vừa cầu nhào với Nguyễn Mỹ Duyên. Khi cánh cửa vừa mở thì Nguyễn Hoàng Đức nhìn thấy một cô gái xinh đẹp. Nàng thiếu nữ tươi tắn, xinh đẹp với chiều cao khoảng 1m72. Nàng có gương mặt hình trái xoan cực kỳ mê đắm giới mày râu và ẩn chứa đầy nét đẹp hiền dịu, thanh tú. Đôi mắt long lanh của nàng toát lên sự sâu thẳm như giếng nước khơi dưới đêm trăng thanh gió mát. Mái tóc dài đen nóng của nàng được vuốt ngược ra sau gáy. Mái tóc có ngả ấy phủ xóa bề mặt vai thon gọn rất đỗi quyến rũ. Làn da của nàng trắng như sữa, mịn màng và tươi sáng như bạch ngọc. Dường như nàng rất biết cách chăm sóc bản thân để luôn giữ cho nhan sắc tươi tắn. Nàng mặc một bộ trang phục váy hoa trẻ trung và năng động, trông nàng cứ như là một cô công chúa bước ra từ thế giới cổ tích vậy. Ha ha ha, làm gì mà ngẩn người ra thế anh trai, bất ngờ quá hả? Nguyễn Mỹ Duyên cất tiếng cười như chuông bạc, cô gái xinh đẹp vào trong phòng, tinh nghịch nói, hai người ở trong tâm sự, cấm có làm gì bậy bạ đó. Nguyễn Mỹ Duyên đóng cửa xong lại mở cửa ra, thò đầu vào nhuận miệng cười, có làm bậy thì cũng nhỏ tiếng thôi nghe. Nguyễn Hoàng Đức trợn mắt nhìn Nguyễn Mỹ Duyên làm trò quỷ, đóng cửa lại và nhìn Dương Ngọc Lan đang đứng trong phòng e thẹn bận bận ngón tay, hắn ngạc nhiên và hỏi, em đến đây khi nào, sao em biết anh trở về vậy? Dương Ngọc Lan cười và trả lời, là bé Duyên nhắn tin cho em. Anh thật là, về nhà rồi mà còn không nhắn gì cho em cả. Em nghe bé Duyên nói anh bị thương nặng lắm, làm em lo sốt vó hết cả. Sáng sớm nay em phải dậy sớm đến đây để xem anh thế nào. Ai ngờ anh khỏe như con bò mộng vậy lại còn ngủ nướng nữa chứ. Nguyễn Hoàng Đức nở nụ cười yêu thương, ôm Dương Ngọc Lan vào lòng, dắt tay nàng ngồi xuống bên giường, nói, cảm ơn em vì đã đến. Anh cũng đang nghĩ về em. Do anh mệt quá, điện thoại lại hết tin nên anh không nhắn tin cho em được. Về nhà là anh ngủ vùi luôn rồi. Dương Ngọc Lan ngồi trên giường, gương mặt nàng túi gầm vô cùng đáng yêu nói, lần sau, anh có việc gì cũng phải nhớ gọi điện thoại báo tin cho em. Em lo lắng cho anh lắm đó anh biết không? Nguyễn Hoàng Đức nhẹ nhàng nói, anh nhớ rồi. Lần sau nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm chỉ thị của bà xã. Dương Ngọc Lan đẩy vào vai Nguyễn Hoàng Đức, nũng nịu, ai làm bà xã của anh chứ, đừng có mà tự mở. Nguyễn Hoàng Đức nắm lấy tay Dương Ngọc Lan khi nàng vừa chạm vào vai hắn, giữ gìn lấy, bảo, em làm bà xã của anh chứ ai? Vợ ơi, anh sẽ luôn luôn nghe theo lời dặn dò của vợ. Lần sau nhất định không để cho vợ lo lắng nữa. Lại nhận vợ rồi, ai hứa làm vợ của anh chứ? Dương Ngọc Lan đỏ mặt lên tiếng. Em hứa làm vợ của anh chứ ai vào đây? Vợ quên nhanh thế sao vợ ơi? Nguyễn Hoàng Đức túi đầu tới định hôn Dương Ngọc Lan thì bị nàng đưa tay chặn lại. Miệng anh hôi quá. Dương Ngọc Lan đưa tay lên miệng lắc lắc, nhăn mũi nói. Nguyễn Hoàng Đức là người, chợt sực nhớ ra mình còn chưa đánh răng rửa mặt, đội tốc hành chạy vào phòng vệ sinh trong tiếng cười khúc khích của Dương Ngọc Lan. Chương 16, luyện tập chương 16. Luyện tập cả buổi sáng ngày hôm ấy, đôi tình nhân trẻ Nguyễn Hoàng Đức và Dương Ngọc Lan ôm ấp nhau và cùng nói chuyện về những kế hoạch trong tương lai. Câu chuyện của đôi thanh niên nam nữ trong tuổi thanh xuân phơi phới thì đủ mọi vấn đề trên đời. Đa phần là Nguyễn Hoàng Đức nói, Dương Ngọc Lan nghe. Trước kia Nguyễn Hoàng Đức cũng có nói nhưng không nói nhiều như thế. Giờ đây mồm loa mép dài hơn rồi, cứ dùng đường rót mật vào tai Dương Ngọc Lan khiến cho người bạn gái đáng yêu cứ cười rúc rích mãi. Nguyễn Hoàng Đức vốn là một tay bùi hoa láo thủ ở kiếp trước. Tuổi đời cũng lớn hơn Nguyễn Hoàng Đức cũ cả 14 tuổi cho nên kinh nghiệm tình trường phải lão luyện hơn Nguyễn Hoàng Đức nhiều. Nguyễn Hoàng Đức biết gái đúng châu ngứa khiến cho Dương Ngọc Lan như rơi vào bể tỉnh không bơi ra được. Nụ cười chân thành của Nguyễn Hoàng Đức đã làm nàng yêu ra giết, bàn tay của nàng nhẹ nhàng vuốt má hắn, chú tâm lắng nghe tất cả những câu nói của hắn. Hai người ngồi lại bên nhau trên giường, tay trong tay, trò chuyện quên trời quên đất. Họ cười đùa với nhau, nhắc nhở những kỷ niệm vui tươi. Trong khoảnh khắc đó, không có gì quan trọng hơn việc được ở bên nhau và chia sẻ tình yêu của mình. Dường như thời gian đã ngừng lại và chỉ có hai người họ tồn tại trong một thế giới của riêng mình. Nguyễn Hoàng Đức ôm chặt Dương Ngọc Lan, cả hai cùng trao nhau nụ hôn thắm thiết và cùng nhau đắm mình trong niềm hạnh phúc ngọt ngào của tình yêu. Cả hai quên hết mọi thứ xung quanh, không gian như lắng đọng, thời gian như ngừng trôi. Thời khắc này cả hai chỉ biết đến nhau mà thôi. Bên nhau chán chê trong phòng, hai người dẫn nhau ra ngoài nhà hàng ăn sáng. Nguyễn Hoàng Đức lái chiếc xe Mercedes-Benz GLK 200 chở Dương Ngọc Lan đến một nhà hàng sang trọng. Do Nguyễn Hoàng Đức đang là một trong những tiền đạo của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh nên tiền lương của Nguyễn Hoàng Đức cũng khá ổn. Hàng tháng Nguyễn Hoàng Đức đều nhận được khoảng 53 triệu đồng. Tuy tiền lương này không bằng những cầu thủ ngoại đang thi đấu cho câu lạc bộ nhưng với số tiền lương đó Nguyễn Hoàng Đức đã sống khá ổn. Do gia đình của Nguyễn Hoàng Đức chuyên bên mảng truyền thông nên Nguyễn Hoàng Đức cũng được nhận thêm các hợp đồng quảng cáo. Tiền bạc của hắn đủ để hắn chi tiêu cho các hoạt động cá nhân. Nhu cầu của Nguyễn Hoàng Đức cũng không cao lắm, cả Nguyễn Hoàng Đức mới cũng thế. Cả hai đều không có nhu cầu xa xỉ. Niềm đam mê của Nguyễn Hoàng Đức là đá bóng và hắn tập trung lực chú ý cho đá bóng. Ngoài chuyện bóng đá ra, hắn không có hứng thú chơi bời lêu lổng. Cũng nhờ vào đức tính kiên trì trước sau như một với niềm đam mê của mình mà Dương Ngọc Lan mới nhất mực trung tình với hắn. Mặc dù trước kia hắn có đôi chút khờ khạo trong chuyện tình cảm, ít quan tâm đến nàng, nhưng nàng vẫn luôn yêu hắn say đắm. Sau khi Nguyễn Hoàng Đức và Dương Ngọc Lan ăn sáng xong, hắn bèn dẫn nàng đến các khu vui chơi giải trí. Cả hai đang độ tuổi thanh niên trai tráng, nam thanh nữ tú 20 tuổi, vô cùng sung sức, nên đi chơi xuyên cả ngày không biết mệt. Đôi liên lương tiên đồng ngọc nữ chơi đủ các loại trò chơi quanh thành phố xong đến chiều tối thì Nguyễn Hoàng Đức chở Dương Ngọc Lan về nhà của nàng, vào nhà lễ phép chào hỏi xong thân người yêu rồi mới lên đường về. Tối ngày hôm ấy, Nguyễn Hoàng Đức không nghỉ ngơi nữa mà bắt đầu tiến hành luyện tập để nâng cao thể lực và kỹ năng cho bản thân. Những bài tập luyện toàn thân hắn đã luyện ở kiếp trước rất nhiều lần, bây giờ hắn chỉ việc áp dụng lại mà thôi. So về kinh nghiệm tự luyện để trở thành một cầu thủ giỏi thì Nguyễn Hoàng Đức ở kiếp trước có kinh nghiệm hơn nhiều rồi bởi vì hắn là một siêu sao tiền đạo bóng đá, kinh nghiệm thi đấu bóng đá chuyên nghiệp đẳng cấp thế giới, cho nên Nguyễn Hoàng Đức ở kiếp này không thể nào so sánh với hắn được. Nguyễn Hoàng Đức cũng chẳng cần phải phát thảo kế hoạch ra giấy hay ngồi máy vi tính lập bảng kế hoạch chi tiết gì cả. Bởi vì đơn giản một điều là những thứ ấy nó in sâu trong tiềm thức của Nguyễn Hoàng Đức rồi. Tựa như là xuất chiêu đánh kiếm vậy, một cao thủ kiếm đạo khi đã luyện kiếm đến nhuần nhuyễn thì khi vung kiếm ra là các chiêu kiếm cứ liền lạc như áo trời, liên miên bất tuyệt không bao giờ dứt. Các bài tập nâng cao thể lực, nâng cao kỹ năng của Nguyễn Hoàng Đức cũng thế. Giờ đây hắn chỉ việc tập luyện để giúp cho khối cơ thể này trưởng thành từng ngày mà thôi. Nghĩ là làm, Đêm hôm ấy Nguyễn Hoàng Đức tiến hành các bài tập tăng cường cơ bắp và cân bằng trọng lượng cơ thể như sở cụ ạt một chân, bước nhảy một chân, chống đẩy, bật nhảy trên hộp, tập vai, tập kéo đẩy bằng dây kháng lực, kéo xa đơn, chống đẩy bằng khuỷu tay. Nguyễn Hoàng Đức tập luyện đến khi cơ thể tới hạn thì lăn mới đi ngủ. Hắn dự định mỗi ngày sẽ nâng lên cường độ huấn luyện cho cơ thể với quyết tâm biến khối cơ thể này trở thành một khối cơ thể hoàn toàn mới, với sức chịu đựng ngày càng nâng cao hơn. Buổi sáng, đúng 4 giờ 30 phút là Nguyễn Hoàng Đức đặt chuông điện thoại reo báo thức. Nguyễn Hoàng Đức thay quần áo thể dục, xuống đường chạy bộ buổi sáng. Bài thể dục chạy bộ là bài tập luyện vô cùng hữu ích. Khi chạy thì toàn thân vận động, từ bàn chân tiếp đất cho đến cái cổ chân đều phải chịu lực. Cái gối, khớp háng rồi thắt lưng, cơ bụng cũng vận động theo cơ thể. Khuỷu tay, cánh tay, bàn tay của chúng ta phải đánh tới đánh lui theo nhịp chạy. Đầu của chúng ta cũng phải gật gù. Mắt thì nhìn thẳng. Gần như tất cả các bộ phận đều cùng nhau hoạt động. Điều ấy giúp cho toàn bộ cơ thể cùng vận động, vô cùng tốt cho cơ thể con người. Chạy bộ cũng là quá trình rèn luyện cho tim mạch và hô hấp. Có thể nói môn chạy bộ là môn tập thể dục ít tốn kém mà mang lại hiệu quả cực kỳ tốt cho con người. Kết thúc bài chạy bộ vào lúc 5 giờ, Nguyễn Hoàng Đức tiến hành đánh bài quyền, tập luyện môn võ công long hổ song sát. Đây chính là thói quen không thể thiếu của hắn cũng như những con cháu thuộc dòng dõi hoàng tộc ở kiếp trước. Khi đối đầu với kẻ địch, môn võ công chí dương chí cương thường sẽ tung ra những đòn đánh cực hiểm, chế ngự kẻ thủ trong chớp mắt. Không những giúp cho người xuất thủ đánh bại những kẻ xấu, mà trong bóng đá còn giúp cho Nguyễn Hoàng Đức phản xạ vô cùng nhanh nhạy. Môn võ công này giúp cho các giác quan linh mẫn hơn người thường, chỉ một động tác nhỏ của đối thủ thôi là Nguyễn Hoàng Đức có thể đưa ra một loạt phán đoán nhanh chóng và nghĩ ra đối sách thích hợp để chế ngự hoặc vượt qua đối thủ. Những chiêu thức trong môn võ công long hổ song sát còn được Nguyễn Hoàng Đức cải biến, áp dụng vào trong bóng đá. Những cú sút, những pha xoay người, những kỹ thuật vượt người, những kỹ thuật cướp bóng đều là Nguyễn Hoàng Đức tự đúc rút, chỉnh sửa từ môn võ công long hổ song sát kết hợp vào kỹ thuật bóng đá sao cho phù hợp nhất ở từng hoàn cảnh đối địch khác nhau. Chính nhờ sự áp dụng tài tình môn võ công long hổ song sắt vào bóng đá mà Nguyễn Hoàng Đức ở kiếp trước đã có thể bước lên đỉnh vinh quang của thế giới trở thành một siêu sao bóng đá, một siêu tiền đạo được giới mộ địa hoan hô nhiệt liệt. Chương 17, đến câu lạc bộ chương 17, đến câu lạc bộ buổi sáng luyện bài quyền long hổ song sắt mướt mồ hôi, đi tắm táp, ăn sáng, nghỉ một lát là Nguyễn Hoàng Đức tiếp tục tập luyện các bài tập kỹ thuật chân với trái bóng. Nguyễn Hoàng Đức xuống sân cứ làm siết với trái bóng, gắp trái bóng qua lại bằng chân, đảo trái bóng xung quanh chân hình số 8, hình số 0. Trái bóng giống như cục nam châm dính sắt vào chân Nguyễn Hoàng Đức khi hắn di chuyển trong phạm vi nhỏ hẹp. Bài tập luyện này sẽ tạo cảm giác thân thiết với trái bóng khiến cho nó giống như là một bộ phận của cơ thể con người vậy. Càng luyện nhiều thì cảm giác bóng sẽ càng tốt hơn. Tương tự như cao thủ kiếm đạo luyện kiếm, mặc dù chiêu kiếm đó cao thủ kiếm đạo đã quá quen thuộc, quá rành rẽ, nhưng hàng ngày cao thủ kiếm đạo vẫn luyện không bao giờ ngừng. Chỉ một chiêu đâm kiếm thôi, hàng ngày cao thủ vẫn cứ đâm kiếm mãi không biết chán. Kiếm giống như là một cánh tay nối dài của vị cao thủ kiếm đạo ấy vậy. Nguyễn Hoàng Đức ở đây là một cao thủ bóng đá. Hắn vốn dĩ là một ngôi sao bóng đá, cảm giác bóng vô cùng tốt rồi. Thế nhưng hàng ngày hắn vẫn cứ luyện tập với trái bóng. Cứ khi nào rảnh rỗi là hắn sẽ luyện tập không biết mệt mỏi. Đó là niềm đam mê, niềm yêu thích, niềm hứng khởi của bản thân. Khi được chơi đùa với trái bóng, hắn không bao giờ cảm thấy chán. Đối với hắn, việc luyện tập với trái bóng không phải là cực hình mà chính là niềm đam mê bất tận. Bình, bình, bình. Nguyễn Hoàng Đức đá trái bóng văng vào bức tường ở sân nhà để nó tự động bật ra vào chân hắn. Hắn lại di chuyển theo hướng bóng bật đi để đá tiếp vào bức tường. Bóng văng vào tường lại bật ra, lại bị hắn đá cho bay lại. Hành động nhàm chán ấy cứ lặp đi lặp lại mãi như thế. Người khác có lẽ đã chán rồi nhưng Nguyễn Hoàng Đức thì không chán. Hắn có thể tập luyện đơn điệu như thế suốt cả ngày, cả tuần hoặc cả tháng cũng được. Thực sự là, chỉ những dạng cường nhân với trái bóng như thế mới có thể trở thành những siêu sao bóng đá thế giới. Người bình thường quả thực là không thể so sánh bằng. Hàng ngày, nếu như không có Dương Ngọc Lan đến thăm thì Nguyễn Hoàng Đức đều tập luyện các bài tập với trái bóng và môn võ công long hổ song sát. Lịch tập luyện được hắn duy trì sáng trưa chiều tối không hề thay đổi. Khi những vết thương ở trên đầu, tay, chân của hắn hoàn toàn lành lặn thì hắn bắt đầu đến câu lạc bộ trình diện. Anh Đức lên đường may mắn nhé, nhớ đừng có gây chuyện ở câu lạc bộ đó. Nguyễn Mỹ Duyên vẫy tay chào Nguyễn Hoàng Đức đã ngồi trong chiếc Mercedes của hắn. Cô em gái Nguyễn Mỹ Duyên rất quý Nguyễn Hoàng Đức, mỗi lần hắn đi đâu là cô bé đều theo hắn ra tận cửa để tiễn. Có được cô em gái Việt Nam xinh đẹp lại yêu thương anh trai hết mực như Nguyễn Mỹ Duyên thì còn đòi hỏi gì hơn nữa. Nguyễn Hoàng Đức cũng rất quý mến đứa em gái bé nhỏ này. Con em thì ở trường đừng có lời biếng, lo mà học hành nghe chưa? Để thầy cô la giày báo về cho cha mẹ là chết với anh đó. Nguyễn Hoàng Đức giơ vẫy tay chào lại. Nguyễn Mỹ Duyên nhuyễn miệng cười lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Có mà anh hay gây chuyện thì có. Em là nữ sinh ngoan nhất trường đó chứ không quậy phá như anh hồi xưa học cấp 3 đâu. Ha ha ha, anh biết, em gái của anh là ngoan nhất lớp từ dưới đếm lên. Nguyễn Hoàng Đức nói đoạn rồ ga chạy mất. Nguyễn Mỹ Duyên nhìn theo Nguyễn Hoàng Đức giơ nắm đấm lên dữ dữ, lẩm bẩm, "Xì, em nhất định sẽ giỏi vượt qua anh trong ước mơ phấn đấu của em sẽ trở thành nữ cường nhân thành đạt nhất nước, à không, là nữ cường nhân lọt top 100 của thế giới, vượt qua anh luôn, người anh trai siêu tiền đạo ạ." Nguyễn Hoàng Đức đã phóng xe đi mất và hắn cũng không nghe thấy lời lẩm bẩm đầy quyết tâm của cô em gái. Hắn đi vòng vèo qua các con đường, sang quận khác, tiến đến sân tập của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Đỗ xe vào bãi, Nguyễn Hoàng Đức gặp một người có gương mặt dài cũng vừa rời khỏi xe, liền chào hỏi, "Chào anh Minh, vừa mới đến hả anh?" "Ờ, anh vừa mới đến, Đức hả? Nghe nói mày bị thương nặng, sức khỏe của mày sao rồi?" Người có gương mặt dài tên là Nguyễn Xuân Minh lên tiếng. "Em giờ khỏe như vâm rồi anh nên mới chạy đi tập luyện với anh em ngay. Ở nhà mãi cũng chán." Nhớ anh em đồng đội quá, em sợ quên hết mặt anh em nên phải ra sân đội nắng với anh em ngay. Nguyễn Hoàng Đức cười nói. Nguyễn Xuân Minh thì mũi, tao lại không dành mày quá rồi. Không được ra sân tập luyện với anh em là mày không chịu nổi chứ gì. Mày siêng quá, siêng hết phần anh em thì ai chịu nổi với mày chứ. Anh cứ đùa, em có siêng cũng không siêng bằng anh. Ở câu lạc bộ ai mà không biết, người luyện tập điên cuồng nhất chính là anh cơ chứ. Nguyễn Hoàng Đức cũng khá khâm phục anh chàng có gương mặt ngựa lớn hơn hắn 5 tuổi này. Đây thực sự là một anh chàng vô cùng chịu thương chịu khó. Nguyễn Xuân Minh có đôi mắt sâu, má hốc với cái miệng rộng và lông mi dày. Da của Nguyễn Xuân Minh màu nâu rám nắng do thường xuyên ở ngoài trời đá bóng. Cuộc đời cầu thủ thì đa số ai cũng vậy, cảnh các cầu thủ đá bóng, tập luyện quần thảo với quả bóng suốt ngày bất kể nắng mưa là chuyện rất đôi thường tình. Cuộc đời cầu thủ khổ lắm ai ơi, chứ không hề sung sướng một chút nào. Để có thể cống hiến những pha bóng xuất thần, những cú sút cháy lưới thì người cầu thủ phải luyện tập vô cùng gian nan vất vả. Với chiều cao 1m73 thì trông Nguyễn Xuân Minh thấp hơn Nguyễn Hoàng Đức nhiều. Nguyễn Xuân Minh chính là tiền vệ trung tâm của đội tuyển câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay Nguyễn Xuân Minh vừa tròn 25 tuổi, tuy nhiên vẻ ngoài già dặn hơn so với độ tuổi của mình. Có lẽ là tuổi thơ làm bạn với trái bóng ngoài nắng mưa dãi dầu đã khiến cho Nguyễn Xuân Minh trông trưởng thành hơn so với tuổi của mình. Tương tự như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Xuân Minh là người Sài Thành gốc nên cả hai vô cùng thân thiết với nhau. Cả hai cùng đến với bóng đá chuyên nghiệp từ đội tuyển Phong Trào Ngọc Khê rồi sau đó gia nhập đội tuyển trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Cùng thuộc lò đào tạo đội trẻ của thành phố Hồ Chí Minh, tuy rằng người đi trước kẻ đi sau nhưng Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Xuân Minh có một cái gì đó đồng điệu, có một cái gì đó đồng cảm xúc nên tình cảm đồng đội của hai người rất gắn bó với nhau. Như bao cổ động viên ở các vùng miền tỉnh thành khác, nơi đâu cũng vậy, cổ động viên Sài Thành mong muốn một đội bóng có một cái hồn của mình. Hồn của mình ở đây chính là cái hồn của đội bóng, cái hồn của những cầu thủ địa phương gốc. Người Sài Thành cũng mong muốn nhìn thấy những đứa con của Sài Thành tung hoành trên sân cỏ. Họ ao ước được nhìn thấy những cầu thủ trẻ lớn lên, trưởng thành, gánh vác, rạng danh câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh bằng chính những đứa em, những đứa con, những đứa cháu của mình. Nếu như có cầu thủ nào trưởng thành từ lò đào tạo tuyển trẻ của thành phố Hồ Chí Minh thì cổ động viên vui lắm. Kể cả những cầu thủ đó không nổi bật lên về khả năng đá bóng, nhưng nhìn thấy con em mình được thi đấu trên sân là cổ động viên đã ủng hộ hết mình rồi. Khi ấy, họ mới thực sự cảm nhận được cái hồn của mình trong đội bóng. Chương 18, hồn của đội bóng chương 18, hồn của đội bóng bản sắc của mỗi đội bóng luôn là mục tiêu hàng đầu của mỗi địa phương ở Việt Nam. Thực tế không chỉ ở mỗi Việt Nam mà cả các nước trên thế giới cũng vậy. Các nơi đều luôn hướng tới bản sắc riêng, cái hồn riêng ở đội bóng của mình. Được nhìn thấy chính con em mình thi đấu đầy máu lửa, tung những cú sút thần sầu trên sân cỏ là niềm ao ước, là niềm hạnh phúc lớn lao của người hâm mộ trong làng bóng đá. Và trên hết, khi tận mắt chứng kiến con em mình nâng cao chiếc cúp vô địch, đeo lên những chiếc huy chương vàng thì đó mới là thực sự là niềm vui sướng tột cùng của sự vinh quang. Đội tuyển Việt Nam ta dù rằng chưa gặt hái được nhiều thành công, chưa thâu tóm được vô số huy chương nhưng đội tuyển Việt Nam ta cho đến nay vẫn giữ được cái hồn của đội tuyển nhà, cái hồn của những con em đất Việt. Đội tuyển Singapore với chính sách nhập tịch đã đạt được những thành công nhất định. Thành công của bóng đá Singapore với 4 chức vô địch Đông Nam Á chủ yếu dựa vào chính sách nhập tịch của các cầu thủ đã một thời giúp cho bọn họ được bao phủ trong ánh hào quang phù phiếm. Nhưng sau đó một thời gian, bọn họ từ bỏ chính sách nhập tịch, lựa chọn những cầu thủ gốc Singapore để đá thì bọn họ lại phải đau đầu trong việc tìm kiếm lại ánh hào quang phù phiếm năm xưa. Hoặc như đội tuyển Indonesia hiện tại đang theo đuổi chính sách nhập tịch nhiều cầu thủ bóng đá ở các nước khác về. Thiên về lối chơi thể hình và sức mạnh, đội tuyển Indonesia chú trọng nhập tịch những cầu thủ to cao để thi đấu. Nhưng có lẽ, không may mắn như Singapore, đội tuyển Indonesia hiện tại vẫn đang giữ chắc danh hiệu ông vua về nhì của bóng đá Đông Nam Á. Giới mộ điệu Indonesia thực chất cũng hoài nghi về chính sách nhập tịch cầu thủ của bọn họ. Những người không biết hát quốc ca của đất nước thì sao có thể có một trái tim đồng điệu với những chiến binh khác trên sân cỏ được đây? Còn có đội tuyển Trung Quốc, một đội hình với dàn cầu thủ không biết hát quốc ca thực sự là thảm họa của nền bóng đá ở đất nước tỷ dân. Có một thực tế phũ phàng là Trung Quốc chưa bao giờ là cường quốc bóng đá. Bọn họ sở hữu một nền thể thao hùng mạnh. Bọn họ luôn nằm trong nhóm dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương các kỳ thế vận hội. Tuy nhiên, bóng đá chưa bao giờ là thế mạnh của người Trung Quốc. Bởi không tìm được nhân tài trong nước, nên Trung Quốc đã phải nhập tịch nhiều cầu thủ ngoại về thi đấu cho quốc gia của mình. Nhưng do những cầu thủ ấy ở nhiều nước, không có được sự gắn bó đoàn kết, không có trái tim đồng điệu, hoặc như giới mộ điệu Trung Quốc niệm ai là dàn cầu thủ không biết hát quốc ca. Kết cuộc, Trung Quốc đã phải nhận những thất bại hê chề ở đấu trường châu lục nói gì đến ước mơ vươn xa lên thành cường quốc bóng đá tầm cỡ thế giới. Và điều gì đến cũng phải đến, chiến thắng oanh oanh liệt liệt 3-1 của đội bóng Việt Nam trước đội bóng Trung Quốc là một minh chứng hùng hồn nhất cho tinh thần thi đấu bất diệt của cái hồn bóng đá của đội tuyển Việt Nam. Và thôi, chắc có vài người tới rồi đó. Nguyễn Xuân Minh hất hàm bảo. Xem ra không chỉ hai anh em ta tới sớm. Nguyễn Hoàng Đức bước vào phòng thay đồ tiêu chuẩn 5 sao của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh thì thấy một người có bộ râu dê toàn phần trông rất cuốn hút và nam tính, đang đứng sẵn ở trong phòng thay đồ. Nguyễn Xuân Minh gật đầu, dĩ nhiên là thế, đại ca của chúng ta không tới sớm nhất thì ai tới sớm nhất ở câu lạc bộ này nữa. Người có bộ râu dê toàn phần ấy chính là Trương Công Lập, thủ quân của đội bóng câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Trương Công Lập đá ở vị trí trung vệ, là lá chắn thép của đội tuyển xứ Sài Thành. Bộ râu được Trương Công Lập cắt tỉa hết sức gọn gàng, râu mọc đều bốn xung quanh miệng, ở giữa vun lên một chùm râu nhỏ, làm nổi bật khung xương mặt cứng cắp và góc cạnh của Trương Công Lập. Nguyễn Hoàng Đức hô lớn, "Chào anh Lập tới sớm nhất luôn rồi, quả là một người đàn ông mẫu mực." "Đức tới đó hả em trai? Đừng buồn về kết quả, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn." Trương Công Lập ngồi trên ghế của phòng thay đồ, bảo. Nguyễn Xuân Minh vỗ vai Nguyễn Hoàng Đức, thằng này nó chỉ lắm anh ạ, anh không cần phải lo lắng về nó. Anh Minh nói đúng đó anh Lập, em trâu bò lắm. Vấp ngã đó không thể nào quật ngã nổi em đâu. Còn mọi người ở nhà sao rồi, tập luyện có khả quan hơn không? Nguyễn Hoàng Đức vặn vặn eo lưng cất tiếng hỏi. Trương Công Lập lắc đầu, không khá hơn là mấy. Anh mày vẫn cảm thấy hơi mệt mỏi sau trận đấu tập ngày hôm qua đây, đúng là già rồi, xuống sức hẳn, nhưng vẫn phải cố gắng tập trung cho trận đấu tập ngày hôm nay thôi. Đời người cầu thủ mà. Nguyễn Xuân Minh vỗ bột vào lưng Nguyễn Hoàng Đức nói, mày không chịu lo thân mày đi, cứ lo cho người khác làm gì. Mày mà không cố lên là coi chừng tay tiền đạo ở vùng Tây Phi cấp luôn xuất đá chính ở câu lạc bộ, cho mày mài đít trên băng ghế dự bị dài dài luôn chứ ở đó mà cả lơ phất lơ. Nguyễn Hoàng Đức phẩy tay, anh muốn nói tới ạ đi sần buộc để sao? Xoàng thôi, xoàng thôi, không ai trên thế giới này có thể cướp được vị trí tiền đạo cắm của em cả. Không ai. Trương Công Lập cười khà khà, thế những trận đấu trước, là người nào trận đá trận hùng, trận ngồi ghế dự bị, trận mới được vào giữa hiệp, hoặc chưa được nửa hiệp đã bị thay ra thế. Nguyễn Hoàng Đức cười giả lạ, xua tay đáp, trước khác nay khác, trước khác nay khác, trước kia là em cố ý giả vờ đấy. Anh chưa xem mấy cái chèn ở trên mạng, chủ tịch giả vờ và cái kết sao? Em chính là chủ tịch giả vờ còn giả vờ hơn cả mấy cái chèn giả vờ ấy. Lại còn cả chủ tịch giả vờ nữa, anh thấy mày vỡ băng gạc trên đầu mày sớm quá nên đầu mày có vấn đề rồi. Đi ra bệnh viện mà quấn lại băng gạc trên đầu đi, kẻo bị tương tự luôn thì chết. Tới lúc ấy, câu lạc bộ mất một tay ném bom thứ thiệt nữa thì lại khổ. Nguyễn Xuân Minh há miệng cười vang. Ba người cười nói hỉ hả với nhau trong phòng thay đồ vô cùng thân thiết. Tình cảm của ba người là gắn bó nhất ở trong đội bóng này. Trương Công Lập là một cầu thủ sành sỏi và già đời. Năm nay Trương Công Lập đã 34 tuổi rồi. Sự chuyên nghiệp của Trương Công Lập được thể hiện qua cả cách đi đứng trong phòng thay đồ. Nguyễn Hoàng Đức cũng là một cầu thủ chuyên nghiệp lâu năm nên khi quan sát dáng đi đứng của Trương Công Lập là Nguyễn Hoàng Đức cũng có thể nhận biết ra người đồng đạo trong nghề. Nguyễn Hoàng Đức nhận thấy Trương Công Lập có tình yêu bóng đá lớn đến như thế nào qua cách trò chuyện, đông đùa, tâm sự. Hoặc có thể nói là Trương Công Lập giống như hắn, say bóng đá, say nghề, say men khi được xông pha trên sân cỏ. Nguyễn Hoàng Đức nhớ những lần người trung vệ đội trưởng ấy đi nhậu chung với hắn, với Nguyễn Xuân Minh. Trương Công Lập thường tâm sự về nghề, về ước mơ, về bóng đá. Cả ba người như có mối đồng cảm không tên với nhau về bóng đá. Trương Công Lập tuy tuổi đã lớn nhưng cái nghiệp bóng đá đã ăn vào máu, là cái nghiệp nên dù thế nào cũng không bỏ. Tính cách của Trương Công Lập đôi khi cứng nhắc nhưng Trương Công Lập thật sự là một con người giàu tình cảm. Sâu thẳm trong tâm khảm của người con xứ Nghệ ấy chính là muốn đi đến tận cùng với bóng đá, cũng như Nguyễn Xuân Minh, cũng như Nguyễn Hoàng Đức. Tình yêu bóng đá luôn dạt dào trong mỗi con người họ. Chương 19, Lê Hoài Thanh chương 19, Lê Hoài Thanh ba người Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Xuân Minh, Trương Công Lập nói chuyện với nhau được một lúc thì những cầu thủ khác cũng lục tục kéo đến phòng thay đồ. Mọi người cười nói vui vẻ trong phòng thay đồ tiêu chuẩn 5 sao của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Đây là phòng thay đồ được thiết kế theo mô hình của câu lạc bộ Bayern Munich, có tiêu chuẩn chất lượng như của những đội bóng hàng đầu châu Âu. Những cầu thủ của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn này vô cùng sông sen. Được nhà tài trợ lớn là công ty bất động sản Chiêu Thông cực kỳ hùng mạnh làm nhà tài trợ chính thức nên câu lạc bộ đã được đổ tiền tấn vào để sắm sửa tân trang lại cơ sở hạ tầng, vật chất, trang thiết bị. Với phòng thay đồ tiêu chuẩn 5 sao, mỗi cầu thủ sẽ có một tủ riêng, với giá treo áo và hộp để giày riêng. Các ghế ngồi sẽ có vị trí hướng vào nhau, giúp các cầu thủ và huấn luyện viên dễ dàng trao đổi chiến thuật trước, trong và sau trận đấu. Bởi vì đội tuyển thành phố Hồ Chí Minh có biệt danh là chiến hạm đỏ, nên lấy màu đỏ làm chủ đạo, do đó quần áo thi đấu màu đỏ. Phòng thay đồ cũng lấy tông màu đỏ trắng làm chủ đạo. Thanh tủ, chân tủ có màu đỏ, phía trần của phòng thay đồ là màu trắng. Nguyễn Hoàng Đức có thể cảm nhận ở những điều nhỏ nhặt nhất. Hắn quan sát xung quanh và ghi nhận mọi chuyện vào trong mắt của mình. Hắn thấy rõ từ sự chuyên nghiệp trong những cái đơn giản như phòng thay đồ thôi là đủ thấy sự quan tâm và sự đầu tư cực lớn của các cấp lãnh đạo thành phố dành cho câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Từ những người dân, người hâm mộ, người cổ động viên cho đến các cấp bậc lãnh đạo đều luôn mong mọi chiếc chiến hạm đỏ ấy vĩnh viễn không chìm, vĩnh viễn có thể dương cánh buồm vĩ đại, vươn xa ra biển rộng. Chuyển qua đây nào. Hai người đấu tranh chấp với nhau, nghiêng vai sang trái, chạy cự ly ngắn đi. Vị huấn luyện viên người Pháp hẻm dạ Rio Lomer đứng trên sân chỉ đạo trực tiếp cho các cầu thủ luyện tập các bài tập cơ bản trước. Nguyễn Hoàng Đức cũng tốn thêm một phen chào hỏi vị huấn luyện viên 59 tuổi này, cùng các cầu thủ luyện tập các bài tập cá nhân cho giãn gân cốt trước khi chia đội thi đấu đối kháng. Nguyễn Hoàng Đức chú ý đến tiền đạo da đen Addison Bodes. Addison Bodes chính là người cạnh tranh vị trí tiền đạo trung phong với Nguyễn Hoàng Đức. Trong đội hình câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh có 4 tiền đạo sẽ tranh suất đá chính ở vị trí tiền đạo trung phong với nhau. Do đội hình chính của đội tuyển là đội hình 4-1-4-1 nên sẽ chỉ có một tiền đạo được đá chính. Ai không tranh nổi suất đá chính tất nhiên là phải dự bị rồi. Nguyễn Hoàng Đức chắc chắn không muốn làm cầu thủ dự bị. Hắn bắt buộc phải đánh bại các tiền đạo khác để có thể chứng tỏ bản thân mình. Kinh địch lớn nhất của Nguyễn Hoàng Đức ở câu lạc bộ chính là Addison Bodes. Addison Bodes là một thương hiệu lớn được câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh mua về với giá 9 tỷ đồng. Một con số vô cùng ấn tượng trên thị trường chuyển nhượng của bóng đá Việt Nam. Và người mang cầu thủ ở châu Phi này về không ai khác mà chính là vị chủ tịch trẻ tuổi của câu lạc bộ, Lê Hoài Thanh. Theo vị chủ tịch Lê Hoài Thanh thì Addison Bodes có lối di chuyển cực kỳ thông minh và có nhiều nét tương đồng với mình hồi mà Lê Hoài Thanh còn thi đấu bóng đá. Đó là lý do mà Lê Hoài Thanh ngay lập tức chấm Addison Bodes chỉ đúng một buổi thử việc với giá 9 tỷ đồng. Nhờ vào những ký ức kiếp này mà Nguyễn Hoàng Đức có thể tự ước lượng được giá 9 tỷ đồng là rất lớn ở đất nước Việt Nam. Addison Bodes được mua từ hồi tháng 6 đến bây giờ đã là đầu tháng 9 nhưng có vẻ như người tiền đạo gốc châu Phi đang dần khẳng định mình. Addison Butler liên tục được xếp đá chính và có những pha làm bàn đúng lúc, giúp cho câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh có những điểm số quý giá. Addison Butler cao 1m80, sở hữu một thân hình cao lớn, sức khỏe dồi dào, tư duy chiến thuật tốt, bên cạnh khả năng độc lập tác chiến khá cao, có thể lực sung mãn nên người tiền đạo cắm này đã luôn khiến hàng thủ của đối phương phải toát mồ hôi mới có thể theo kèm. Addison Butler thực sự đã rất biết chiều lòng chủ tịch Lê Hoài Thanh khi liên tục nổ súng mang về những điểm số cho câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Hoàng Đức vừa tập luyện vừa quan sát Addison Butler thì thấy Addison Butler quả thực là một cầu thủ chuyên nghiệp. Mặc dù Nguyễn Hoàng Đức tự đánh giá kỹ năng cá nhân của Addison Butler không thể bằng bản thân Nguyễn Hoàng Đức được, nhưng tác phong tập luyện chuyên nghiệp là không thể bàn cãi. Tuy cầu thủ trị giá 9 tỷ đồng này rất tốt đấy, nhưng Nguyễn Hoàng Đức rất tiếc. Nguyễn Hoàng Đức phải đánh bại anh chàng 9 tỷ đồng thôi. Bóng đá mà, các cầu thủ phải cạnh tranh vị trí với nhau. Nghệ không bằng người thì sẽ bị đào thải. Cũng như khoảng thời gian mấy tháng trước, hắn là một đứt chân gỗ, thỉnh thoảng mới có thể xuất vào, khi hắn tịt mỏi thì hắn sẽ bị Addison Butler thay thế. Đó là chuyện thường tình trong bóng đá. Đến bây giờ cũng thế, nếu như hắn đá tệ hơn Addison Butler, hắn bị Addison Butler cướp mất vị trí tiền đạo trung phong, thì dù cho hắn có than trời trách đất, than thân trách phận, cũng chẳng thể nào thay đổi được kết quả là hắn phải mài đít trên băng ghế dự bị. Chủ tịch Lê Hoài Thanh à, rất tiếc em phải phụ lòng mong mỏi của anh với Addison Butler rồi. Kể từ bây giờ, em sẽ thay Addison Butler giúp cho anh thực hiện được ước mơ chinh phục đỉnh vinh quang cùng với câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh, dẫn dắt chiếc chiến hạm đỏ này tiến ra biển lớn. Nguyễn Hoàng Đức tâng bóng lên xuống trên đôi chân điệu nghệ của mình, thầm đủ. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, ngay lúc ấy có tiếng xôn xao ở ngoài cổng sân bóng. Một người đàn ông 32 tuổi lịch lãm và đẹp trai, mặc chiếc áo sơ mi trắng, đóng thùng gọn gàng lịch sự bước vào trong sân bóng. Do người đàn ông ấy sở hữu ngoại hình điển trai, thân hình cân đối lại có gu ăn mặc khá xinh điệu, nên khi chút bỏ bộ đồ quần đùi lao số, trông người đàn ông lịch lãm không khác gì những diễn viên, người mẫu của showbiz Việt. Bút, bút, bút. Vừa mới tiến vào sân bóng là người đàn ông lịch lãm đã đưa hai tay lên đầu vô bút bút tạo sự chú ý, cao giọng nói: "Mọi người tập hợp có tin tức mới đây." "Có tin tức gì vậy chủ tịch?" "Anh Thanh hôm nay trông phong độ quá. Chủ tịch lại có kẻo nhậu chiêu đãi anh em phải không?" Ban huấn luyện viên và các cầu thủ tập trung đến chỗ người đàn ông lịch lãm đang đứng. Người này tất nhiên không ai khác chính là vị chủ tịch câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh, Lê Hoài Thanh. Lê Hoài Thanh cao 1m72, có gương mặt chữ điển, miệng lúc nào cũng nở nụ cười, tóc cắt ngắn xén hai bên, thân hình cân đối không quá cao to lực lưỡng. Lê Hoài Thanh thực sự được xem là biểu tượng của bóng đá Việt Nam, không những thế Lê Hoài Thanh còn là hình mẫu cho các cầu thủ biết vươn lên bằng nghị lực. Lê Hoài Thanh là cầu thủ Việt Nam đầu tiên được Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC, vinh danh xếp vào hàng ngũ năm huyền thoại hàng đầu Đông Nam Á, là một trong số những cái tên nổi bật sánh ngang với bốn cầu thủ lừng lẫy nhất của các nước trong khu vực. Chương 20, giấc mơ về một nền bóng đá chuyên nghiệp. Chương 20, giấc mơ về một nền bóng đá chuyên nghiệp. Các bạn nghe đây, tôi muốn thông báo đến các bạn rằng, trong 3 ngày tới, ngày 10 tháng 9, câu lạc bộ chúng ta sẽ có một trận đấu quan trọng với đội bóng Khánh Hòa. Đây là một trận đấu rất quan trọng và đầy thử thách đối với chúng ta và tôi hy vọng mỗi người trong đội sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng. Các huấn luyện viên của chúng ta đã chuẩn bị kế hoạch và chiến thuật tốt nhất để đánh bại đối thủ và tôi tin rằng nếu mỗi người trong đội chơi với tinh thần trách nhiệm và tập trung cao độ, chúng ta sẽ giành được chiến thắng. Do đó, hãy cùng nhau tập trung vào việc chuẩn bị cho trận đấu sắp tới và cố gắng hết sức của mình để đem về kết quả tốt nhất cho câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn may mắn trong trận đấu tới. Chủ tịch Lê Hoài Thanh đợi mọi người tập trung đông đủ giơ hai tay lên, lớn tiếng tuyên bố. Các cầu thủ xôn xao trước tin tức mới ấy. Vậy là sau thời gian nghỉ ngơi dài ngày, để các cầu thủ Việt Nam tham gia giải đấu SEA Games 29 tháng 5 năm 2017, các cầu thủ sẽ lại tiếp tục bước vào cuộc chiến cam go căng thẳng mới. Cầu thủ đầu đinh nói, 3 ngày nữa là có trận đấu với Khánh Hòa rồi, tao cảm thấy hơi lo lắng. Cầu thủ mắt to bảo, đúng là khó khăn thật, lần trước chúng ta đối đầu với bọn họ thua thê thảm quá. Để thua 1-4 thì đúng là không dám nghĩ tới. Hy vọng lần này sẽ khả quan hơn. Tao thấy chúng ta nên tập trung vào cách chơi phòng ngự và chuyền bóng nhanh để tạo ra cơ hội đi bàn. Cầu thủ mặt tròn lên tiếng, hai thằng mày cứ lo háo, chúng ta không nên lo lắng quá nhiều. Chúng ta đã học được nhiều từ trận đấu trước đó và sẽ cố gắng hơn nữa lần này. Nhưng họ vẫn là đội bóng mạnh, chúng ta cần phải tập trung hơn nữa. Cầu thủ đầu đinh vẫn nhăn nhó e dè nói. Nguyễn Xuân Minh đứng ở gần đó nghe vậy, chau mày nói, chúng ta không thể chỉ nghĩ đến khả năng thua. Hãy tập trung vào sự chuẩn bị và cố gắng hết sức trên sân. Trương Công Lập tiến tới vô vai từng anh em, cố gắng truyền tinh thần thép của một người trung vệ đội trưởng đến cho mỗi người, gằn giọng, chúng ta hãy thi đấu tốt nhất có thể, chúng ta có thể giành chiến thắng nếu chúng ta đã đúng cách và nỗ lực hết mình. Nguyễn Xuân Minh thấy Nguyễn Hoàng Đức ung dung như không, cười hỏi, dạo này chú mày lạ quá hả? Tao nhớ những lần trước mà nghe tin sắp có trận đấu mới là mày rất căng thẳng, mặt lúc nào cũng nhăn như khi ăn ớt, tập trung cao độ lắm mà. Hôm nay thấy mặt mày tỉnh bơ vậy, chẳng lẽ không sợ thua đội bóng Khánh Hòa? Hay là mày biết mày bị tay Addison cướp mất vị trí đá chính rồi nên mới nhận nhà thế? Nguyễn Hoàng Đức đưa bàn tay lên lắc qua lắc lại, đáp, còn lâu nhé ông anh, em đã bảo rồi mà ông anh cứ chọc ghẹo em thì cũng chẳng ăn thua đâu. Tay Addison đó không thể cướp vị trí của em, hay là bất kỳ ai đi chăng nữa em cũng sẽ không thể cướp mất vị trí đá chính của em. Kể cả là Ronaldo, mà mọi người hay gọi là cái gì mà người ngoài hành tinh ấy nhỉ, có đến đây, cũng sẽ bị em xếp cho một cái ghế dự bị, rồi bảo ngồi vào đó mà dưỡng già luôn đi. Ha ha ha, mày giỏi, tao phục về cái độ nổ của mày rồi, người ta đặc biệt dành cho mày là đức chân gỗ là quá sai lầm, người ta phải đặt cho mày cái biệt danh là Đức nổ mới đúng. Nguyễn Xuân Minh cười phớ lớ khi nghe Nguyễn Hoàng Đức quăng bom quăng lựu đạn. Các cầu thủ tiếp tục luyện tập cá nhân, tập thể lực, chuyền bóng, tranh bóng theo nhóm đôi hoặc nhóm ba người, bốn người với nhau. Lê Hoài Thanh thấy anh em tập hăng hái quá cũng đi thay quần áo, lao vào tham gia tập luyện cùng với anh em cầu thủ để tạo mối liên hệ tình cảm thân mật với các cầu thủ. Lê Hoài Thanh quả thực là một vị chủ tịch có nhiều tham vọng, hoài bão. Tiêu chung lại là giấc mơ về một nền bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam được Lê Hoài Thanh thúc đẩy và tạo ra rất nhiều trào lưu đi đầu của nền bóng đá nước nhà. Lê Hoài Thanh là chủ tịch câu lạc bộ đầu tiên ngồi tại quầy bán vé cho cổ động viên vào sân xem bóng đá. Lê Hoài Thanh là chủ tịch câu lạc bộ đầu tiên cùng cầu thủ chạy quanh khán đài cảm ơn người hâm mộ sau một trận thắng. Lê Hoài Thanh là chủ tịch câu lạc bộ đầu tiên đứng ra xin lỗi khán giả sau một trận thua. Những cái đầu tiên ấy thực sự đã gắn kết tâm tư tình cảm của vị chủ tịch trẻ tuổi mang đầy hoài bão với các cầu thủ trong câu lạc bộ. Nguyễn Hoàng Đức quan sát cử chỉ thân thiện của Lê Hoài Thanh với các huấn luyện viên và cầu thủ. Người đàn ông 32 tuổi ấy không nề hà mình là một vị chủ tịch, thân là người đứng đầu quản lý của đội bóng, mà ra sân tập luyện chung với các cầu thủ, vỗ vai hỏi han từng người, trò chuyện về cách luyện bóng, hướng dẫn khi thấy họ sai sót. Cũng chỉ có một chủ tịch Lê Hoài Thanh là hành động như thế mà thôi, rất riêng, rất đặc biệt. Không chỉ có những hành động thân thiện với cầu thủ mà Lê Hoài Thanh còn có những hành động trực tiếp nâng cấp cơ sở hạ tầng, đổi mới trang thiết bị cho câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh như xây dựng phòng thay đồ 5 sao, xây nhà vệ sinh 5 sao, lắp thêm ghế ngồi, làm bảng quảng cáo điện tử ở sân nhà thống nhất. Vị chủ tịch lịch lãm này còn sắm hẳn xe bus 5 sao cho toàn đội di chuyển, chiếc xe bus của đội bóng đạt đẳng cấp giống như xe của các đội bóng ở Premier League. Lê Hoài Thanh thường trò chuyện với các cầu thủ và cũng thường tiếp xúc với người hâm mộ thành phố Hồ Chí Minh. Vị chủ tịch rất chịu lắng nghe trao đổi trò chuyện với giới mộ điệu Sài Thành. Có một lần, sau khi trò chuyện với nhiều khán giả đến sân để lắng nghe chia sẻ của họ, Lê Hoài Thanh nhận thấy đa phần cổ động viên đều than phiền về nhà vệ sinh ở sân thống nhất. Thế là, vị chủ tịch trực tiếp đến thị sát, chỉ đạo việc nâng cấp nhà vệ sinh ở sân thống nhất. Không chỉ tân trang nội thất, câu lạc bộ còn làm thêm một khu vệ sinh cho các khán giả nữ. Ban lãnh đạo cũng thuê hẳn một đội vệ sinh riêng túc trực thường xuyên để làm lau dọn, không gây mùi khó chịu cho khán giả. Những năm trước kia, hội cổ động viên câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh đã nhiều lần được đề xuất thành lập nhưng không thu hút nhiều người tham gia. Nhưng đến năm nay nhờ vào việc câu lạc bộ chú trọng hơn trong việc thu hút người hâm mộ đến sân thông qua việc lắng nghe những tâm tư tình cảm của các cổ động viên, nâng cấp sân bãi, khán đài, sửa sang nhà vệ sinh, nhờ đó hình ảnh đội bóng dần được cải thiện trong mắt người hâm mộ. Trong khoảng thời gian này, hội cổ động viên câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh đã có rất nhiều người tham gia, giúp cho các trận đấu của câu lạc bộ tương bừng hơn rất nhiều so với không khí ảm đạm năm xưa. Có thể thấy rõ, giấc mơ về một nền bóng đá chuyên nghiệp trong nước của vị chủ tịch lịch lãm ấy cháy bỏng đến nhường nào. Lê Hoài Thanh thực sự khát khao, thực sự hoài bão nâng tầm vị thế bóng đá nước nhà. Khát khao và hoài bão ấy cũng là khát khao và hoài bão của tất cả mọi người trong giới hâm mộ bóng đá Việt Nam. Giấc mơ ấy trong tương lai sẽ trở thành hiện thực hay sẽ là dang dở? Nguyễn Hoàng Đức không biết được, vào thời điểm này, không ai biết được. Nguyễn Hoàng Đức âm thầm thề rằng sẽ giúp cho người đàn ông mang trái tim rực lửa kia thực hiện được giấc mơ vĩ đại ấy. Chương 21, em sẽ giúp anh hoàn thành giấc mơ. Chương 21, em sẽ giúp anh hoàn thành giấc mơ. Chủ tịch Lê Hoài Thanh mặc quần đùi láo số như những cầu thủ khác, tập các bài tập khởi động giãn gân cốt, nhìn thấy Nguyễn Hoàng Đức đang tập chuyển bóng nhận bóng với Nguyễn Xuân Minh thì tiến lại gần chỗ hai người. Lê Hoài Thanh chạy bước nhỏ tới trước mặt Nguyễn Hoàng Đức cất tiếng bằng giọng quan tâm hỏi, "Đức thế nào rồi em? Em vừa mới trở về sau chấn thương thì đừng cố gắng quá, có cần phải nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa không?" Nguyễn Hoàng Đức đá trái bóng lăn về phía Nguyễn Xuân Minh, gật đầu chào Lê Hoài Thanh, cười đáp, "Chào anh Thanh, em cảm thấy rất khỏe rồi ạ, ngay bây giờ em đã có thể trở lại thi đấu ngay được luôn đấy ạ, không cần phải nghỉ ngơi thêm đâu anh." Lê Hoài Thanh nhân cần nói, "Vậy tình hình của em thế nào? Bác sĩ nói sao về tình trạng chấn thương của em?" Nguyễn Hoàng Đức giơ hai tay lên gồng mình ra dáng huyền thoại vận động viên thể hình Lý Đức, trả lời, "Anh xem, em khỏe như bông. Giờ mà mang con trâu ngậm vào là em bật chết con trâu luôn đấy chứ. Không lo gì nữa đâu anh. Theo bác sĩ, em không cần phải nghỉ ngơi thêm và có thể trở lại thi đấu được luôn rồi anh ạ." Lê Hoài Thanh gật gật đầu mỉm cười, "Anh hiểu tình hình của em rồi. Em hãy yên tâm, câu lạc bộ sẽ hỗ trợ em hết sức của mình để em có thể sớm hòa nhập trở lại vào đội bóng. Em đừng lo lắng quá nhé. Cứ giữ gìn sức khỏe. Em còn trẻ, còn nhiều tương lai, không cần phải gắng gượng làm gì." Nguyễn Hoàng Đức cảm nhận được tình cảm quan tâm chân thành của Lê Hoài Thanh, không hề có sự giả dối qua loa, đây chính là sự quan tâm thật lòng của một người chủ tịch câu lạc bộ dành cho cầu thủ của đội bóng, nên hắn cũng chân thành đáp tạ, cười nói, "Cảm ơn ngài chủ tịch, em sẽ cố gắng hết sức mình, em sẽ nhanh chóng hòa nhập trở lại với các anh em trong câu lạc bộ thôi mà." "Tốt lắm, em có tinh thần trách nhiệm cao như thế khiến cho anh rất mừng. Anh tin em sẽ trở thành một cầu thủ trụ cột của bóng đá Việt Nam trong tương lai. Hãy cố lên, chúc em nhanh chóng hòa nhập với đội bóng." Lê Hoài Thanh nở nụ cười với Nguyễn Hoàng Đức rồi rời đi nói chuyện với cầu thủ khác. "Anh Thanh à, bằng vào tình cảm chân thành quan tâm đến các cầu thủ của anh, em sẽ giúp anh hoàn thành giấc mơ của mình." Nguyễn Hoàng Đức nhìn theo bóng lưng của con người tuy không to cao nhưng có một trái tim tràn đầy nhiệt huyết ấy, trong tâm của Nguyễn Hoàng Đức còn tự nói với lòng thêm một câu. Thời khắc ấy, Lê Hoài Thanh rời đi cũng không thể nghe được tiếng lòng của Nguyễn Hoàng Đức. Có lẽ sẽ không ai biết một quyết định âm thầm của chàng cầu thủ trẻ 20 tuổi kia chính là một quyết định trọng đại giúp cho đội bóng thành phố Hồ Chí Minh có những thay đổi nghiêng trời lệch đất trong tương lai. Một giấc mơ còn chưa trọn vẹn sẽ được chắp cánh nên bởi một người chủ tịch cùng với một người cầu thủ. Lúc này, Nguyễn Hoàng Đức cũng không cần phải gặp gỡ Lê Hoài Thanh rồi nói những lời đao to búa lớn như giúp Lê Hoài Thanh hoàn thành giấc mơ vĩ đại ấy. Thực sự bây giờ chưa phải lúc để nói ra những lời ấy. dù cho Lê Hoài Thanh có nghe thấy cũng cười xòa bỏ qua, chỉ cho rằng đó là lời động viên đãi bồi an ủi. Dẫu sao kiếp trước của Nguyễn Hoàng Đức cũng đã 34 tuổi, không còn ở cái tuổi bốc đồng của tuổi trẻ nữa. Hắn không phải là thanh niên 20 tuổi, càng không phải là thanh niên mới ra đời. Ở thế giới kia, bản thân hắn không những là một cầu thủ ngôi sao bóng đá tiếp xúc nhiều với đủ mọi tầng lớp, mà hắn còn là người hoàng tộc được giáo dục đầy đủ về cách hành xử, cách giao tiếp với tất cả mọi người. Người hoàng tộc giống như hắn ở thế giới kia, khi ra đời hòa nhập vào tầng lớp bá tánh bình dân thì cư xử hòa đồng với bá tánh bình dân, khi gặp gỡ giới cao tầng thì thực hiện đầy đủ lễ nghĩa với người trong giới cao tầng không hề sai sót. Đó chính là những chuẩn mực làm người mà hắn được dạy dỗ đàng hoàng từ nhỏ cho đến lớn. Do hắn ở kiếp trước là con cháu cách nhiều đời của vị hoàng tổ phụ trong truyền thuyết, lại được sinh ra ở tỉnh Sài Gòn cách khá xa kinh thành Thăng Long nên không được đến vườn Thượng Nguyện, khu vườn cổ tích trong mơ của những đứa trẻ, vui chơi thường xuyên. Thỉnh thoảng hắn mới được cha mẹ dắt đến vườn Thượng Nguyện cho chơi đùa với những đứa trẻ và nghe vị Long Hoàng huyền thoại kể những câu chuyện cổ tích, lồng ghép những câu chuyện nhân sinh trong cuộc sống. Tuy nhiên, những lần ít ỏi mà hắn được đến khu vườn Thượng Nguyện ấy lại chính là những kỷ niệm khắc sâu vào tâm khảm, những hồi ức mà hắn vĩnh viễn nhớ mãi trong cuộc đời. Vị hoàng tổ phụ trong truyền thuyết cũng rất thích bóng đá. Nên bóng đá ở thế giới kia là một tay vị hoàng tổ phụ thúc đẩy mà phát triển vô cùng mạnh mẽ, cũng trở thành môn thể thao đua, môn thể thao số một hành tinh giống như ở thế giới này vậy. Nói không ngoa rằng, vị hoàng tổ phụ đã hình thành nên nhân cách của hắn, vị hoàng tổ phụ cũng đã ươm mầm đam mê bóng đá vào trong hắn ngay từ khi hắn còn ấu thơ. Và từ niềm đam mê được gieo trồng vào trong tim từ lúc nhỏ ấy, hắn đã dần trưởng thành, mạnh mẽ, vươn cao, vươn xa để vỗ cánh bay lên, trở thành một cầu thủ siêu sao, một siêu tiền đạo ở thế giới ấy. Sau khi tập luyện kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật cá nhân theo từng cặp từng nhóm với nhau, huấn luyện viên Hẻm Dạ Diu Lô Mơ tiếp tục cho các cầu thủ tập luyện các tình huống cố định, tình huống đá phạt, cả những tình huống tấn công, phòng thủ trong khi thi đấu. Huấn luyện viên Hẻm Dạ Diu Lô Mơ có vẻ rất chú trọng những pha tấn công bằng kỹ thuật căng ngang bóng từ hai biên. Với lối chơi một tiền đạo cắm ở trên thì các pha tấn công căng ngang thường được câu lạc bộ sử dụng khi lên bóng. Với lối đá dốc biên, các cầu thủ sẽ sử dụng kỹ thuật tấn công nơi hành lang cánh rồi sau đó đưa bóng vào trong bằng những cú tạt hoặc căng ngang. Do vậy đội bóng cần một tiền đạo cắm to cao. Bởi thế mà đội tuyển thành phố Hồ Chí Minh luôn lựa chọn những tiền đạo vượt trội về chiều cao như Nguyễn Hoàng Đức hoặc cả Edison Moses. Những quả chuyền bóng căng ngang cũng thiên biến vạn hóa theo mỗi tình huống biến đổi trên sân. Các tiền vệ cánh của đội bóng được chỉ đạo tập luyện đi tập luyện lại các dạng kỹ năng căng ngang sệt, căng ngang đồng, hoặc tạt những trái bóng có hướng đi không cố định dựa theo từng tình huống bóng và tư thế chuyển. Đường chuyền bóng căng ngang cũng khác nhau chứ không hề giống nhau, có đường chuyền bóng thẳng băng, có đường chuyền bóng cong vòng, có đường chuyền bóng uốn cong như cầu vồng từ trên xuống. Muốn thực hiện những đường chuyền bóng như thế phải trải qua một thời gian tập luyện cực kỳ gian khổ. Cùng với đó, điểm đến của quả bóng trong mỗi cú chuyền bóng cũng khác nhau. Có quả bóng sẽ tự động tìm đến thẳng chân của cầu thủ nhận bóng như đặt hoặc tìm đến khoảng trống cho các cầu thủ ở trung tâm lao vào tung cú sút dứt điểm. Mỗi một vị trí, mỗi một thời điểm là phải thực hiện một pha căng ngang sao cho phù hợp nhất chứ không phải thích chuyển sao thì chuyển, thích căng ngang sao thì căng ngang. Cứ câu bóng đồng đại vào trong vòng 16m50 là có thể ăn bàn. Đá bóng thực là thiên biến vạn hóa lắm, thế nó mới trở thành môn thể thao vừa, môn thể thao được yêu thích nhất hành tinh chứ. Chương 22, cạnh tranh chương 22. Cạnh tranh huấn luyện viên Hẻm Dạ Diu Lô Mơ chỉ đạo các cầu thủ tập luyện nhiều dạng bài tập khác nhau như chuyền bóng ban bật, phối hợp nhỏ, tấn công trung lộ, tình huống cố định đến trưa thì ăn cơm cá nhìn của câu lạc bộ. Bữa ăn trưa của câu lạc bộ cũng khá đầy đủ về chất dinh dưỡng nhưng chưa thực sự tối ưu lắm. Trong 3 yếu tố tập luyện, nghỉ ngơi và dinh dưỡng là một trong những phần quan trọng nhất. Nếu tập luyện tốt nhưng mà dinh dưỡng sai thì sẽ ảnh hưởng đến 2 yếu tố còn lại. Cầu thủ mà không có kiến thức về dinh dưỡng, chế độ ăn uống chưa khoa học thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng thi đấu của cầu thủ. Nguyễn Hoàng Đức dự định sẽ kiến nghị cải thiện lại bữa ăn khi mình có quyền lên tiếng hơn ở câu lạc bộ. Trong lĩnh vực bóng đá, những kiến thức về dinh dưỡng đối với một cầu thủ là rất cần thiết và quan trọng. Ở những câu lạc bộ chuyên nghiệp thì các chuyên gia dinh dưỡng sẽ có một đợt kiểm tra đối với các cầu thủ để nắm tình hình cơ thể của mỗi cầu thủ vào hàng tháng. Có bữa ăn đầy đủ về chất dinh dưỡng chưa phải là hết mà những cầu thủ bóng đá còn cần phải ăn đúng và ăn đủ, biết cách lựa chọn thức ăn đảm bảo dinh dưỡng khi tập luyện và thi đấu. Mỗi thể trạng người khác nhau sẽ có cách ăn khác nhau và lượng ăn khác nhau. Không người nào giống người nào. Khi người cầu thủ biết cách ăn chắc chắn sẽ cải thiện được thể lực thể chất của mình. Những cầu thủ Việt Nam chúng ta có kỹ năng rất tốt nhưng khi thi đấu tại đấu trường châu lục thường sẽ phải chịu thua thiệt về thể lực và thể hình. Đối mặt với những cầu thủ to cao, khỏe mạnh, vượt trội về sức cả lướt, bị bọn họ tì đè đâm sấp dập ngựa, thua hẳn trong các pha không chiến thì người Việt Nam chúng ta còn khó mà vươn tầm ra châu lục lắm, chứ xá gì là thế giới. Cho nên Nguyễn Hoàng Đức muốn làm một cái gì đó nhằm cải thiện dinh dưỡng để tương lai đất nước có các cầu thủ tốt, đi ra đấu trường quốc tế không phải bị lép vế quá nhiều. Dĩ nhiên là Nguyễn Hoàng Đức biết rằng rất nhiều người biết rõ điều này, nhưng để thực hiện được thì còn có vô vàn khó khăn. Tuy nhiên, hắn là một Nguyễn Hoàng Đức của thế giới khác. Thế giới ấy có nền khoa học công nghệ tiên tiến phát triển hơn thế giới này gấp bội phần. Hắn có nhiều phương pháp tối ưu bữa ăn, tối ưu chất dinh dưỡng cho cầu thủ ở thế giới kết trước. Nếu áp dụng những phương pháp đó cho các cầu thủ thì sẽ cải thiện được tình hình thể lực cho các cầu thủ nhiều lắm. Hiện tại Nguyễn Hoàng Đức vẫn còn đang trong thời kỳ thai nghén nên sẽ cố gắng hạn chế phát biểu. Hắn mới chỉ có 20 tuổi mà thôi, chưa đóng góp gì nhiều, nên hắn sẽ áp dụng phương thức nghe nhiều nói ít. Đợi đến khi hắn bùng nổ, trở thành một ngôi sao sáng giá, lúc đó quyền lên tiếng của hắn có trọng lượng hơn, hắn sẽ mới bắt tay vào việc nâng cấp và cải thiện đội bóng. Nghỉ chưa xong, các cầu thủ tiếp tục thực hiện các bài huấn luyện theo sự chỉ đạo của ban huấn luyện. Trong một đội bóng thì cần phải có một ban huấn luyện với đầy đủ bàn bệ cụ thể rõ ràng. Người đứng đầu ban huấn luyện tất nhiên là vị huấn luyện viên trưởng có trách nhiệm xây dựng chiến thuật, đào tạo cầu thủ và điều hành đội bóng. Trợ giúp cho huấn luyện viên trưởng là những vị trợ lý huấn luyện viên thủ môn, huấn luyện viên thể lực và những chuyên gia nghiên cứu xây dựng chiến thuật phòng thủ, tấn công. Ngoài ra một câu lạc bộ còn cần phải có những chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông nhằm chịu trách nhiệm quản lý, thực hiện các hoạt động truyền thông và quảng bá cho đội bóng. Đến chiều mát trời, huấn luyện viên Hẻm Dạ Gil Lomer bắt đầu chia thành hai đội để thi đấu đối kháng với nhau. Nguyễn Hoàng Đức ở cùng đội với Nguyễn Xuân Minh và Trương Công Lập mặc quần trắng áo trắng. Kinh địch của Nguyễn Hoàng Đức là cầu thủ da đen Addison Bodges ở đội đối thủ mặc quần đỏ áo đỏ. Nguyễn Hoàng Đức hiểu rằng thời điểm cạnh tranh vị trí tiền đạo đá chính đã tới, hắn phải thể hiện hết mình trong trận đấu tập đối kháng lần này. Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trận đấu, đội bóng của Nguyễn Hoàng Đức được quyền phát bóng trước. Cả hai đội đều chơi với đội hình 4-1-4-1. Đây sẽ là đội hình để thi đấu chính thức trong trận đỏ sức sắp tới ở giải V-League. Những cầu thủ áo trắng chơi lối chơi thận trọng chuyển về hàng hậu vệ. Trương Công Lập nhận bóng chuyển cho hậu vệ cánh phải. Đội áo trắng chậm rãi triển khai tấn công và ban bật bóng từ phải sang trái. Và ngay lập tức, đội áo đỏ dồn quân lên để tấn công. Hậu vệ áo đỏ mang số 6 để mất bóng vào chân tiền vệ mang áo số 28 ở khu vực giữa sân. Tiền vệ áo trắng liền chuyển cho tiền vệ mang áo số 18. Tiền vệ áo trắng mang số 18 chạy xuống dưới góc chết và tung cú sút vào góc dưới bên trái, hậu vệ áo đỏ thoải mái cản phá. Lần sau nhớ chuyển cho em. Em giờ không còn là đứt chân gỗ nữa rồi. Em bây giờ là đứt chân vàng rồi nhé. Nguyễn Hoàng Đức thấy tiền vệ số 18 sút cầu đâu mà không cho chuyền mình, bỏ lỡ một cơ hội đi bàn, liền hét lớn. Được, lần sau tao chuyển cho mày. Mày mà không ghi bàn được là chết với tao. Tiền vệ số 18 khịt mũi bảo. Thằng Đức nó vừa nhận nó là đứt chân gì mà tao nghe không rõ vậy mày. Tiền vệ số 18 quay sang cầu thủ áo đỏ thuộc đội đối phương đang theo kèm mình hỏi. Cầu thủ áo đỏ cười hà hà nói, nó nhận nó là đứt chân vàng. Từ giờ về sau đừng gọi nó là đứt chân gô nữa. Tiền vệ số 18 ngáy lỗ tay, hả, tao không nghe lầm chứ, thằng đứt chân gô nó tự thăng cấp nó lên chân vàng luôn hả. Ăn hên được hai quả ở trận cuối cái là tưởng mình trở thành huyền thoại bóng đá rồi mà đòi trở thành chân vàng với trả chân kim cương. Thằng danh ấy đi ra nước ngoài không học được cái gì tốt, học được tật nổ rồi mang vác về nước hả. Cũng không trách được hai cầu thủ áo đỏ và áo trắng có ý không tin tưởng Nguyễn Hoàng Đức. Những phút giây lóe sáng của Nguyễn Hoàng Đức trong trận cuối cùng ở giải đấu SEA Games 29 chưa thể khẳng định được điều gì. Bàn thắng siêu phẩm thì đôi lần trong cuộc đời cầu thủ sẽ có không ít người thực hiện được. Chẳng hạn như cầu thủ Nguyễn Định Phong đã có nhiều bàn thắng siêu phẩm trong sự nghiệp bóng đá của mình, đó là những bàn thắng đẳng cấp quốc tế chứ không phải chuyện đùa. Nhưng không phải lúc nào Nguyễn Định Phong cũng có thể lập được siêu phẩm. Nguyễn Định Phong tài năng là thế nhưng trong trận đấu cuối vẫn sút trượt penalty như thường. Dẫu sao cầu thủ U22 vẫn có sự chênh lệch với những cầu thủ ra đời. Trong giải đấu V-League cực kỳ khắc nghiệt trong nước hội tụ đủ lứa tuổi cầu thủ. Đa số là những cầu thủ đầy kinh nghiệm, những cầu thủ già dơ có thể bắt chết những chàng trai trẻ tuổi U22, khiến cho các chàng trai trẻ không thể nào cựa quậy nổi. Mặc dù những chàng trai U22 có phong quang trong cõi những cầu thủ cùng lứa tuổi như thế nào đi chăng nữa, nhưng đá với các cầu thủ lâu năm tinh quái thì vẫn có sự khác biệt rất nhiều. Cầu thủ áo đỏ cười hình hệ tiếp lời, ngày mai tao đi đá tập tao phải mặc thêm áo giáp, kẻo văng miệng chúng người, chết tan sát tao. Tiền vệ số 18 đến thêm, tao phải đội thêm cái nón bảo hiểm nữa cho chắc ăn, ha ha ha. Chương 23, em không còn là đứt chân gỗ chương 23, em không còn là đứt chân gỗ hai cầu thủ áo đỏ áo trắng cười ha hả với nhau rồi lại kèn cựa tranh giành bóng. Vị trí tiền vệ cũng không phải tự nhiên mà có. Phải trải qua thi đấu cạnh tranh mới có thể giành được suất đá chính. Ai đá không đạt được phong độ thì phải ngồi dự bị, đó là điều hiển nhiên. Cuộc sống là thế, luôn phải phấn đấu vươn lên. Những ai không thể vươn lên thì sẽ bị đào thải ra khỏi đường đua khốc liệt của cuộc sống. Hậu vệ áo đỏ khống chế bóng liền tung đường chuyển dài vượt tuyến cho Addison Bodges đang mặc áo số 27. Tiền đạo mang áo số 27 mặc dù tiếp được quả bóng chuyển dài của hậu vệ nhưng không thoát ra được vòng vây của hậu vệ áo trắng. Trương Công Lập đã chỉ đạo hàng thủ lập tuyến hàng rào trước khung thành vô cùng chắc chắn. Khi Addison Bodges vừa mới dướn người tiếp bóng là Trương Công Lập bằng vào kinh nghiệm già dơ của mình, lập tức áp sát cực kỳ khó chịu. Và một hậu vệ khác của đội áo trắng cũng nhanh chóng tiến tới cướp bóng từ trong chân của Addison Bodges. Đội áo trắng có bóng, đang dồn lên tấn công ngay khi đội áo đỏ còn chưa kịp trở về phòng thủ. Đội áo trắng ban bật nhỏ để tìm kẽ hở của đội áo đỏ, nhưng đội áo đỏ sau khi bị lấn át một chút về thế trận đã quay trở lại phòng ngự bước vàng. Khi thì đội áo đỏ cướp được bóng, dâng lên tấn công. Khi thì đội áo trắng phản công dữ dội. Một thế trận ăn miếng trả miếng hình thành trên sân, hai đội đều đang tìm kiếm bàn thắng của đối phương. Tuyến giữa của hai đội trở thành nơi tranh chấp bóng cực kỳ khốc liệt, do cả hai đội đều chỉ chơi với một tiền đạo, còn lại thì sắp xếp 5 tiền vệ ở vị trí giữa sân nên cuộc chiến ở giữa sân là cuộc chiến mạnh mẽ nhất. Trong số những tiền vệ ngoại binh của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh thì nổi lên tiền vệ Santiago González người Argentina. Santiago González là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Boca Juniors chính hiệu chứ không phải hạng xoàng. Thương hiệu Boca Juniors thôi là đã đủ để chứng tỏ đẳng cấp của Santiago González rồi. Có thể Santiago González không trụ nổi ở giải đấu của nước Argentina nhưng khi Santiago González về vùng trung bóng đá để thi đấu thì người cầu thủ này vẫn là một cái gì đó rất khác biệt. Sở hữu chiều cao 1m79. Santiago González còn có kỹ thuật giữ bóng thượng thừa nên đã giúp cho hàng tiền vệ của đội áo đỏ trở nên cực kỳ chắc chắn. Nguyễn Xuân Minh bên phe Nguyễn Hoàng Đức phải chật vật chiến đấu với Santiago González. Santiago González có những pha quét bóng, tắt bóng vô cùng chuẩn xác. Thiên hướng của Santiago Gonzalez là phòng thủ, nhưng khi cầu thủ này tấn công cũng tạo ra được những đòn đánh hiểm khiến cho đội áo trắng khổ sở chống đỡ. Cả hai đội đều dồn phần lớn quân số ở tuyến giữa để rình rập tung ra những đòn chí mạng về phe đối phương. Cầu thủ áo đỏ luôn xuất thủ bằng những nhát dao sắc lẹm vào hai cánh trái phải, câu bóng đổng vào trong vòng cấm để cho Adison Buetges đánh đầu hoặc để bóng. Còn cầu thủ áo trắng thì luôn chờ phản công, chiến đấu với phong cách cực kỳ thận trọng. Nguyễn Hoàng Đức là trung phong cắm nên vẫn luôn trung thành với phong cách nằm im chờ thời của mình. Tuy các đồng đội vẫn chưa tin tưởng hắn nên còn chưa giao bóng cho hắn, nhưng hắn chắc chắn bọn họ sẽ sớm thay đổi suy nghĩ mà thôi. Hắn cũng không quá hấp tấp phải chứng tỏ bản thân. Sư tử rình mồi cũng phải nhấn nhá trong bụi rậm, đợi đến khi thời cơ chín mùi mới lao ra ngoạm một cú chí tử vào đúng yết hầu của con mồi. Trời không phụ lòng người, cơ hội cuối cùng đã đến với Nguyễn Hoàng Đức. Mau tiếp bóng nè Đức. Nguyễn Xuân Minh hét lớn, sút cổ chân vào trái bóng khiến cho trái bóng bay thẳng băng xuyên qua khe hở giữa hai cầu thủ áo đỏ. Trong một pha tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân, bằng vào tinh thần thi đấu máu lửa của một chiến binh quả cảm, tiền vệ Nguyễn Xuân Minh đã thành công đào thoát khỏi sự đeo bám của cầu thủ đội áo đỏ, thực hiện một pha chọc khe tuyệt hảo cho Nguyễn Hoàng Đức ở tuyến trên. Với một pha chọc khe tuyệt hảo như thế cùng với lòng tin của Nguyễn Xuân Minh dành cho mình thì sao mà Nguyễn Hoàng Đức có thể phụ lòng của Nguyễn Xuân Minh được? Vút. Nguyễn Hoàng Đức đúng người lao đi, vận dụng bộ pháp trong môn võ công long hổ song sát, phóng tới chỗ quả bóng như tên bắn. Bịch. Quả bóng nằm gọn gàng trong chân Nguyễn Hoàng Đức. Ha ha, đến giờ trình diễn rồi. Nguyễn Hoàng Đức nở nụ cười. Một hậu vệ áo đỏ mang số 6 xông đến cản phá Nguyễn Hoàng Đức. Bất quá hắn không hề tỏ ra bối rối như phong cách trước kia của Nguyễn Hoàng Đức cũ khi đối mặt với cầu thủ đội bạn. Nguyễn Hoàng Đức nhẹ nhàng giữ bóng lên mũi chân định đảo qua bên phải để vượt qua cạnh bên trái của hậu vệ áo đỏ. 11 hậu vệ số 6 thấy thế cười bảo, cho anh xin. Vừa cười nói hậu vệ số 6 vừa ngoắt chân trái vào quả bóng tựa như móc câu toan móc quả bóng khỏi chân Nguyễn Hoàng Đức. Cái chân trái như móc câu của hậu vệ số 6 rất nhanh, lời chưa nói xong mà đầu mũi chân trái đã gần chạm đến quả bóng. Đầu dễ anh. Nguyễn Hoàng Đức mỉm cười. Nguyễn Hoàng Đức lập tức thực hiện kỹ thuật cast, kéo bóng giật ngược trở lại đằng sau. Quả bóng như bị Nguyễn Hoàng Đức làm bùa phép, giật ngược lui trở lại. Quả bóng xoáy tròn trên cái chân phải của hắn lăn ra đằng sau. Bút. Nguyễn Hoàng Đức lại trích vào cạnh quả bóng một nhát, khiến cho quả bóng bay sang hướng bên trái của mình. Lúc này hậu vệ số 6 đã bị lỡ đà, cái chân trái móc câu những tưởng móc vào quả bóng nhưng giờ đây lại móc vào không khí. Chân trái của hậu vệ số 6 đạp mạnh lên nền cỏ xanh. Hậu vệ số 6 chỉ cần hớ một nhịp đó thôi là đã không còn kịp xoay trở nữa rồi. Bút. Quả bóng vượt qua người hậu vệ số 6 ở hướng bên phải trong khi hậu vệ số 6 đã bị lỡ đà nghiêng người sang bên trái. Chỉ đành trơ mắt nhìn quả bóng vượt qua, cùng với Nguyễn Hoàng Đức cũng như một cơn gió vượt qua người mình bằng kỹ thuật Buscas cực kỳ gọn lẹ. Không phải chứ, Thang Đức biết đá bóng kỹ thuật từ hồi nào vậy cả? Vừa rồi là kỹ thuật Buscas hả? Nó áp dụng thành một pha vượt người ghê gớm thật. Kéo bóng, dê bóng, sút vào cạnh quả bóng, đúng là kỹ thuật Buscas rồi. Những cầu thủ của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh đều mắt tròn mắt dẹt tận mục sở thị Đức chân gỗ vừa mới xử lý một pha bóng vượt người đẹp mắt đến không thể nào đẹp mắt hơn. Tiếng hô hoán ngỡ ngàng vang lên không dứt. Coi chừng tiền đạo đội trắng sút đó. Mau cản lại, mau cản lại. Bây giờ trong các cầu thủ trên sân thì chỉ có Santiago Gonzalez là tinh tường nhất, nhận ra Nguyễn Hoàng Đức đang chuẩn bị tung cú sút ngay tắp lự, sau khi vừa mới vượt qua hậu vệ số 6, đội vàng hét toáng lên cũng đồng thời lao đến ngăn cản. Các hậu vệ áo đỏ nghiến răng phi thân đến, người thì soạt chân về phía Nguyễn Hoàng Đức đang dậm mạnh chân lấy đà, người thì chạy như bay với bộ dáng cơ thể cúi tới, muốn giơ cả tấm thân ra đón đỡ cú sút của Nguyễn Hoàng Đức. Bình! Nhưng tất cả đều đã chậm. Nguyễn Hoàng Đức không bỏ lỡ một giây tung ra cú sút trái phá. Quả bóng bay đi từ trong chân phải của Nguyễn Hoàng Đức quả thật như một trái phá. Đường bóng thẳng căng như kẻ chỉ, hướng thẳng vào góc sệt ở bên phải của khung thành. Thủ môn bay người sang trái, tuy nhiên đã không thể bắt kịp cú sút bóng chìm trái phá của Nguyễn Hoàng Đức. Mảnh lưới của đội áo đỏ rung lên từng nhịp. Em đã bảo em không còn là Đức chân gỗ nữa mà. Nguyễn Hoàng Đức vẫn còn đang trong tư thế sút bóng, mỉm cười lẩm bẩm. Chương 24, ngoại cháo chương 24, ngoại cháo thật bất ngờ, thằng nhỏ vừa từ trên tuyển U22 đá SEA Games về đã có tiến bộ lớn đến thế này. Chủ tịch Lê Hoài Thanh quay sang cười nói với huấn luyện viên trưởng Hẻm Dạ Glomer. Tôi cũng thật không ngờ Đức lại có những bước tiến dài đến vậy. Giải đấu khu vực đúng là biết cách rèn luyện cầu thủ. Tố chất kỹ thuật của Đức đã tăng lên rõ rệt. Hẻm Dạ Glomer gật đầu nói. Vị huấn luyện trưởng người Pháp của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh khoảng 59 tuổi, vừa trả lời Lê Hoài Thanh bằng tiếng Việt với chất giọng đặc sệt của người Nam Bộ. Hình dáng của Hẻm Dạ Glomer giống như một người nông dân miền Nam vậy, không lẫn đi đâu được. Hẻm Dạ Glomer có mái tóc bạc, cả bộ râu quai nón cũng đã chuyển màu trắng rồi. Hẻm Dạ Glomer được người bà nội thân yêu dạy cho nói tiếng Việt ngay từ khi còn nhỏ. Bà nội của Hẻm Dạ Glomer là một người Sài Gòn nên toàn bộ vốn liếng tiếng Việt của Hẻm Dạ Glomer đều là do người bà nội truyền thụ cho cả. Tuy Hẻm Dạ Glomer mang quốc tịch Pháp nhưng vị huấn luyện viên này có ông nội là người Ấn Độ, bà nội là người Việt Nam, vì vậy mà gương mặt của Hẻm Dạ Glomer phảng phất đường nét của người nông dân miền Nam chất phác. Hẻm Dạ Glomer xem quê hương của bà nội giống như quê nhà của mình và vị huấn luyện viên trưởng này nguyện cống hiến hết sức mình để phát triển bóng đá quê nhà. Lê Hoài Thanh búng búng ngón tay ba cái, trong trận đấu với Thái Lan ở SEA Games, thằng nhỏ đã có hai lần xuất thần thực hiện được pha bóng đẹp mắt. Đến lần này là lần thứ ba. Hy vọng rằng nó sẽ giữ được cảm giác bóng như hiện tại. Hẻm Dạ Glomer cầm cuốn sổ tay lên viết vài chữ vào trong sổ tay, lên tiếng, rất đáng mong đợi. Có thể câu lạc bộ của chúng ta sẽ có một con quái vật trong tương lai. Pha làm bàn đẳng cấp của Nguyễn Hoàng Đức đã tạo được hiệu ứng rất lớn cho ban huấn luyện và các cầu thủ đội bóng thành phố Hồ Chí Minh. Một cú sút từ ngoài vòng 16m50 với lực sút cực mạnh, quả bóng bay chìm nhưng phóng vút đi như một trái phá tung lưới đối phương là cực kỳ khó thực hiện. Bút. Chúc mừng mày, cú sút đẹp lắm. Nguyễn Xuân Minh chạy tới chỗ Nguyễn Hoàng Đức, hai người giơ bàn tay lên vỗ bàn tay vào nhau đánh bút. Quả chọc khe của anh cũng đẹp không kém. Nhờ anh mà em mới có pha làm bàn đó. Cảm ơn anh. Nguyễn Hoàng Đức cười đáp. Trương Công Lập từ bên dưới chạy lên, ôm lấy hai vai của Nguyễn Hoàng Đức, lay mạnh, giỏi lắm em trai, giỏi lắm em trai. Cố gắng phát huy, cứ giữ vững phong độ như thế. Anh tin tưởng em trai sẽ chắc suất đá chính rồi đó. Cố lên, anh ủng hộ em trai. Nguyễn Hoàng Đức vung nằm đấm, em đã bảo rồi mà các anh không tin. Không ai có thể cướp khỏi suất đá chính từ đôi chân của em. Các cầu thủ đội áo trắng hoan hô nhiệt liệt. Bàn thắng của Nguyễn Hoàng Đức đã sốc lên tinh thần đáng kể cho đội áo trắng. Sau tiếng còi của trọng tài, trận đấu lại tiếp tục diễn ra. Đội áo đỏ tận dụng được một cơ hội có khoảng trống để thực hiện pha tấn công nguy hiểm. Tiền vệ áo đỏ thoát xuống hành lang cánh trái. Tiền đạo Adison Bodges cũng di chuyển rất thông minh, luồn đi với tốc độ rất nhanh tới góc trái cầu môn đội áo trắng. Tiền vệ áo đỏ tạt bóng đồng vào cầu môn. Adison Bodges bật nhảy đánh đầu vô cùng chuẩn xác. Tiền đạo người Tây Phi vượt qua sự đeo bám của Trương Công Lập, nhảy lên trên cao, đội đầu vào góc chết của khung thành. Thủ môn bó tay, không thể cản phá nổi cú đội đầu ấy. Tỷ số bây giờ là 1-1. Hai đội áo trắng và áo đỏ hòa nhau. Cuộc chiến tiếp diễn đến hồi gay cấn. Tiền vệ người Argentina Santiago González lùi về một hàng đóng vai trò làm tiền vệ phòng ngự, thực hiện các pha chặn đánh từ xa, quyết tâm giữ chặt khu trung lộ của đội áo đỏ. Khả năng đánh chặn của Santiago González rất tốt, Nguyễn Xuân Minh khó lòng mà vượt qua nổi sự bám giết của Santiago González. Bóng vừa đến chân là bị Santiago González dùng đủ mọi phương pháp để ngăn Nguyễn Xuân Minh phát động tấn công. Nhận lấy, Nguyễn Xuân Minh vừa có được bóng từ tuyến dưới thì đánh gót sang cho tiền vệ số 18. Tiền vệ số 18 lúc ấy đang đứng ở tư thế rất chống trải, có thể thực hiện một cú sút xa vào khung thành đội áo đỏ. Nhưng tiền vệ số 18 vừa rồi cũng chứng kiến pha làm bàn đẳng cấp của Nguyễn Hoàng Đức nên đã suy nghĩ lại, không cố sút cầu đâu như hồi đầu trận nữa. Lần này tiền vệ số 18 chuyển bóng cho Nguyễn Hoàng Đức. Trong bóng đá luôn như thế, luôn phải có sự tin tưởng của đồng đội thì mới có thể đạt được kết quả tốt nhất. Bóng đá là một môn thể thao của 11 người trong một đội bóng, chứ không phải là môn thể thao của một người. Dù cho cầu thủ đó có tài giỏi đến cỡ nào đi chăng nữa, mà không có được sự tin tưởng của đồng đội chuyển bóng cho thì cầu thủ đó cũng khó mà có được những phút giây tỏa sáng. Để tỏa sáng trong bóng đá, không những cần có kỹ năng cá nhân thượng thừa mà còn cần phải có đồng đội. Tình cảm đồng đội gắn kết chính là yếu tố vô cùng quan trọng trong bóng đá. Đức, nhận bóng. Tiền vệ số 18 hét lớn. Vút. Do đứng ở tư thế chống trải không có người kèm nên tiền vệ số 18 vô cùng thoải mái thực hiện pha chuyền bóng chính xác như đặt vào chân của Nguyễn Hoàng Đức. Cảm ơn anh, xem em ghi bàn đây. Nguyễn Hoàng Đức cười lớn. Ghi bàn. Mày phải vượt qua tuổi anh đã. Hai hậu vệ áo đỏ lao đến cản phá. Tới đây. Nguyễn Hoàng Đức hô vang. Đảo chân, Nguyễn Hoàng Đức đảo chân rồi. Đôi chân của Nguyễn Hoàng Đức biến ảo khôn lường được áp dụng từ trong bộ pháp Long Hổ Song Sát. Nhìn bề ngoài thì pha đảo chân của Nguyễn Hoàng Đức tương tự như những pha đảo chân thông thường, nhưng thực sự không phải. Những bước chân đảo qua đảo lại trên bóng của Nguyễn Hoàng Đức luôn ẩn hiện những đường nét cực kỳ ảo diệu. Ngoáy cháo hả? Mày tưởng mày là Định Phong? Học theo Định Phong đi ngoáy cháo. Một hậu vệ áo đỏ chế giễu. Mày tắt bóng, tao cướp bóng. Hậu vệ áo đỏ còn lại phân phó. Nói là làm, hai hậu vệ phối hợp với nhau cực kỳ thuần thục. Hai người hậu vệ này đã thực hiện pha phối hợp đôi tranh cướp bóng như thế nhiều lần. Những tiền đạo của các đội tuyển khác đều ngậm ngùi chịu mất bóng trước pha phối hợp của hai hậu vệ ấy. Soạn. Một hậu vệ xông tới tắc bóng nhằm thẳng vào chân của Nguyễn Hoàng Đức. Hậu vệ kia chăm chú quan sát cực kỳ kỹ càng quả bóng đang di chuyển trong cái chân ngoáy cháo của đối phương, thấy vị trí trái bóng chuyển dịch đến nơi đó biết, lập tức đưa chân trái toan sút vào trái bóng cho văng ra. Lúc này Nguyễn Hoàng Đức đảo chân càng lúc càng nhanh. Cái chân của hậu vệ tắc bóng tưởng như chạm vào bóng thì quả bóng đang ở bên trái liền đột ngột chuyển sang bên phải, đôi chân Nguyễn Hoàng Đức cũng chuyển sang bên phải theo. Hậu vệ cướp bóng sút vào quả bóng ở bên phải thì quả bóng lại bị đẩy chéo góc tiến lên sang bên trái. Đôi chân Nguyễn Hoàng Đức ngay cháo cực kỳ điệu nghệ đã loại bỏ được hoàn toàn hai hậu vệ áo đỏ. Qua người, hai hậu vệ đội áo đỏ đã bị Nguyễn Hoàng Đức qua người rồi. Một hậu vệ áo đỏ nữa không còn cách nào khác phải lao nhanh đến để ngăn chặn Nguyễn Hoàng Đức bởi vì Nguyễn Hoàng Đức hiện tại đã đứng đối diện với khung thành ở ngoài vòng 16m50. Chương 25, dẫn trước chương 25, dẫn trước kỹ thuật đảo chân xung quanh trái bóng hoặc một số người khác còn gọi nó với một cái tên rất dân dã là ngay cháo, về lý thuyết thì cực kỳ đơn giản. Đầu tiên là dê bóng chậm rãi, rồi đảo chân phải vòng qua bóng sang bên phải, sau đó sử dụng chân trái để dê bóng sang trái, cốt yếu là để đánh lừa phương hướng của đối thủ, để vượt qua người đối thủ. Tuy từng trường hợp chúng ta sẽ đảo chân phải hay đảo chân trái, khi đấu với mỗi cầu thủ khác nhau ở mỗi thời điểm khác nhau, chúng ta sẽ vận dụng sao cho phù hợp nhất. Đó là về lý thuyết nhưng khi áp dụng nó vào tập luyện thì lại khác, mà áp dụng nó vào trận thi đấu bóng đá lại càng khác. Không phải chỉ một mình bạn lý thuyết đó, hầu như tất cả các cầu thủ chơi bóng chuyên nghiệp đều biết lý thuyết đó. Những cầu thủ đẳng cấp thế giới có thể thực hiện kỹ thuật đảo chân đến mức lô hỏa thuần thanh chính là cầu thủ Ronaldo người ngoài hành tinh và Ronaldo CR7. Những hậu vệ khi đối mặt với sự ngoáy cháo của hai cầu thủ này trên sân thi đấu thì quả thực là không thể biết đường nào mà lần. Đôi chân của bọn họ cứ như là đang nhún nhảy trên sân cỏ, thoát ẩn thoát hiện, lúc trái lúc phải, chỉ nhìn thôi đã đầu váng mắt hoa. Hậu vệ còn chưa kịp suy đoán là hai người sẽ vượt qua hướng nào thì đã bị bọn họ cho hít khói, bỏ đi xa lơ xa lắm rồi. Tương tự như thế, một Nguyễn Hoàng Đức có kỹ thuật bóng đá thuộc hàng đẳng cấp thế giới đến từ thế giới khác đang đảo chân như giang lạc khi một hậu vệ áo đỏ lao đến. Đôi chân ma quái của Nguyễn Hoàng Đức vung lên vung xuống, múa trái múa phải, khiến cho hậu vệ cuối cùng án ngự trước vòng cấm địa vô cùng bối rối. Người hậu vệ áo đỏ quả thực không thể phán đoán được Nguyễn Hoàng Đức muốn vượt qua hướng nào nữa rồi. Ngay cả cặp bài trùng hậu vệ của đội áo đỏ cũng không ngăn cản được thì một mình người hậu vệ kia làm sao mà ngăn cản được. Vút. Nguyễn Hoàng Đức thực hiện động tác giả nghiêng người sang trái, lại dê bóng sang phải, nhẹ nhàng vượt qua người hậu vệ áo đỏ cuối cùng chắn trước khung thành. Giờ đây Nguyễn Hoàng Đức dê bóng vào vòng 16m50 đối mặt với thủ môn. Thủ môn bắt buộc phải lao lên khép góc hỏng chặn bóng trong chân Nguyễn Hoàng Đức. Dừng bóng. Thủ môn đội áo đỏ gần giọng. Chưa dừng được. Nguyễn Hoàng Đức ung dung đáp. Vô cùng bình tĩnh, Nguyễn Hoàng Đức thực hiện pha đảo chân. Đôi chân điệu nghệ của một bậc thầy điệu nghệ lại múa lên. Sút bên nào đây? Thủ môn âm thầm tự hỏi. Thủ môn quan sát Nguyễn Hoàng Đức nghiêng người sang bên phải, liền dự đoán đó là động tác giả của Nguyễn Hoàng Đức, bèn nghiêng người sang trái để đón long pha sút bóng phía bên trái của Nguyễn Hoàng Đức. Thủ môn đổ rằng Nguyễn Hoàng Đức sẽ sút sang góc trái khung thành. Xoạch. Bàn chân trái của Nguyễn Hoàng Đức giẫm lên nền cỏ đánh xoạch một tiếng. Nguyễn Hoàng Đức định lấy chân trái làm trụ, nghĩa là hắn sẽ dùng chân phải để sút về góc trái khung thành ư? Thủ môn đội áo đỏ nhếch mép mỉm cười. Hắn thầm nghĩ đã đánh cược đúng rồi. Thằng nhỏ Nguyễn Hoàng Đức vẫn còn kém tắm. Hắn đã nghiêng về trái trước và kịp thời khép góc. Cú sút này, mười mươi là hắn sẽ bắt gọn lọn trong lòng bàn tay. Trong sát na ấy, ánh mắt Nguyễn Hoàng Đức lóe lên. Pha nghiêng người sang trái dừng lại nửa nhịp, đột ngột chuyển hướng nghiêng người sang phải. Bàn chân trái không phải làm trụ mà bàn chân trái chính là lấy đà, chỉ cần lấy đà nửa nhịp mà thôi. Trong pha sút bóng này thì Nguyễn Hoàng Đức không cần phải sút mạnh, hắn sút đủ lực để đưa trái bóng qua vạch 16m50 là đã đủ rồi. Vút. Hỡ người. Thủ môn đội áo đỏ hỡ người bay trong không khí. Thủ môn đã hoàn toàn dồn trọng lực sang bên góc trái và vô ích. Còn Nguyễn Hoàng Đức thản nhiên như không, đảo chân qua bóng một nhịp cuối cùng rồi dùng chân trái đệm quả bóng lăn đi nhẹ nhàng vào góc phải khung thành. Vào. Nguyễn Hoàng Đức dùng kỹ thuật đảo người thượng thừa của mình vượt qua một lúc ba hậu vệ và lừa được luôn cả thủ môn để kết liễu đội áo đỏ bằng một cú đệm bóng vô cùng tinh tế vào trong khung thành đội bóng áo đỏ. Tỷ số đã được nâng lên cho đội áo trắng với tỷ số 2-1. Đội áo trắng đã vươn lên dẫn trước. Choáng váng. Toàn bộ những người trong câu lạc bộ đều choáng váng trước pha làm bàn của Nguyễn Hoàng Đức. Không phải vì cú sút của Nguyễn Hoàng Đức bởi vì cú đệm bóng đó cũng bình thường thôi, quả đệm bóng đó chẳng có gì là khó khăn cả, dùng lòng bàn chân hất nhẹ vào trái bóng lăn vào lưới, quả ư là bình thường. Bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể thực hiện được. Mọi người choáng váng vì phút xuất thần của Nguyễn Hoàng Đức trước đó kìa. Chính là phút xuất thần vượt qua hai hậu vệ, rồi một hậu vệ, rồi đánh lửa thủ môn, đệm bóng vào lưới. Pha đảo chân cực kỳ đẳng cấp, cực kỳ khó thực hiện, vậy mà đã được Nguyễn Hoàng Đức thực hiện giống như là cưỡi ngựa xem hoa, tựa như là bước chân đi dạo trong một ngày đẹp trời. Nguyễn Hoàng Đức đảo chân quanh bóng giống như là không đảo chân, tựa như chỉ là một chuyện dê bóng hết sức nhẹ nhàng đi lướt qua hàng hậu vệ mạnh mẽ của câu lạc bộ. Kỹ thuật đảo chân thì có nhiều người làm được, nhưng có thể đạt đến đẳng cấp lô hỏa thuần thành của kỹ thuật đảo chân như Ronaldo người ngoài hành tinh hay Ronaldo sở giờ 7 thì không phải cầu thủ đẳng cấp thế giới nào cũng có thể làm được. Tuy nhiên, trên sân bóng của một trận đấu tập, ở vùng trung bóng đá thế giới này, có một cầu thủ đã rất nhẹ nhàng làm được, Nguyễn Hoàng Đức, một cầu thủ trẻ tuổi của nước Việt Nam đã làm được. Giỏi lắm Đức. Vào rồi, sút vào rồi. Quá hay. Những cầu thủ của đội áo trắng chạy đến xung quanh Nguyễn Hoàng Đức ăn mừng bàn thắng. Kẻ vào đầu, người vỗ bay, người đập lưng Nguyễn Hoàng Đức. Còn Nguyễn Hoàng Đức thì chắp tay vào nhau như một đại hiệp võ lâm liên tục cảm tạ mọi người. Ở băng ghế của ban huấn luyện, mọi người cũng đã đứng hết lên trầm trồ bàn luận về pha bóng ghi bàn thứ hai của Nguyễn Hoàng Đức giúp đội áo trắng nâng tỷ số 2-1. Chủ tịch Lê Hoài Thanh chớp chớp mắt, gặng hỏi, ông có nhìn thấy rõ không ông hẻm dạ Diu Lomer? Pha ghi bàn của Đức trong khoảnh khắc vừa rồi, ông có nhìn rõ cách mà Đức đảo chân không? Huấn luyện viên trưởng hẻm dạ Diu Lomer há miệng, đưa tay lên gãi gãi vào mép bên phải của tròm râu quai nón mặt trắng, lên tiếng, vâng, tôi đã không bỏ sót bất cứ một động tác nào của Đức trong pha làm bàn đẳng cấp vừa rồi. Tôi phải thú nhận, hỡi thần thành ơi, đó là một pha bóng rất đẹp và rất thông minh của một chàng trai 20 tuổi. Lê Hoài Thanh nắm bàn tay kêu răng rắc, nói, đúng vậy, cái cách mà thằng nhỏ vượt qua ba hậu vệ và cái cách mà thằng nhỏ đánh lừa thủ môn bằng kỹ thuật đảo chân rất tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời. Tôi muốn hỏi ý kiến của ông về phong cách chơi của Đức trong trận đấu này. Hẻm dạ Diu Lomer trầm ngâm đáp, tôi phải công nhận Đức đã chơi rất tốt trong trận đấu này. Cậu ấy rất tinh tế và thông minh trong việc tạo ra cơ hội và tận dụng những cơ hội đó. Trước kia cậu ấy chưa tạo dựng được phong cách dê dắt bóng cho bản thân nhưng bây giờ cậu ấy đã làm được, cậu ấy đã tạo dựng được phong cách mới cho bản thân. Pha ghi bàn của cậu ấy là một ví dụ điển hình cho điều đó. Lê Hoài Thanh hít mắt, tôi đồng ý với ông. Tôi hy vọng thằng nhỏ có thể tiếp tục giữ phong độ chơi bóng tốt như vậy và giúp câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh đạt được nhiều thành tích tốt trong tương lai. Còn lại trông cậy vào ông huấn luyện thêm cho cậu ta. Hãy biến cậu ta trở thành một con quái vật. Có lẽ cậu ta sẽ chính là tương lai của chúng ta. Hẻm dạ Diu Lomer gật đầu, tôi cũng hy vọng như vậy. Tôi sẽ cố gắng hết sức đào tạo cậu ấy trở thành một trụ cột không thể thiếu của đội nhà. Chương 26, Addison Butler chịu áp lực rồi. Chương 26, Addison Butler chịu áp lực rồi. Santiago Gonzalez nhìn các cầu thủ áo trắng hoan hô ăn mừng vang động cả sân bóng, bước đến bên cạnh Addison Butler, nếu mày nói, chúng ta đang mắc lỗi quá nhiều. Phe áo trắng hôm nay chơi bóng hay đột xuất. Chúng ta phải làm gì đó để ngăn cản được bọn họ. Ánh mắt Addison Butler liếc về phía Nguyễn Hoàng Đức đang ngoác miệng cười ha hả với đồng đội, trầm giọng bảo, chúng ta đã đánh giá thấp đội hình của họ. Hãy bảo các hậu vệ chú ý hơn. Addison à, anh phải khóa chết tuyến giữa của đội áo trắng lại. Giờ thì chúng ta phải tập trung 100 sức mạnh vào việc đánh bại bọn họ. Santiago González nhìn theo ánh mắt của Adison Mutes, cất giọng âm dương quái khí, sao rồi, cậu sợ rồi hả? Thằng nhóc đó cũng tiến bộ nhanh quá chứ. Mới ngày nào còn không dám cầm bóng, bóng đến chân là đẩy đi ngay vì sợ mất. Vậy mà hôm nay dám một mình cầm bóng xông vào giữa hàng phòng ngự. Khoe mắt Adison Mutes giật giật, ai bảo tôi sợ chứ? Tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp. Bấy nhiêu đó chưa đủ để hạ gục được tôi. Anh hãy chờ xem tôi đánh bại tên đó, khiến cho hắn trở về nguyên hình. Tôi sẽ không bao giờ buông xuôi. Tôi sẽ làm mọi cách, dùng hết sức mình để lật ngược tình thế và giành chiến thắng. Chiến thắng phải thuộc về tôi. Santiago González gật gù nói, cậu cần phải bình tâm lại. Đừng quá nóng vội mà ảnh hưởng đến khả năng thi đấu. Adison Mutes gần giọng, anh ung dung như thế cũng phải. Dầu gì thì anh cũng chắc xuất đá chính rồi. Ở câu lạc bộ này khó có tiền vệ nào mà có thể so kẻ với anh. Tôi không hiểu vì sao mà thằng nhóc kia lại đột nhiên tạo cho tôi một áp lực quá lớn. Nó giống như một ngọn núi vậy. Chúng ta không thể để cho thằng nhóc đó hoàn thành pha solo như vậy một lần nữa. Phải khóa chết mọi con đường chuyền bóng cho nó. Santiago González vỗ vai Adison Mutes cười cười. Tốt, cậu cứ yên tâm ở tuyến trên, tuyến dưới đã có tôi lo, bảo đảm nó sẽ không có một quả bóng nào. Hai đội tiếp tục thi đấu sau pha phát bóng của đội áo đỏ. Đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước cho nên tinh thần của đội áo trắng dâng lên cao vời. Tuyến giữa của đội áo trắng có những pha dâng bóng ép sân đội áo đỏ. Tuy nhiên đội áo đỏ cũng chiến đấu vô cùng bất cường. Mặc dù chỉ là trận đấu tập nhưng các cầu thủ cũng chiến đấu sinh tử lửa với nhau. Bởi vì không gì khác, trận đấu tập cũng là những trận đấu quyết định số phận của cuộc đời quần đùi áo số bọn họ. Bọn họ không thể không căng ra chiến đấu hết mình vì sự nghiệp cầu thủ của bản thân. Đội áo đỏ kiên cường xông lên tạo ra những đợt tấn công hòng tìm lại bàn gỡ hòa. Những nỗ lực của đội áo đỏ đã được đền đáp. Sau hai pha ban bật nhanh chóng và một đường chuyển của tiền vệ Santiago González lên tuyến trên thì Adison Mutes di chuyển vô cùng thông minh, đón lòng chính xác đường chuyển bóng của Santiago González. Khoảng trống mở ra sau pha tấn công chớp nhoáng của đội áo đỏ ở biên rồi chuyển đến trung lộ, từ trung lộ chuyển lên tiền đạo cắm. Adison Mutes có khoảng trống lớn sát vòng cấm địa đội áo trắng để tung cú sút cháy lưới đưa đội áo đỏ vươn lên san bằng tỷ số với đội áo trắng. Tỷ số bây giờ là 2-2 cho cả hai đội sau 32 phút thi đấu. Adison Mutes tận mắt thấy hai pha làm bàn xuất thần của Nguyễn Hoàng Đức khiến cho Adison Mutes gặp áp lực rất lớn. Hắn hiểu nếu tình hình Nguyễn Hoàng Đức cứ bùng nổ như thế thì Adison Mutes sẽ bị loại bỏ khỏi đội hình chính và làm quen dần với cái ghế dự bị ở câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Hắn đến nơi đây là để đá bóng, chứ không phải là để ngồi dự bị. Và dĩ nhiên nếu như với số tiền mua khổng lồ cũng với tiền lương cao chất ngất mà chỉ để đi đá tập thì không sớm thì muộn, hắn cũng sẽ bị thanh lý hợp đồng, đuổi cổ khỏi câu lạc bộ mà thôi. Vị chủ tịch trẻ tuổi kia rất ưu ái tài năng, đồng thời nói là làm. Nếu như Adison Mutes không thể đáp ứng được yêu cầu của vị chủ tịch thì hắn chắc chắn sẽ bị thanh lý hợp đồng, mời khỏi câu lạc bộ trong nay mai. Những chuyện mà vị chủ tịch trẻ tuổi đã làm trong quá khứ đều chứng minh cho điều đó. Những khoản thanh lý hợp đồng, những hành động bán rất nhiều cầu thủ không thể cạnh tranh nổi vị trí trong câu lạc bộ. Vị chủ tịch nói bán là bán, nói thanh lý là thanh lý, không một chút chần chừ do dự. Đó chính là tố chất quyết đoán cần có của một vị lãnh đạo. Không có cái gọi là ưu ái ưu tiên, thiên vị cho bất kỳ cầu thủ nào trong câu lạc bộ. Chủ tịch Lê Hoài Thanh đối xử với các cầu thủ là như nhau, kể cả những cầu thủ là bạn của mình, từng là đồng đội của mình, hay là cả đồng hương của mình. Lê Hoài Thanh quan tâm, trò chuyện, hỏi han với tất cả các cầu thủ bằng tình cảm chân thành, thể hiện qua hành động chứ không phải lời nói suông, điều đó là thật. Lê Hoài Thanh thanh lý hợp đồng với những cầu thủ không thể cạnh tranh nổi trong câu lạc bộ, không hề cả nể một ai, điều đó cũng là thật. Tất cả đều thông qua những hành động mà Lê Hoài Thanh đã và đang làm. Nguyễn Hoàng Đức rất thích tính cách quyết đoán đó của Lê Hoài Thanh. Nói là làm, đã làm thì phải làm cho tới, chứ không có nửa nạc nửa mỡ. Đã từng có những ngoại binh đến trước Adison Mutes và cũng ra đi trước Adison Mutes. Những cầu thủ người nước ngoài đó đã được Lê Hoài Thanh mua về với số tiền khá lớn. Nhưng khi không đáp ứng nổi yêu cầu chuyên môn, Lê Hoài Thanh cũng thẳng tay thanh lý hợp đồng không hề do dự. Adison Mutes không muốn mình phải rơi vào tình cảnh đó. Adison Mutes phải quyết tâm chứng tỏ bản thân. Hắn phải chứng tỏ, ở câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh, hắn là số 1, không phải là tên thanh niên mới 20 tuổi bắt mũi chưa sạch kia. Cú sút cháy lưới san bằng tỷ số của Adison Mutes chính là nhờ vào lòng quyết tâm cao độ của hắn như thế đó. Giải đấu V-League vô cùng khắc nghiệt, ngay cả ở những trận đấu tập cũng khắc nghiệt không kém, chứ không nói chỉ nói đến những trận đấu chính thức giữa các câu lạc bộ. Cầu thủ nào không thể vươn lên đồng nghĩa với việc cầu thủ ấy sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Dĩ nhiên là Adison Mutes không muốn bị loại khỏi cuộc chơi và Nguyễn Hoàng Đức cũng thế. Chẳng ai muốn bị loại khỏi cuộc chơi cả. Khi tỷ số được san bằng 2-2 thì cuộc chiến giữa hai đội áo đỏ và áo trắng càng trở nên dữ dội ở khu vực giữa sân. Quả bóng liên tục xoay vòng tròn qua lại giữa hai phe. Hàng tiền vệ của đội áo đỏ có phần nhỉnh hơn hàng tiền vệ của đội áo trắng. Người tiền vệ Argentina Santiago González quả thật là có kỹ năng và tầm nhìn hơn hẳn Nguyễn Xuân Minh một bậc. Dù rằng Nguyễn Hoàng Đức rất ủng hộ ông anh đồng hương đồng khói của mình nhưng vẫn phải công tâm nhận xét một điều là người tiền vệ Argentina kia giỏi hơn Nguyễn Xuân Minh. Santiago González thường xuyên nhồi bóng cho Adison Mutes để Adison Mutes thực hiện các pha sút bóng vào khung thành đội áo trắng. Nhưng giờ đây trung vệ đội trưởng Trương Công Lập đã thể hiện đầy đủ tố chất người thủ lĩnh ở hàng thủ của đội áo trắng, quyết tâm liều chết ngăn cản các pha sút bóng của Adison Mutes. Hai pha thủng lưới vừa rồi khiến cho Trương Công Lập có phần nào hổ thẹn với công sức của người đàn em trẻ tuổi. Lần này Trương Công Lập không thể phạm sai lầm thêm nữa.
Trương Công Lập theo sát sát gã đi sần buột gãy quyết bắt chết gã đi sần buột gãy không để cho gã tiền đạo này có thời cơ xoay trở thoải mái trước khung thành. Còn gã đi sần buột gãy thấy Nguyễn Hoàng Đức trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ cũng bị áp lực rất lớn. Tinh thần thi đấu có phần bị ảnh hưởng khi thấy hai pha ghi bàn xuất quỷ nhập thần của Nguyễn Hoàng Đức. A Đi Sân Buột Gets vừa bị phân tâm bởi những suy nghĩ miên man ngoài lề vừa bị người trung vệ đội trưởng già dơ Trương Công Lập bám giết không buông nên đã không thể thực hiện những cú sút mạnh mẽ vốn có như thường ngày được nữa. Tâm của A Đi Sân Buột Gets loạn rồi. Chương 27, ép cho tiền đạo bom tấn trở thành bom xịt. Chương 27, ép cho tiền đạo bom tấn trở thành bom xịt. Tâm của A Đi Sân Buột Gets thì loạn nhưng tâm của Nguyễn Hoàng Đức vô cùng thoải mái. Nguyễn Hoàng Đức vẫn nhẩn nha trên khu vực tiền đạo cắm mà hắn được chỉ định hoạt động. Nguyễn Hoàng Đức là một cầu thủ chuyên nghiệp nên hắn hoàn toàn tuân theo chỉ đạo của huấn luyện viên. Nhiệm vụ của tiền đạo cắm là gì? Nhiệm vụ của tiền đạo cắm chính là cắm ở trên phần sân đối phương xung quanh khu vực 16m50 để chờ thời cơ tung đòn kết liễu đối thủ. Nguyễn Hoàng Đức chẳng việc gì phải gấp gáp cả, không có bóng thì hắn cũng vẫn cứ đợi ở tuyến trên. Hắn không hề nôn nóng mà phải chạy xuống dưới tham gia phòng thủ, chạy long nhong khắp sân để giành giật từng quả bóng với đối thủ. Đó không phải là hành động nên có của một cầu thủ chuyên nghiệp. Và lại thời gian còn nhiều, Nguyễn Hoàng Đức cũng không cần phải gấp gáp đi tranh đoạt bóng với đối thủ để mà có bóng sút về phía khung thành kẻ địch. Nguyễn Hoàng Đức phải giữ sức của mình để có thể thực hiện những pha bứt tốc, những pha đua tốc độ khi cần thiết với hàng phòng thủ đội bên kia trên tuyến. Nguyễn Hoàng Đức luyện tập môn võ công long hổ song sắt nên hắn có một nguồn sinh lực và thể chất vô cùng dồi dào. Nguồn nội lực cứ quần quận luân chuyển trong cơ thể của hắn, khiến cho hắn luôn có được thể lực sung mãn nhất. 90 phút thi đấu thậm chí là 120 phút thi đấu chính thức cũng chẳng thể nào khiến cho hắn mệt mỏi. Đó chính là tác dụng cực kỳ hữu ích của môn nội công tâm pháp long hổ song sắt. Cũng nhờ nó mà Nguyễn Hoàng Đức mới có thể vươn lên trở thành siêu sao bóng đá đẳng cấp thế giới ở kiếp trước. Hiện tại Nguyễn Hoàng Đức mới bắt đầu tập luyện môn võ công long hổ song sát chưa được thời gian dài, vì vậy mà thể lực của hắn chưa được tối ưu nhất. Phải theo một thời gian luyện võ công long hổ song sát thêm nữa thì thể lực của hắn mới tăng trưởng dần dần. Dục tốc bất đạt, Nguyễn Hoàng Đức cũng không cần phải quá gấp gáp đòi hỏi có được thể lực mạnh mẽ nhất như thời kỳ đỉnh phong ở kiếp trước. Hắn sẽ kiên trì tập luyện từ từ. Hắn tin tưởng rồi sẽ đến lúc khối cơ thể này đạt được hiệu quả như hắn mong muốn. Dù cho Nguyễn Hoàng Đức có được một nền thể lực sung mãn hoặc là thể lực bình thường thì Nguyễn Hoàng Đức vẫn trung thành với lối chơi ở nguyên vị trí tiền đạo cắm. Kiếp trước là thế, kiếp này cũng thế. Hắn phải như một con sư tử rình mồi, luôn luôn ẩn nút ở trong bụi rậm, mắt nhìn bốn phương tám hướng, dò la động tĩnh của tất cả mọi vật xung quanh mình. Khi muốn hạ gục con mồi, là hắn sẽ lao ra với tốc độ nhanh nhất để tung đòn tuyệt chiêu hạ thủ con mồi. Phải dựa vào lối chơi này thì hắn mới có thể liên tục đá suốt cả trận đấu mà không mệt mỏi và hắn có thể đá các trận đấu liên tiếp nhau mà không xuống sức. Hắn sống vì bóng đá. Hắn muốn được thi đấu bóng đá mỗi thời mỗi khắc. Được tung hoành trên sân cỏ chính là lý tưởng lớn nhất của cuộc đời hắn. Cuộc chiến rằng có trên sân bóng kéo dài đến phút thứ 41 của trận đấu thì Nguyễn Hoàng Đức lại nhận được một đường chuyển từ bên hành lang cánh trái của hậu vệ chạy cánh đội áo trắng. Lần này, tiền vệ chạy cánh đã đánh lừa được đối phương để cho hậu vệ chạy cánh thoát xuống từ hành lang cánh trái. Một đường chuyền bóng dài bay vút lên phần sân của đội áo đỏ. Đến khu vực quản lý bóng của mình rồi thì Nguyễn Hoàng Đức không khách sáo với đội áo đỏ mà bứt tốc chạy lên. Pha bứt tốc đua tốc độ của Nguyễn Hoàng Đức vô cùng nhanh chóng. Hắn có một đôi chân dài, khả năng chạy cũng vô cùng nhanh nhẹn. Như một con tê giác giữa thảo nguyên bao la, Nguyễn Hoàng Đức chạy vượt qua các hậu vệ áo đỏ để đón bóng từ bên hành lang cánh trái. Nguyễn Hoàng Đức dậm mạnh chân phải xuống đất, phi thân lên giữa không trung. Nguyễn Hoàng Đức tung người cực kỳ đẹp mắt, đón bóng bằng ngực của mình. Bịch, bịch, bịch. Nguyễn Hoàng Đức bay người trên không trung, hai tay vươn cao dũng mãnh vô bì, trông khác gì một con sư tử đang tung xoa cái bờm vàng rực giữa ánh nắng chói chang. Ngực Nguyễn Hoàng Đức ưỡn lên cao, bóng rơi bịch vào ngực Nguyễn Hoàng Đức, lan từ trên ngực xuống chân. Mu bàn chân Nguyễn Hoàng Đức cong lên kẹp lại quả bóng khiến cho lực rơi của quả bóng giảm xuống. Ở giữa không trung, bàn chân Nguyễn Hoàng Đức di chuyển ngược lên một đường, lên phần đầu quả bóng lại xoay vòng tròn xuống bên dưới quả bóng. Nguyễn Hoàng Đức như làm xiếc với quả bóng ở trên không vậy. Nói thì chậm thì nhưng sự việc diễn ra thì nhanh. Từ lúc Nguyễn Hoàng Đức nhảy lên đỡ bóng đến lúc tiếp đất chỉ diễn ra trong tích tắc. Khi Nguyễn Hoàng Đức đáp xuống mặt đất thì quả bóng đã nằm gọn lòn ở trong chân của hắn rồi. Khả năng đón đỡ bóng ở trên không của Nguyễn Hoàng Đức thực là vô cùng tuyệt mỹ. Chỉ những người có kỹ năng cá nhân điêu luyện, tập kỹ thuật đó nhiều lần trở thành kỹ xảo mới có thể thực hiện nó giữa không trung như thế. Soạn. Nguyễn Hoàng Đức xoay người hướng về phía khung thành, ung dung nói, một quả nữa. Vút. Nguyễn Hoàng Đức lập tức thi triển tuyệt chiêu vượt người bằng kỹ thuật đảo chân xuất thần nhập hóa của mình. Cơ thể Nguyễn Hoàng Đức dường như tạo thành những tàn ảnh trên sân cỏ. Hậu vệ của đội áo đỏ bị Nguyễn Hoàng Đức vượt qua một cách dễ dàng. Những ảo ảnh của Nguyễn Hoàng Đức lúc trái lúc phải, động tác giả liên miên như sóng, khiến hậu vệ áo đỏ không thể nào lần mò ra được đâu là hướng đi chân chính của Nguyễn Hoàng Đức. Vút, vút, vút. Nguyễn Hoàng Đức đảo chân mấy vòng là đã bỏ rơi hậu vệ đội áo đỏ ở lại phía sau. Một lần nữa đối mặt với thủ môn. Lần này thủ môn lao thẳng đến không nghiêng người góc trái hay góc phải nữa thì Nguyễn Hoàng Đức nhanh chóng thực hiện một cú sút sâu kim. Quả bóng sâu kim qua háng thủ môn áo đỏ, cực kỳ nhàn nhã lăn qua vạch vôi đụng vào tấm lưới của đội áo đỏ. Tỷ số được nâng lên 3-2 cho đội áo trắng. Đó cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp đấu thứ nhất. Hiệp đấu thứ hai diễn ra theo chiều hướng một chiều. Đội áo trắng thăng hoa hơn bao giờ hết. Những cầu thủ áo trắng lắc mình biến trở thành những chiến hạm cực kỳ mạnh mẽ trên đại dương mênh mông. Giờ đây họ mới xứng đáng là những chiến hạm không chìm của thành phố cảng rực rỡ gấm hoa. Qua hiệp đấu thứ hai, dường như cây săn bàn số 1 của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh, Addison Bodes đã bị khớp tâm lý. Khi có bóng, Addison Bodes chỉ có thể sút những cú sút bắn chim, bay vọt lên bầu trời bao la. Tới những lần có bóng sau đó, Addison Butler còn chẳng thể nào giữ nổi bóng, thường xuyên bị trung vệ đội trưởng trường công lập cướp mất bóng từ trong chân Addison Butler. Addison Butler càng bị mất bóng thì càng nhát bóng, không dám cầm bóng nữa, có bóng từ cách xa khung thành cũng sút thí đại thí càng, không cần biết là cú sút đó có tạo ra được kết quả khả quan nào hay không. Vinh bại như núi đổ. Tâm lý thi đấu của Addison Butler đã hoàn toàn sụp đổ trong trận đấu này rồi. Santiago Gonzalez ngao ngán thở dài nhìn Addison Butler trở nên bạc nhược đến khốn cùng như thế. Santiago Gonzalez mặc dù đã cố hết sức giúp đỡ người ngoại binh giống như mình. Ngoại binh thì phải giúp đỡ ngoại binh, đó là lẽ thường tình. Nhưng mà xem ra, anh chàng ngoại binh này đang từ bom tấn dần trở thành bom xịt mất rồi. Chương 28, vững vàng xuất đá chính chương 28, vững vàng xuất đá chính chủ tịch Lê Hoài Thành quan sát bao quát toàn bộ sân cỏ, xem từng diễn biến và biểu hiện của các cầu thủ trên sân, trầm giọng nói, huấn luyện viên Hẻm Dạ à, tôi thấy rằng Addison Butler đang có vấn đề tâm lý sau những pha ghi bàn của Đức. Addison không có tâm lý ổn định để tiếp tục trận đấu. Huấn luyện viên trưởng Hẻm Dạ Gil Lomer vẫn liên tục ghi chép vào tập hồ sơ trên tay của mình, đáp, tôi hiểu ý của ngài chủ tịch, Addison Butler có vẻ mất tự tin sau những pha đi bóng đẳng cấp của Đức. Tôi sẽ trò chuyện với cậu ấy để khích lệ tinh thần. Tôi sẽ cố gắng đưa ra những lời động viên và chỉ dẫn tốt nhất dành cho cậu ấy. Lê Hoài Thanh gật đầu, nhấn mạnh từng lời, tôi hy vọng rằng Addison sẽ vượt qua được thử thách này. Đội bóng cần những đóng góp của các cầu thủ chuyên nghiệp. Nếu như không thể đáp ứng nổi chuyên môn thì ông có thể hiểu kết quả sẽ như thế nào rồi đó. Thà chúng ta chịu đau, chứ không thể dây dưa. Hẻm Dạ Gil Lomer cũng không bất ngờ trước lời nói chém đinh chặt sắt của vị chủ tịch trẻ tuổi, trả lời, hãy cho tôi thêm thời gian. Tôi sẽ tìm cách để Addison Butler hoàn thiện phong độ và đóng góp tốt hơn cho đội bóng. Nếu như cậu ấy vẫn không thể trưởng thành sau thất bại thì chỉ có thể dành những lời tiếc nuối cho cậu ấy mà thôi. Đội áo trắng thăng hoa cùng với Nguyễn Hoàng Đức cũng thăng hoa. Bàn thắng liên tục được Nguyễn Hoàng Đức ghi vào lưới cầu thủ áo đỏ. Đến khi trận đấu kết thúc thì tỷ số chung cuộc lúc đó là 6-2. Một con số cách biệt quá lớn. Trước kia hai đội thường chia phe đá tập với nhau nhưng chưa có trận đấu nào lại có tỷ số cách biệt đến thế. Những cú sút của Nguyễn Hoàng Đức trong trận đấu này không được tính là siêu phẩm. Đa phần Nguyễn Hoàng Đức chỉ đệm nhẹ bóng vào khung thành. Có một pha sâu kim qua hàng thủ môn cũng khá đẹp mắt nhưng đến hàng siêu phẩm thì quả thực là chưa tới. Chỉ có những pha đi bóng thần sầu của hắn mới được xem là siêu phẩm. Khả năng cầm bóng chắc và đầy tự tin đã đột phá hàng phòng thủ của đối phương, biến hàng phòng thủ đối phương trở nên vô hình trước khung gỗ, đã tạo nên một Nguyễn Hoàng Đức hoàn toàn mới trong ấn tượng của ban huấn luyện và cầu thủ trong đội bóng. Addison Butler hoàn toàn bại trận trước một Nguyễn Hoàng Đức đột nhiên trỗi dậy một cách thần kỳ. Nguyễn Hoàng Đức trở nên hùng mạnh đến không tưởng. 6 quả ghi bàn đều là của Nguyễn Hoàng Đức. Tuyến dưới và tuyến giữa chẳng cần phải chú tâm đến chuyện ghi bàn làm gì nữa. Hai tuyến chỉ cần chú tâm đến công việc phòng thủ khung thành đội nhà và làm sao để có thể chuyền bóng đến chân của Nguyễn Hoàng Đức, như thế là đủ. Bóng đến chân là Nguyễn Hoàng Đức sẽ ghi bàn, hủy diệt đối thủ. Không chỉ Addison Butler bị ám ảnh sau trận đấu này mà hàng phòng thủ của đội áo đỏ cũng bị ám ảnh bởi sự cường hành bá đạo của Nguyễn Hoàng Đức. Các hậu vệ đã cố hết sức, dùng đủ mọi cách để ngăn cản, đoạt bóng, tranh cướp bóng với Nguyễn Hoàng Đức nhưng đều thất bại. Bọn họ cố gắng xông tới, nhưng chỉ một cái lắc mình, với một đường bóng lắt léo là Nguyễn Hoàng Đức đã vượt qua bọn họ để xông tới cầu môn rồi. Cả thủ môn cũng thế, thủ môn lúc đầu còn cố vắt óc suy nghĩ đoán hướng sút bóng của Nguyễn Hoàng Đức, nhưng đến lúc sau thì thủ môn buông tay, không cố đấm ăn xôi mà suy đoán hướng bóng nữa. Thủ môn đội áo đỏ thấy Nguyễn Hoàng Đức xông đến thì chỉ nhảy bừa về một phương hướng, với dụng ý chúng thì chúng, không chúng thì trận, nhưng mà xem ra thủ môn không may mắn rồi. Thủ môn toàn trật trước các pha giao đấu solo 1-1 với Nguyễn Hoàng Đức. Kết cuộc là Nguyễn Hoàng Đức đã sút tung lưới thủ môn đội áo đỏ đến 6 trái tương tự như là kết quả của một trận đấu tennis. Nguyễn Hoàng Đức đã thực sự trở thành một con quái vật trên hàng công của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Những trận đá tập sau đó, Nguyễn Hoàng Đức ở bên phe nào là bên phe đó thắng. Không cần phải bàn cãi nhiều làm gì nữa. Nhặt được bảo bối rồi. Chủ tịch Lê Hoài Thanh vui mừng khôn xiết khi chứng kiến Nguyễn Hoàng Đức thăng hoa trong các trận đá tập. Một khi bóng đã vào chân của Nguyễn Hoàng Đức thì không thể nào lấy được. Kỹ thuật đảo chân của Nguyễn Hoàng Đức quá điêu luyện rồi. Những cầu thủ khác trong câu lạc bộ không thể nào có trình độ giành được trái bóng từ trong chân của Nguyễn Hoàng Đức. Thông qua các buổi đấu tập, Nguyễn Hoàng Đức hiện tại đã vững chắc suất đá chính trong câu lạc bộ. Không ai có thể tranh giành nổi suất đá chính của Nguyễn Hoàng Đức nữa. Addison Butler thì lại càng không. Cái tâm cường giả của Addison Butler đã không thể nào phát huy ở câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh được nữa. Khi đối đầu với một đối thủ cực mạnh không thể vượt qua thì không một ai có thể chịu đấu. Nếu như đứng trước ngọn núi lớn cao vời vợi, ai cũng sẽ hiểu được cảm giác của Addison Butler lúc này. Đó chính là sự bất lực. Addison Butler đã hoàn toàn cam chịu thua cuộc trước đôi chân máy cháo của Nguyễn Hoàng Đức. Hàng ngày Nguyễn Hoàng Đức vẫn đi tập luyện cùng đội bóng từ sáng đến chiều. Tối về nhà tập luyện thêm tại nhà chứ không hề nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi là nấu cháo điện thoại với người yêu Dương Ngọc Lan. Dương Ngọc Lan cũng biết Nguyễn Hoàng Đức phải chuẩn bị tập luyện chuẩn bị cho trận đấu quan trọng sắp tới nên cũng không đến nhà làm phiền hắn, mẹ neo hắn trở đi chơi. Nguyễn Hoàng Đức hứa với nàng là sẽ bù đắp khi trận đấu kết thúc. Nàng vui mừng lắm. Dù gì hai người vẫn còn là đôi tình nhân trẻ mà, cuốn lấy nhau như hai chú chim non vậy. Huấn luyện viên Hẻm Dạ Gil Lomer nhận ra tố chất cầm bóng và sự nhạy bén với trái bóng của Nguyễn Hoàng Đức đã thay đổi sách lược, dồn trọng tâm vào Nguyễn Hoàng Đức. Những pha chuyền bóng, tấn công trước kia sẽ có thể luân phiên thay đổi. Khi thì đưa bóng cho tiền đạo sút, khi thì tiền vệ sẽ xông lên sút bóng, hoặc tiền đạo có bóng rồi nhả xuống tuyến hai cho tiền vệ băng lên sút xa. Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh chật vật trong khâu tìm kiếm một chân tiền đạo sát thủ thuộc về bản năng trong những ngày tháng qua. Những tiền đạo người Việt Nam không thể đáp ứng nổi yêu cầu khắt khe của câu lạc bộ trong giải đấu V-League khắc nghiệt. Những tiền đạo người nước ngoài thì đến rồi đi, chỉ mang đến thất vọng tràn trề cho ban huấn luyện và người hâm mộ. Chủ tịch Lê Hoài Thanh mới phải bấm bụng mua về tiền đạo Addison Butler với trị giá 9 tỷ đồng để cứu vãn tình hình bi đát của câu lạc bộ. Vậy mà giờ đây, bài toán khó khăn của câu lạc bộ dường như đã được giải đáp. Tài năng trẻ 20 tuổi Nguyễn Hoàng Đức của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh, trước kia có biệt danh là Đức Chân Gỗ, đã chứng tỏ được khả năng sát thủ của mình trong khâu ghi bàn. Bây giờ toàn bộ ban huấn luyện đang chờ đợi kết quả của trận đấu sắp tới với đội tuyển Khánh Hòa để có thể xác nhận lại một lần nữa quyết định của bọn họ có chính xác hay là không. Nguyễn Hoàng Đức là rồng là phượng hay là run là dế sẽ có thể được xác định trong trận đấu cận kề. Thời gian thi đấu với đội tuyển Khánh Hòa càng lúc càng đến gần. Không khí tập luyện của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh những ngày này diễn ra hết sức sôi nổi. Ai ai cũng cố gắng rèn luyện kỹ năng cá nhân, tập luyện các pha phối hợp với các đồng đội để thể hiện mình. Đam mê của bọn họ là trái bóng và đam mê ấy cũng là nghề nghiệp của bọn họ. Mỗi người sẽ có cách để theo đuổi đam mê khác nhau, nhưng tất cả những con người ở câu lạc bộ trên đất Sài Thành đều chung một chí hướng, đều chung một nhịp đập con tim, đó chính là giành lấy chiến thắng, đem lại vinh quang cho chiếc chiến hạm đỏ, giúp cho chiếc chiến hạm đỏ vĩnh viễn không chìm. Chương 29, lên đường thi đấu giải V-League chương 29, lên đường thi đấu giải V-League nhanh lên anh Minh hôm nay anh đến chế thế. Nguyễn Hoàng Đức đứng trước cửa xe bus vây tay với Nguyễn Xuân Minh đang đi bộ từ trong cổng ra ngoài đường. Sáng nay tao bận công việc đột xuất nên mới đến trễ. May mà kịp giờ. Mày đến lâu chưa? Nguyễn Xuân Minh tiến đến bên cạnh Nguyễn Hoàng Đức cười đáp. Em đến từ sớm rồi anh. Anh biết rõ mà, em thường có thói quen đến sớm. Đến trễ em không chịu nổi. Nguyễn Hoàng Đức mỉm cười. Hai người đứng trò chuyện với nhau bên cạnh chiếc xe bus có giá gần 5 tỷ của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chiếc xe bus mà chủ tịch Lê Hoài Thanh mới tậu về cho đội bóng, nhằm giúp cho các cầu thủ di chuyển thuận tiện hơn. Chiếc xe bus tiền tỷ này có chất lượng như của những đội bóng hàng đầu ở châu Âu. Chiếc xe hiệu Taco có sức chứa là 47 chỗ ngồi, bên thân xe được in logo của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh rất sắc nét và rất chuyên nghiệp. Màu đỏ đặc trưng của đội bóng cũng được phủ lên thân xe, bề ngoài thân của xe được sơn phết hoàn toàn bằng màu đỏ cực kỳ nổi bật. Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Xuân Minh lên xe bus chuyên dụng của câu lạc bộ, ngồi ở hàng ghế thứ tư bên trái. Nguyễn Hoàng Đức thích ngồi ở hàng ghế thứ ba hoặc thứ tư. Đây là thói quen của Nguyễn Hoàng Đức cũ ảnh hưởng lên Nguyễn Hoàng Đức mới. Ngồi ở vị trí giữa là ít bị sóc nảy nhất. Ngồi hàng ghế trên hoặc hàng ghế cuối là phần bánh xe lăn bán, nếu như gặp đường đi xấu thì dễ bị sóc nảy ở phần đầu xe hoặc cuối xe. Ngồi vị trí giữa là đắc địa nhất, có đụng phải ổ gà ổ voi thì cũng đỡ bị sóc hông như những vị trí khác. Ngả lưng trên ghế, Nguyễn Hoàng Đức nhắm mắt dưỡng thần. Chỗ ngồi, chỗ để chân và ghế dựa của chiếc xe bus tiền tỷ này rất êm ái. Nguyễn Hoàng Đức tập trung tinh thần để tu luyện nội công tâm pháp Long Hổ Song Sát. Hắn luôn luyện tập môn nội công tâm pháp này bất cứ khi nào có thể. Nguyễn Hoàng Đức cũng không có gì phải trầm trồ suýt xoa với chiếc xe bus tiền tỷ, bởi vì hắn là người đến từ thế giới khác. Ở thế giới của hắn, hắn là một siêu sao bóng đá đẳng cấp thế giới thì có chẳng diện nào mà hắn chưa từng trải qua cơ chứ. Và lại thế giới đó còn có một nền khoa học công nghệ kỹ thuật vượt trội thế giới này, cho nên tâm lý của Nguyễn Hoàng Đức luôn ở trạng thái bình đạm, không hề quá phấn khích khi được ngồi trên chiếc xe bus có trị giá gần 5 tỷ đồng. Ngày hôm nay, chủ tịch Lê Hoài Thanh cũng đến dự trận thi đấu của đội bóng. Lê Hoài Thanh không đi xe riêng mà hòa đồng với anh em cầu thủ, đi trên chiếc xe bus để gần gũi với mọi người. Đích thân Lê Hoài Thanh điểm danh cầu thủ. Thấy mọi người đã có mặt đông đủ, Lê Hoài Thanh vẫy tay cho bác tài khởi động xe lên đường đến Nha Trang. Trên chiếc xe bus giải của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh, các cầu thủ đang háo hức chờ đón trận đấu sắp tới với đội bóng Khánh Hòa. Tất cả đều đang cố gắng giữ cho tâm trạng của mình luôn ở trong trạng thái sảng khoái nhất. Hành trình của những thủy thủ can trường trên chiếc chiến hạm đỏ vô cùng náo nhiệt. Các cầu thủ đang trò chuyện với nhau đủ mọi chủ đề, bàn tán và đánh giá những kỹ năng, kỹ thuật của đối thủ Khánh Hòa sắp tới. Đội Khánh Hòa là một đội bóng mạnh, đang có phong độ thi đấu rất tốt trong giải đấu V-League, chứ không phải là đội bóng hạng xoàng, cho nên mọi người đều hết sức chú tâm vào trận đấu này. Các cầu thủ ở trên xe trầm trồ nhìn ngó những cánh đồng xanh bát ngát ở hai bên đường. Chuyến hành trình kéo dài khoảng 8 giờ đồng hồ từ thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang, thực sự là một chuyến hành trình dài. Nhưng cảnh đẹp xung quanh cũng khiến cho các cầu thủ rơi bớt đi phần nào buồn hẻ. Bác tài cũng bật lên các bản nhạc cho anh em nghe giải trí. Những bài hát truyền thống và những ca khúc nổi tiếng cùng với loại nhạc EDM sôi động đang phát ra từ loa của xe, mang đến một không khí vui tươi và phấn khích cho các cầu thủ. Cầu thủ mặt vuông quay sang ngồi ở hàng ghế gần cuối, quay ra giữa xe bus, lớn tiếng hỏi: "Sao rồi, tụi bay thấy đội bóng Khánh Hòa như thế nào?" Phong độ của đội bóng Khánh Hòa đang lên cao đó, tụi bay chuẩn bị tinh thần để đối đầu đi. Lần trước thua bọn họ tới 4 quả ngay tại sân nhà. Đến giờ tao vẫn còn cay đây. Không biết lần này có phục hận được không? Cầu thủ mặt tròn ngồi bên cạnh cầu thủ mặt vuông lắc lắc đầu tỏ ý nghi ngờ về kết quả trận đấu, cũng lộ vẻ hậm hực khi bị thua thê thảm ở trận đấu lượt đi, hắng giọng lên tiếng. Cầu thủ mũi kẹt cười phơ lớ, lo gì chứ, lần này chúng ta có cây săn bàn thứ thiệt. Sẽ trả mối nhục lần trước bị thua 1-4 ngay trên sân thống nhất của chúng. Cầu thủ mặt dài ngước nhìn cầu thủ mặt vuông ở hàng ghế đối diện, trong tiếng nhạc sập sình, hơ hơ ngón tay, bảo, tao đã xem qua lịch sử thi đấu của đội Khánh Hòa. Đội bóng của họ chơi rất tốt ở trên sân nhà, chúng ta không nên coi thường đối thủ. Tao nghĩ họ sẽ đánh mạnh ở khu trung lộ, tập trung vào lối chơi tấn công nhanh và sắc bén vốn có của họ. Cầu thủ thai to như thai Phật Di Lặc, ngồi hàng ghế trên, quay đầu xuống góc vui, vô cùng tự tin nói, thế nên, chúng ta mới phải chơi tốt nhất có thể, cố gắng tập trung, đừng để lơ là xảy ra sai sót trong thời gian diễn ra trận đấu. Tụi bay chỉ cần thi đấu với tinh thần chiến đấu cao nhất là chúng ta sẽ không sợ bất kỳ một ai. Đội bóng Khánh Hòa thật sự là một đối thủ khó nhằn, nhưng chúng ta cũng không phải là một đội bóng dễ bị đánh bại. Cầu thủ mũi kẹt vẫn giữ điệu cười lạc quan của mình, tôi thấy anh em lo lắng thái quá rồi đấy. Hãy tập trung vào chuyên môn, giữ vững lối chơi của chúng ta và chơi tốt nhất có thể. Còn chuyện khác ư? Vũ khí bí mật mà chúng ta mới phát hiện ra sẽ tặng cho đối thủ một món quà bất ngờ. Không phải sao? Cầu thủ mắt xếp ngồi băng ghế dài ở cuối cùng, dẫn người tới, cất tiếng to như tiếng còi xe, thằng Phúc Kẹt nói chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Hãy cùng nhau đánh bại đội bóng Khánh Hòa và chinh phục mục tiêu của chúng ta. Tất cả chúng ta đều đã chuẩn bị tốt cho trận đấu này, chỉ cần giữ cho tinh thần luôn tập trung cao độ và thi đấu với tinh thần đồng đội, chúng ta nhất định sẽ giành chiến thắng. Tất cả các cầu thủ bàn luận vô cùng rộn rã. Ai ai cũng sẵn sàng thi đấu với tinh thần chiến đấu cao nhất. Mọi người đều nhất trí một điều là chỉ cần sát cánh bên nhau, chung lưng đấu cật, đoàn kết gắn bó, thì họ sẽ có thể chinh phục được mọi mục tiêu của cuộc đời. Họ biết rằng đây là một trận đấu quan trọng và thực sự mong muốn mang về chiến thắng cho đội bóng thân yêu. Mặc dù chuyến đi kéo dài nhưng tất cả đều rất vui vẻ và không hề cảm thấy mệt mỏi. Ngồi xe xịn bạc tỷ có khác, khiến cho các cầu thủ được hưởng thụ cảm giác êm ái như đang ngồi ở nhà vậy, chứ không phải là đang di chuyển đường trường nhọc nhằn cực khổ. Mọi người đều rất hào hứng khi chuẩn bị đối đầu với đội bóng Khánh Hòa. Những chiến binh dũng cảm đang chờ đợi một trận đấu kịch tính và đầy cảm xúc để thể hiện tinh thần chiến đấu của đội bóng thành phố Hồ Chí Minh. Chương 30, đến sân vận động Nha Trang. Chương 30, đến sân vận động Nha Trang. Chiếc xe bus bạc tỷ đi một quãng đường dài hơn 8 tiếng đồng hồ, rốt cuộc đã đến sân vận động Nha Trang. Sân vận động này còn có tên là sân vận động 198. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Khánh Hòa, có sức chứa khoảng 18.000 khán giả. Sân vận động 198 nằm giữa trung tâm thành phố Nha Trang, có vị trí rất đắc địa khi chỉ cách bờ biển khoảng 400m và xung quanh có nhiều tuyến đường. Sân vận động này được xây dựng từ năm 1992, rộng khoảng 5 ha. Sau 25 năm xây dựng thì sân vận động vẫn giữ nguyên hiện trạng năm xưa, chưa được sửa sang nâng cấp gì nhiều. Các khu đất xung quanh sân vận động cũng đã được cho thuê để kinh doanh quán cà phê, hồ bơi. Những con đường dẫn đến sân vận động Nha Trang hôm nay rất náo nhiệt bởi trận đá bóng sắp diễn ra với sự góp mặt của đội chủ nhà. Xe bus dừng lại ở trước cổng sân vận động thả các cầu thủ xuống. Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu chuyển quân vào trong sân bóng. Những cầu thủ nghỉ ngơi theo sự sắp xếp của chủ tịch Lê Hoài Thanh, đợi đến giờ thi đấu. Gần 17 giờ chiều ngày 10 tháng 9, hai đội bóng thành phố Hồ Chí Minh và Khánh Hòa chuẩn bị ra sân để tiến hành thi đấu với nhau. Đội bóng Khánh Hòa được hưởng lợi thế thi đấu trên sân nhà nên có tinh thần rất cao. Cầu thủ hai đội đang ra sân bóng, mỗi cầu thủ dắt tay một em nhỏ đi kèm. Đội bóng thành phố Hồ Chí Minh mặc áo trắng quần trắng tất trắng, còn đội bóng Khánh Hòa mặc áo xanh lam, quần xanh lam, tất vàng. Cầu thủ hai đội xếp hàng ngang ở bên trái phải, trước mặt mỗi cầu thủ là một bé gái hoặc một bé trai rất dễ thương. Bốn vị trọng tài mặc áo đen đứng ở giữa hai hàng cầu thủ, đó là một vị trọng tài chính Trần Đình Phú và ba trợ lý trọng tài. Giữa sân là lá cờ có biểu tượng một cầu thủ đang đá bóng, ở giữa có ghi dòng chữ Miami SFIZLAY. Trước mặt các cầu thủ xếp hàng làm nghi lễ, chính là lá cờ Tổ quốc, lá cờ đỏ sao vàng đang được bốn thiếu niên cầm bốn góc. Những cổ động viên của cả hai đội bóng đều đã có mặt trên khán đài. Tuy không thể lấp kín khán đài nhưng các khán đài A, B, C, D đều có người ngồi trên băng ghế để theo dõi trận đá bóng. Cổ động viên của đội bóng Khánh Hòa đến không ít bởi vì là sân nhà cho nên những người Nha Trang kéo ra xem và cổ vũ cho câu lạc bộ chủ nhà rất đông. Bất quá, cổ động viên thành phố Hồ Chí Minh còn đông hơn cả cổ động viên chủ nhà. Những cổ động viên mặc áo đỏ ở trên sân kéo đến hầu như nhuộm đỏ trên khán đài. Những người mặc áo xanh lam thì ít hơn những người mặc áo đỏ một chút. Khán đài A1 có vị trí ngồi xem tốt nhất là xuất hiện cổ động viên đông đảo hơn cả. Giá vé vào cửa sân vận động cũng không đắt lắm, rất bình dân nên thu hút số lượng lớn người xem. Cụ thể là khán đài A1 có giá vé bán ra là 90.000 đồng. Khán đài A2, A3 là 60.000 đồng. Khán đài A4, A5 là 40.000 đồng. Còn các khán đài B, C, D đều đồng giá với nhau là 30.000 đồng. Đội tuyển Khánh Hòa đang thi đấu rất cháy, xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng V-League sau 16 vòng đấu với tổng số 26 điểm. Còn đội tuyển thành phố Hồ Chí Minh thì đang xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng với tổng số 20 điểm. Và lại, trong trận đối đầu lần trước giữa hai đội thì đội tuyển Khánh Hòa đã đánh bại đội tuyển thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 4-1, một tỷ số vô cùng đậm đà. Xét theo tổng thể thì đây là một kèo đấu khó dành cho đội bóng đến từ thành phố cảng. Nguyễn Hoàng Đức ra sân ngay từ đội hình chính, tất nhiên là như vậy, không ai có thể giành giật suất đá chính khỏi đôi chân ma thuật của hắn. Nguyễn Hoàng Đức mặc chiếc áo số 9, đứng chắp hai tay sau lưng vô cùng hiên ngang. Theo quan sát của hắn thì cổ động viên bóng đá quốc nội ở thế giới này không cuồng nhiệt như cổ động viên thế giới mà hắn sinh sống trước kia. Người dân vẫn không mặn mà lắm với giải đấu giữa các câu lạc bộ ở trong nước. Tuy nhiên khi có đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu thì lại khác, những trận đấu giữa Việt Nam và các nước khác thì đều kín khán đài. Người hâm mộ bóng đá đi cổ vũ cho đội tuyển nước nhà lúc nào cũng vô cùng nhiệt liệt. Bên trên khán đài, nhóm các cổ động viên của đội bóng Khánh Hòa đã tụ tập lại với nhau để đón xem trận đấu sắp tới giữa đội bóng của họ và đội bóng thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả đều đang đầy tự tin vào chiến thắng của đội nhà. Ha ha ha, hôm nay sẽ là ngày của chúng ta. Một cổ động viên tóc để dài như nghệ sĩ, cười ha hả nói, chúng ta đã giành chiến thắng trước đội thành phố Hồ Chí Minh ở trận đấu trước đó và giờ đây, chúng ta đang xếp trên họ trên bảng xếp hạng. Hôm nay chúng ta chắc sẽ chiến thắng một lần nữa. Một trận đấu không bao giờ là dễ dàng, cổ động viên đeo kính râm, lưỡng lự đáp, nhưng đội bóng Khánh Hòa của chúng ta có các cầu thủ tài năng. Tôi rất tin tưởng vào lứa cầu thủ này. Anh bạn nói không sai, tôi tin tưởng họ sẽ làm được điều đó. Lần trước chúng ta đã thắng, lần này sẽ tiếp tục thắng. Một cổ động viên mang theo cái trống, gõ tùng tùng vào cái trống, hô vang Khánh Hòa vô địch, rồi cũng quay sang tham gia cuộc trò chuyện của hai người kia, Khánh Hòa thắng chắc rồi. Đội Khánh Hòa vô địch. Hãy cổ vũ cho đội bóng của chúng ta đến cùng. Đội bóng Khánh Hòa sẽ chiến thắng. Những cổ động viên cũng bàn tán xôn xao. Mọi người tranh luận với nhau và đưa ra những quan điểm của mình về trận đấu sắp tới. Ở trên khán đài A1 của sân vận động đã ngồi kín người để cổ vũ cho đội bóng của mình. Khán đài A1 có mái che nên cổ động viên không tiếc tiền mà mua tấm vé ở khán đài có mái che đó. Vào lúc 17 giờ chiều thì vẫn còn hắt nắng nên không ai muốn đứng nắng cả. Trên khán đài sân vận động Nha Trang, những người hâm mộ mặc áo đỏ có lực lượng khá hùng hậu được trang bị đầy đủ nón màu trắng, áo màu đỏ. Quay xung quanh lá cờ lớn 5x10m của câu lạc bộ, là vài chục lá cờ phất 0.8x11m, đặc biệt là dàn chống kèn để tạo nên sự cuồng nhiệt. Những cổ động viên mặc áo đỏ truyền thống của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh đang căng ra lá cờ có nền màu đỏ dài 10m, rộng 5m để cổ vũ cho đội tuyển thân yêu của mình. Ở giữa của lá cờ in logo đội bóng, còn bên trên và bên dưới của lá cờ in dòng chữ to màu trắng là hội cổ động viên câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù hội cổ động viên câu lạc bộ được thành lập đã lâu nhưng phải đến năm 2017 này mới có thể trỗi dậy mạnh mẽ. Trước đó các hoạt động của hội cổ động viên diễn ra khá chìm, chứ không sôi nổi như các hội cổ động viên khác. Nhờ vào những chính sách cách tân của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh cùng với những trợ lực mạnh mẽ từ các cấp lãnh đạo mà hội cổ động viên đã ngày càng phát triển vững mạnh. Bên cạnh đó, những người nằm trong ban quản lý của hội cũng siêng năng đi phát các tờ đăng ký để mời gọi sự chung vai sát cánh từ các cổ động viên khác nhằm tạo ra một đội ngũ thật sự mạnh, thật sự chuyên nghiệp, đủ sức đồng hành với đội bóng. Mặc dù so với những hội cổ động viên của các câu lạc bộ lâu đời khác thì vẫn chưa bằng nhưng tương lai của hội cổ động viên thành phố Hồ Chí Minh đang phát triển đầy hứa hẹn. Chương 31, quyết đấu Khánh Hòa chương 31, quyết đấu Khánh Hòa trọng tài Trần Đình Phú tung đồng xu lên. Trung vệ đội trưởng Trương Công Lập và trung vệ đội trưởng Trần Văn Vững đứng quan sát đồng xu xoay tròn giữa không trung. Trọng tài bắt đồng xu. Trương Công Lập đã thắng trong khâu chọn đồng xu và chọn cầu môn bên trái nơi không bị hắt nắng vào mặt. Đây có lẽ là điểm may mắn dành cho câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này là 17 giờ chiều nên trời vẫn còn nắng. Đội Khánh Hòa phải thi đấu bên sân đối diện sẽ bị ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mặt của mình. Những đội bị tia nắng chiếu vào mặt thì sẽ bị bất lợi hơn đội đối phương. Tuy rằng sân vận động Nha Trang cũng có mái che nhưng vẫn còn một số vị trí trên sân bóng bị ánh nắng chiếu vào. Các trọng tài chính và trọng tài biên tách nhau ra đứng ở vị trí chỉ định của mình. Đội bóng thua cuộc trong khâu chọn đồng xu sẽ được phát bóng trước. Trong trận đấu này, đội trưởng Trần Văn Vững đã thua trong khâu chọn đồng xu, vì vậy mà đội bóng Khánh Hòa sẽ được giao bóng trước. Cầu thủ của hai đội bóng tiến về phần sân nhà của mình quay lại thành vòng tròn, bá vai vào nhau. Trung vệ đội trưởng Trương Công Lập vỗ tay tập hợp các cầu thủ tiến đến xung quanh mình để quay thành vòng tròn. Trương Công Lập giơ một tay lên để đưa ra lời nói đầu trước khi bắt đầu trận đấu. Trương Công Lập cất giọng ngoan ngoãn, đây là một trận đấu rất quan trọng, đặc biệt khi đối thủ là đội bóng Khánh Hòa, một đối thủ lớn và luôn xếp trên đội bóng của chúng ta trên bảng xếp hạng. Anh em hãy giữ vững ý chí chiến đấu, tinh thần đoàn kết và sự kiên cường trong suốt trận đấu. Một lần nữa nhắc nhở các anh em không được chủ quan, phải chơi tập trung từ đầu đến cuối trận đấu và không được phép để đội bóng đối thủ có cơ hội áp sát khung thành. Cuối cùng, Trương Công Lập đã kết thúc lời động viên bằng cách đưa một tay vào giữa vòng tròn và hô lên, hãy cống hiến hết mình để giành chiến thắng. Chiến thắng. Các cầu thủ đồng loạt đặt bàn tay chồng lên nhau, gương mặt ai cũng tỏ ra rất quyết tâm trước khi bước vào trận đấu. Hét vang, chiến thắng. Tuyết. Hai cầu thủ của đội bóng Khánh Hòa ra bóng. Bóng đã lăn trên sân cỏ rồi. Trận đấu bóng đá giữa đội Khánh Hòa và đội thành phố Hồ Chí Minh là trận cầu rất được mong đợi trong giải đấu V-League. Đây là cuộc chạm trán giữa hai đội bóng đình đám, có bề dày lịch sử và thành tích tốt trong giải đấu. Thành phố Hồ Chí Minh cố lên. Khánh Hòa tất thắng. Cố lên anh em ơi. Trận đấu diễn ra trên sân cỏ khán đài Nha Trang, với sự tham gia của hàng ngàn cổ động viên cả hai đội bóng. Các cổ động viên đều hào hứng và tự tin về chiến thắng của đội mình. Các cổ động viên đều đang hò hét cuồng nhiệt dưới cái nắng chiều ở trên thành phố biển Nha Trang. Tiếng trống phách tiếng kèn cũng đang vang động trên khán đài. Ngay từ những phút đầu tiên, đội Khánh Hòa đã thể hiện sức mạnh của mình bằng cách tấn công dữ dội lên phần sân đối phương. Tuy nhiên, đội thành phố Hồ Chí Minh không phải là đội bóng dễ bị đánh bại. Họ đã tổ chức những đợt phòng thủ vô cùng chắc chắn và kín kẽ, tạo ra bức tường đồng bách sắt ở trước khung thành đội thành phố Hồ Chí Minh. Hoan hô, quá hay rồi. Mới bắt đầu trận đấu mà Khánh Hòa đã tung đòn tấn công ép sân thành phố Hồ Chí Minh. Trận này thành phố Hồ Chí Minh gặp khó rồi đây. Tại sao cầu thủ thành phố Hồ Chí Minh để bị ép sân quá vậy? Mau phản công ngược lại đối thủ đi. Khánh Hòa chúng ta trận này thắng chắc rồi. Ngay mới đầu trận đấu mà đã đá cho thành phố Hồ Chí Minh lóng ngóng tay chân, không biết đường nào mà lần. Cầu thủ Khánh Hòa của chúng ta có kỹ thuật giỏi hơn mà, ép sân cũng là chuyện bình thường thôi. Cổ động viên của hai đội bóng liên tục hò hét trên sân. Chỉ vài phút đồng hồ mới bắt đầu trận đấu thôi mà đã có những pha bóng kịch tích diễn ra. Hàng công của Khánh Hòa đã chơi cực kỳ tốt, tạo ra những tình huống đột biến trên sân bóng khiến cho cổ động viên thành phố Hồ Chí Minh thót tim không ngừng. Nhất là những cô nàng hot girl xinh tươi mặc áo đỏ trên khán đài cứ ôm ngực giật mình thon thót. Anh Đức cố lên, sút tung lưới Khánh Hòa đi. Một cô bé học sinh cấp 3 vô cùng xinh xắn đang chu mỏ hét toáng lên ở trên khán đài. Đó chính là tiếng hét của cô em gái Nguyễn Mỹ Duyên. Đứng kế bên cô bé không ai khác là bạn gái của Nguyễn Hoàng Đức, Dương Ngọc Lan. Nguyễn Mỹ Duyên và Dương Ngọc Lan đều mặc áo đỏ đồng phục của đội bóng thành phố Hồ Chí Minh, đội mũ rộng đành, đeo kính đen, đang vây tay về phía Nguyễn Hoàng Đức. Dương Ngọc Lan thấy Nguyễn Hoàng Đức đứng ở trên sân vẫy tay chào về phía mình thì mỉm cười ngọt ngào, bàn tay thon dài của nàng đặt trên ngực, gật gật đầu với hắn. Ngày hôm nay là ngày chủ nhật nên Nguyễn Mỹ Duyên không phải đi học. Thế là Nguyễn Mỹ Duyên rủ Dương Ngọc Lan cùng nhau đi cổ vũ cho ông anh trai của mình. Dương Ngọc Lan tất nhiên là đồng ý không hề do dự. Dương Ngọc Lan lấy chiếc xe hơi của mình chở Nguyễn Mỹ Duyên từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Biển Nha Trang để cổ vũ cho Nguyễn Hoàng Đức. Sao mà anh Đức không tấn công, đã bánh vào lưới đội Khánh Hòa đi không biết, cứ đứng trần dần ở đó làm cái gì thế không biết. Nguyễn Mỹ Duyên dậm chân, điệu môi nói. Dương Ngọc Lan cười bảo, anh Đức còn chưa có bóng mà em. Phải có bóng mới có thể dẫn bóng đến khung thành để sút nữa chứ. Em xem anh Đức đá suốt, vẫn cái kiểu lười biếng không chịu chạy đi cướp bóng của người ta. Đó chị xem, mấy cầu thủ khác chạy đi giành giật bóng với mấy người mặc áo xanh qua trời. Anh Đức nhà mình toàn đi dạo, chán ông già này quá. Nguyễn Mỹ Duyên chỉ tay, lẩm bẩm. Dương Ngọc Lan nở nụ cười rạng rỡ như ánh hoàng hôn đang buông xuống trên bờ biển Nha Trang, lên tiếng, anh Đức có nói với chị, anh ấy chính là một sát thủ trên sân cỏ, sát thủ thì phải biết chớp đúng thời cơ để xuất chiêu lấy mạng kẻ địch chứ không phải là một đấu sĩ đi tranh bóng. Nguyễn Mỹ Duyên chớp chớp đôi mắt tinh lịch trong sáng, lên tiếng, à, hai người nhé, anh Đức có cái gì cũng nói cho chị biết, còn chẳng tâm sự được với đứa em gái này chuyện gì cả. Về sau em không thèm nhìn mặt anh Đức luôn. Dương Ngọc Lan ôm chầm lấy vai Nguyễn Mỹ Duyên, cười rúc rích, em muốn có người tâm sự thì tìm người yêu đi. Là có người tâm sự ngay chứ gì? Ha ha ha, còn lâu nhé, em còn phải phấn đấu trở thành nữ cường nhân thành đạt, rồi mới tính đến chuyện tìm người yêu nhé. Nguyễn Mỹ Duyên cười tươi tắn. Ai biết đâu đó, đừng có mà nói trước, có khi em tổ chức đám cưới trước chị luôn không chừng. Dương Ngọc Lan bóp bóp cảm ra chiều suy nghĩ. Có mà chị ấy, thèm cưới anh Đức nhà em lắm rồi đúng không? Nguyễn Mỹ Duyên hích vào vai Dương Ngọc Lan hỏi lớn. Dương Ngọc Lan không chịu thua kém, hỏi trêu lại Nguyễn Mỹ Duyên. Hai thiếu nữ xinh đẹp trêu đùa nhau tạo nên một cảnh tượng vô cùng hấp dẫn trên khán đài. Cũng may mà hai nàng đã đeo chiếc kính đen to, đội mũ rộng vành che đi phần nào gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của hai nàng chứ nếu không đã làm cho cánh mày râu chết mê chết mệnh trước vẻ đẹp thất hồn lạc phách của hai thiếu nữ.